Chương 1401, đại bổ chương 1401, đại bổ kỳ thật. Vẫn là rất đau. Tống Văn nói, đã đau nhức, vậy ngươi giống đều không giống hai tiếng. Anh Ngộ liếc mắt, nàng tiếng nói nhất chuyện, lại nói, đúng rồi nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ nhục thân cường độ cùng lực lượng đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, nhưng là lấy tiêu hao 7 máu con giết yêu lực làm đại giá. Một khi nó yêu lực tiêu hao hầu như không còn, ngươi liền sẽ bị ép giải trừ yêu thân thể trạng thái, cần đối đãi nó yêu lực khôi phục một chút mới có thể lần nữa dung hợp. Cho nên chờ ngươi đến Tây Nhung đại lục, tốt nhất thời khắc chú ý 7 máu con giết trạng thái, đừng cho nó yêu lực hao tổn quá độ. Đa tạ nhắc nhở. Tống Văn nói. Anh Ngộ khẽ bước cằm, sau đó tay linh mẫn chỉ riêng có chút lấp lóe, hướng phía Tống Văn kia mọc ra song ngạc đầu lâu, nhẹ nhàng điểm một cái. Thoáng chốc, Tống Văn trên người giáp sắt bắt đầu hòa tan, đồng thời từ trên người hắn đi ra ngoài, ngưng tụ thành một đầu con giết hình thái. Mà Tống Văn thân thể thì bắt đầu thu nhỏ. Rất nhanh, Tống Văn liền khôi phục chân thân. Trên người hắn bị 7 máu con giết đâm ra rất nhiều lỗ máu, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là quần áo rách tung tóe. Tống Văn một thanh triệt tiêu trên thân vỡ vụn quần áo, đổi lại một kiện mới. Lúc này, liền nghe anh Ngộ nói, đợi chút nữa ta sẽ giải trừ cùng 7 máu con giết ở giữa linh thú khế ước, cũng giúp ngươi tới hoàn thành khế ước. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tùy tâm điều khiển nó. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Anh Ngộ đạo hữu, về sau có cần dùng đến ta địa phương, cứ việc phân phó. Tống Văn có chút thành khẩn nói, ân tình cái gì, cũng không cần để, ngươi cũng giúp ta không ít. Bất quá, ngươi ngược lại là có biện pháp có thể cảm ơn ta. Anh Ngộ lông mày nhíu lại, miệng hơi cười. Sau 5 canh giờ, Tống Văn đem vừa mới hoàn thành khế ước 7 máu con giết thu nhập linh thú đại. Đột nhiên, một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Vật này toàn thân hiện lên màu đỏ thịt sắc, mặt ngoài phân bố một tầng màng thịt, trong đó là từng đầu cơ bắp trạng tổ chức, hiển nhiên là từ cái nào đó yêu thú trên thân lấy xuống. Đây là vật gì? Tống Văn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh anh Ngộ. Đừng hỏi nhiều như vậy, ăn nó đi. Anh Ngộ nói. Ăn. Tống Văn thần sắc hơi sững sờ. Hắn mặc dù cũng coi như tà tu, nhưng cũng không có ăn sống huyết nhục thói quen. Thú hổ, cái đồ chơi này không rõ lai lịch, còn như thế đại nhất đống, ai dám tùy tiện ăn? Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, ăn đối ngươi có chỗ tốt. Anh Ngộ cười khanh khách nói. Tốt ta. Tống Văn không cam lòng không muốn gật đầu, gọi ra một sợi pháp lực, định cắt chém thịt đống. Nhưng mà, lại nghe anh Ngộ lại nói. Không muốn cắt, trực tiếp nuốt. Lời còn chưa dứt, anh Ngộ trên thân liền tuôn ra một cỗ pháp lực, để ép lôi kéo thịt đống, làm cho thành một cây thật dài miếng thịt, rót vào Tống Văn trong miệng. Chật vật nuốt vào thịt đống về sau, Tống Văn đột nhiên nghĩ đến, anh Ngộ sở dĩ để hắn nuốt sống, hơn phân nửa là tại có ý định trả thù hắn mấy ngày trước đây cũng làm cho nàng nuốt qua. Sau đó, tại anh Ngộ yêu cầu dưới, Tống Văn ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp lực, rất nhanh liền thịt đống luyện hóa. Mà hắn đoạn thời gian gần nhất, một mực cảm giác toan trướng sau lưng, thần kỳ bình phục. Hắn nhìn lướt qua bụng của mình, nơi đó đỡ lấy một cái lều vải. Thế nào, hiệu quả không tệ a? Anh Ngộ thanh âm hợp thời vang lên, mang theo có chút tiểu mị. Tống Văn bỗng nhiên phát hiện, trước mặt anh Ngộ quần áo trên người đột nhiên rớt xuống. Tống Văn phóng người lên, nào về phía anh Ngộ. Nột tia yêu tinh, nhìn động. Sau 15 ngày, đình nghỉ mát. Tống Văn nhìn xem ngồi phịch ở trên bàn đá anh Ngộ, hài lòng lui lại hai bước. Lần này như thế nào? Anh Ngộ ánh mắt rời rạc, thần sắc phiêu nhiên, phản phất giống như không có nghe được Tống Văn lời nói. Cho vẹn sau một nén nhang, nàng mới chậm rãi mở miệng. Còn có thể, ngươi cho ta ăn vật kia là cái gì? Tống Văn hỏi. Giống cái linh thú huyễn dê gây giống khí quan. Anh Ngộ nói. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Huyễn dê là loại hy hữu mà bề ngoài mỹ lệ yêu thú, thường bị một chút thế lực lớn làm thụy thú nuôi nhốt. Có lẽ có thể giá cao mua sắm chút huyễn dê, lấy ra nội tạng bảo tồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Tống Văn lắc đầu, đem những này râu ria suy nghĩ dứt bỏ, lại nói, ta còn có một chuyện, nghĩ mời người tương trợ. Chuyện gì? Anh Ngộ tựa hồ rốt cục thông thả lại sức, từ trên bàn đá đứng dậy, lấy ra một kiện quần áo cho mình mặc lên. Tống Văn gọi ra hai con đú ảnh cổ, tứ giai cùng ngũ giai cắt một con. Đây là ta nuôi dưỡng cổ trùng, có kéo dài thần thức cảm giác phạm vi hiệu quả. Bất quá, có lẽ là cùng thực lực của ta chênh lệch quá lớn, kéo dài thần thức cảm giác phạm vi hiệu quả yếu đến đã nhưng không đáng kể. Không biết ngươi gì có biện pháp, trợ bọn chúng nhanh chóng tăng cao tu vi. Anh Ngộ trên người phiêu hốt trạng thái, đột nhiên biến mất, con người hơi co lại, nhìn chằm chằm hai con nhỏ bé cổ trùng, đột nhiên chuyên chú. Bọn chúng thật có thể kéo dài thần thức. Tống Văn khẽ bước cằm. Đưa một con cho ta được chứ? Anh Ngộ ánh mắt từ cổ trùng trên thân dịch chuyển khỏi, thẳng tắp nhìn về phía Tống Văn, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn, ta cần kỹ càng tìm tòi nghiên cứu bọn chúng cấu tạo cùng kéo dài thần thức cơ chế. Nếu có thể nhìn ra trong đó huyền bí, có lẽ không chỉ có thể tăng lên tu vi của bọn nó, còn có thể cải tiến thần trí của bọn nó kéo dài hiệu quả, thậm chí bọn chúng năng lực này tái giá đến những yêu thú khác trên thân. Cái này hai con đều cho ngươi. Tống Văn nói xong, liền trực tiếp giải trừ hai con cổ trùng khế ước. Cổ trùng tấn thăng ngũ giai về sau, thực lực tăng lên gần như đình trệ, với hắn đã mất đại dụng, còn không bằng giao cho anh Ngộ. Mặt khác, trên người hắn còn có hai con tứ giai cổ trùng, vạn nhất có dùng đến cổ trùng địa phương, cũng sẽ không xuất hiện không cổ có thể dùng tình trạng. Anh Ngộ cũng là không khách sáo, trực tiếp xuất ra một cái hộp ngọc, đem hai con cổ trùng trang. Lại cùng anh Ngộ nói chuyện phiếm vài câu về sau, Tống Văn liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Anh Ngộ đạo hữu, tiến về Tây Nung đại lục sắp đến, ta còn cần chuẩn bị một chút thủ đoạn bảo mệnh, liền không nhiều làm cái dậy. Được. Bất quá, mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi nhớ kỹ đến chỗ của ta một chuyến. Anh Ngộ nói. Nhất định. Tống Văn đằng không mà lên, cấp tốc rời đi hòn đảo. Hắn lúc trước hướng một chuyến Thiên Nhật Thành, mua đại lượng yêu thú thần hồn, sau đó lại đi Linh Ngọc cùng phương hướng bay đi. Thái Đàm Thành, một nhà cực kỳ xa hoa trong tiểu lâu. Tống Văn cùng Vương Mưa Thu hai người, tại trước một cái bàn gỗ ngồi đối diện nhau. Vương Thu Nguyệt tay trái cầm bầu rượu, tay phải cầm ngân đũa. Trong bầu rượu ngon cùng trên bàn món ngon, không ngừng biến mất tại trong miệng của nàng, cùng nàng thanh lãnh tuyệt diễm dung mạo, hợp thể hậu kỳ tu vi hoàn toàn không hợp, ngược lại giống như cái tốt ăn tham ăn khách. Cực âm. Nấc. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nấc. Đạo hữu nhưng là muốn làm kia Tây Nung đại lục, nhóm đầu tiên tiến về người. Tống Văn bị Vương Thu Nguyệt dáng vẻ, khơi gợi lên thèm trùng, cũng một bên ngân đuôi nhồn áo, vừa mở miệng nói chuyện. Ta xác thực có này dự định. Ngươi cũng dự định tiến về. Vương Thu Nguyệt không đợi Tống Văn trả lời, lại nói. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ, đến Tây Nung đại lục về sau, cùng ta đồng hành. Cái này thật có chút khó làm. Mục đích chuyến này của ta, chủ yếu là vì mấy vị phụ trợ đột phá đại thừa linh dược. Mà ngươi là vì liệu rắn nhất tộc giao quang sen, giúp ngươi tái tạo linh căn. Người ta mục tiêu cũng không giống nhau, chỉ sợ khó mà kết bạn. Chương 1402, tìm kiếm khổ lực chương 1402, tìm kiếm khổ lực đột phá đại thừa thiên tài địa bảo, ai lại không muốn đâu. Tống Văn cười nhạt một tiếng. Vương Thu Nguyệt có vẻ hơi kinh ngạc, liền ngay cả trong tay phải ngân đũa đều ở giữa không trung ngừng một chút. Ngươi không phải mới tiến cấp hợp thể sao? Ngay tại chủ bị đột phá đại thừa sự nghi. Nói đến đây, nàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chợt hiểu. Cũng thế, đã đều mạo hiểm tiến về Tây Nhung đại lục, tự nhiên muốn thu hoạch càng nhiều càng tốt. Bất quá, ta và ngươi nhưng khác biệt, ngươi chuyến này có mục tiêu rõ rệt, mà ta, đối với Tây Nhung đại lục đến cùng có nào có thể giúp người đột phá đại thừa linh vật, hoàn toàn không biết gì cả, còn cần đi chậm rãi tìm kiếm. Tống Văn hai mắt nhắm lại, khóe miệng mỉm cười. Đạo hữu làm gì khiêm tốn? Đạo hữu chuyến này hẳn là có chỗ chủ tính. Nếu không, thật chẳng lẽ muốn đợi đặt chân Tây Nhung đại lục về sau, như kia con rồi không đầu tìm vận may. Vương Thu Nguyệt đạo, thế thì không đến mức. Ta tra xét trong tông môn rất nhiều tiền bối lưu lại liên quan tới đột phá đại thừa tâm đắc, mặt khác còn là xem đại lượng cổ tịch. Phàm là trong đó đề cập đến có quan hệ đột phá đại thừa linh vật, đều nhất nhất ghi lại. Chờ đến Tây Nhung đại lục, có lẽ có thể từ một chút trí tuệ yêu tộc trong miệng, tham thính đến có quan hệ những này linh vật manh mối. Không biết đạo hữu chỗ ghi chép linh dược có thể hay không chia sẻ cho tại hạ. Tống Văn nói, ngươi người này ngược lại là trực tiếp. Vương Thu Nguyệt thần sắc giống như cười mà không phải cười, những linh dược này thế nhưng là việc quan hệ đột phá đại thừa, tuy chỉ là một chút tin tức, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Ngươi muốn, dù sao cũng phải cho ta điểm chỗ tốt ta. Tống Văn trước mặt đột nhiên thêm ra hai cái ngọc giản, dùng pháp lực nâng đưa về phía Vương Thu Nguyệt. Đạo hữu nhìn hai món đồ này có đủ hay không? Vương Thu Nguyệt nhìn xem hướng mình bay tới hai cái ngọc giản, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Thiện tay nắm lên một viên ngọc giản, dò xét về sau, khẽ lắc đầu. Ngũ giai độn địa phủ vẽ chi pháp. Nay phù mặc dù không phải cái gì đại lục mặt hàng, nhưng ta tông sớm đã có này phù vẽ chi pháp, tại ta cũng trô vô dụng. Nói xong, nàng lại nắm lên một cái ngọc giản khác, trong mắt trong nháy mắt tinh mang lóe lên. Tiểu Na Di phủ, chớp mắt Na Di 300 dặm. Đây chính là bảo mệnh đồ tốt ta. Vương Thu Nguyệt nắm chặt ngọc giản, theo tiếp tục xem xét trong đó nội dung, thần tình trên mặt trở nên càng phát ra kinh hỉ. Này phù Na Di khoảng cách, mặc dù thua xa thần huyết môn Na Di phủ, nhưng này phù cần thiết linh tài, rất dễ tìm được, nhưng lại lựa vẽ. Nói đến đây, trên ngón tay của nàng nhẫn chứa vật thanh quang lóe lên, ngọc giản đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, trong tay nàng lại trống rỗng thêm ra một viên ngọc giản, cũng đem đưa tới Tống Văn trước mặt. Thứ ngươi muốn ở chỗ này. Tống Văn tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào, phát hiện trong đó ghi chép gần 10 loại hắn chưa từng nghe thấy qua linh dược. Ngọc giản không chỉ có ghi chép linh dược ngoại hình cùng dược tính các đặc thù, còn miêu tả cách dùng, tỉ như luyện đan đan phương hoặc trực tiếp phục dụng vân vân. Vương đạo hữu, tha thứ tại hạ đường đột, không biết đạo hữu vừa mới nâng lên đại thừa kỳ phá cảnh tâm đắc, có thể hay không cũng cho tại hạ một phần. Tống Văn có chút lòng tham không đủ nói. Tống Văn muốn cho rằng Vương Thu Nguyệt lại sẽ thừa cơ đưa ra điểm yêu cầu, cái nào liệu Vương Thu Nguyệt chỉ là hơi chút trầm ngâm về sau, liền gật đầu nói, có thể. Bất quá, những cái kia phá cảnh tâm đắc tại tông môn bảo các bên trong, ta chỉ là nhìn qua, cũng không khắc lục. Khắc lục phá cảnh tâm đắc, cần đại lượng tông môn điểm cống hiến. Qua ít ngày, đợi ta xoay sở đủ khắc lục cần thiết điểm cống hiến về sau, mới có thể cho ngươi. Vậy làm phiền đạo hữu. Tống Văn nói, ta lúc đầu cũng cần khắc lục, cho ngươi một phần cũng không sao. Vương Thu Nguyệt nói, Vương đạo hữu, Tây Nung đại lục hung hiểm khó lường. Tiểu Na Di phủ nơi này đi có tác dụng lớn chỗ, không biết đạo hữu dự định như thế nào vẽ này phủ. Tống Văn hỏi. Vương Thu Nguyệt nghe nói, có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng là vẫn trả lời. Tại trong tông môn, ta có hai tên quan hệ thân cận tiểu bối, bọn hắn tại vẽ phủ một đạo bên trên rất có thiên phú. Ta dự định mời bọn họ vẽ, không biết có thể hay không cũng mời hai vị này tiểu hữu giúp ta vẽ một chút. Tống Văn nói. Nay phủ vẽ độ khó cũng không cao, ngươi tùy tiện tìm ngũ giai phủ sư, liền đủ để vẽ. Vì sao muốn để cho ta người vẽ? Vương Thu Nguyệt không hiểu hỏi. Tống Văn đạo. Chắc hẳn đạo hữu cũng có thể nhìn ra, này phù cùng thần huyết môn có liên quan rất lớn. Ta không muốn đem này phù vẽ chi pháp làm cho mọi người đều biết, để tránh gây nên thần huyết môn chú ý. Vương Thu Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, khóe môi câu lên một vòng ngoạn vị ý cười. Theo ta thấy, ngươi không sợ gây nên thần huyết môn chú ý, mà là không muốn bực này bảo mệnh chi vật rơi vào tay người khác. Ngươi cứ yên tâm, vẽ chi pháp ta sẽ không tiết ra ngoài, cũng sẽ không dễ dàng giao cho tông môn. Mặt khác, ngươi muốn nhiều ít tấm phù triện, ta để cho người ta cho ngươi vẽ là được. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Tiểu Na Di phủ cùng ngũ giai độn địa phủ, cắt 100 tấm. Lời còn chưa dứt, Tống Văn trong tay áo đã bay ra một phương hộp ngọc. Vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, mặt khác trong hộp ngọc còn có một viên nhận chữ vật, trong đó có 5 vạn thượng phẩm linh thạch, xem như thù lao, còn xin đạo hữu chuyển giao cho hai vị kia vẽ phù tiểu hữu. Vương Thu Nguyệt nhìn xem bay tới trước mặt hộp ngọc, khóe mắt có chút co rúm. 100 tấm. Ngươi là dự định mở phù triển cửa hàng sao? Lo trước khỏi hòa nha. Tống Văn cười ngượng ngùng, đạo hữu cũng ứng nhiều chuẩn bị một chút, để phòng bất nhất. Vương Thu Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh. Ngươi hôm nay sở dĩ xuất ra tiểu na di phù vẽ chi pháp, cùng ta làm giao dịch, chẳng lẽ ngay từ đầu liền đánh lấy để cho ta cho ngươi tìm khổ lực suy nghĩ? Vương Thu Nguyệt thanh âm bên trong, mặc dù ngậm lấy một chút oán nghiệm, nhưng vẫn là đem hộp ngọc thu vào, xem như đáp ứng Tống Văn thỉnh cầu, chỉ là thần sắc xem ra có chút nghiến răng nghiến lợi. Khu khu. Bị người ở trước mặt mặt trần, Tống Văn có chút chột dạ, làm bộ ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Đạo hữu chớ giận, ta chỗ này có một tin tức, việc quan hệ linh ngọc cung sinh tử tồn vong, không biết đạo hữu có thể nghĩ nghe. Vương Thu Nguyệt lườm Tống Văn một chút, tựa hồ căn bản không tin tưởng nói, trong tay ngân đuôi nhồn nháo, lần nữa bắt đầu ăn như gió cuốn. Tống Văn cũng không thèm để ý Vương Thu Nguyệt thái độ, tự mình nói, tại vệ cổ sau khi chết, Lục Sát Đường đường chủ chi vị liền rơi xuống trên thân cùng Thiên Tung. Nhưng thần huyết môn bên kia cũng không yên tâm, lại phái một vị tên là Huyền Quốc đại thừa kỳ tu sĩ đến đây tỏa trấn. Đối với Nam Minh Châu ba đại tông môn trưởng kỳ chen ép Lục Sát Đường, Huyền Quốc rất là không cam lòng, muốn đánh tính trả thù. Nghe đến đó, Vương Thu Nguyệt trong nháy mắt thu lại tất cả không thèm để ý, thần sắc trở nên vô cùng chăm chú, ngước mắt thẳng tắp nhìn xem Tống Văn. Liền nghe Tống Văn lại nói tiếp, Huyền Quốc cũng biết, chỉ bằng hắn một người, tuyệt không phải ba đại tông môn đối thủ, thậm chí ngay cả một cái tông môn cũng đối phó không được. Thế là hắn dự định luyện chế ba tòa vạn thi đại trận phân biệt dùng để vây giết ba đại tông môn. Ngươi tin tức này là từ nơi nào đạt được? Vương Thu Nguyệt thần sắc nghiêm túc hỏi. Đạo hữu đừng nóng nội, ta vẫn chưa nói xong. Cái này ba tòa vạn thi đại trận các cần vạn cỗ tư giai thi thôi, nhưng Huyền Quốc cũng không tự tay luyện chế những này thi thôi, mà là dụ dỗ ba đại tông môn người vì hắn luyện chế. Ba người này theo thứ tự là. Tống Văn ra vẻ dừng lại về sau mới chậm rãi nói. Linh Ngọc Cung Phiệt Hàng, Huyền Tiêu Tông Đường Khánh, Vạn Kiếm Các Cổ Hoàng. Bất quá Cổ Hoàng đã chết, không thể luyện chế thành công ra vạn cỗ tứ giai thi thôi. Mà Phiên Khang cùng Đường Khánh hai người đã tự tay đem vạn cỗ thi khôi giao cho Huyền Quốc trong tay. Chương 1402, lên đường Tây N Hồng Đại Lục. Chương 1402, lên đường Tây N Hồng Đại Lục. Phiên Khang cùng Đường Khánh hai người còn bị Huyền Quốc tước bóc. Huyền Quốc hứa hẹn chỗ tốt của bọn họ, bọn hắn là mảy may đều không có lấy đến, luyện thi chỗ đầu nhập mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch cũng toàn bộ thua lỗ. Có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Tống Văn ngữ khí chào phúng nói. Vương Thu Nguyệt ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc. Từ Âm, việc này tuyệt không phải trò đùa, ngươi cũng không nên ăn nói lung tung. Ngươi dĩ vãng cùng Phiền Khang có chút ân đoán, các không muốn bị báo thủ, mở miệng nói xấu. Ha ha. Tống Văn khẽ cười một tiếng, Vương đạo hữu, việc này là thật là giả, lấy Quý Tông thủ đoạn, chắc hẳn rất dễ dàng liền có thể điều tra cái tra ra manh mối. Vương Thu Nguyệt bỗng nhiên đứng thẳng đứng dậy. Tốt, ta sẽ mau chóng đem việc này thượng bẩm tông môn. Như xác thực, tất có hậu tạng. Nói xong, Vương Thu Nguyệt liền quay người hướng mướn phòng đi ra ngoài. Mà Tống Văn, tại thanh toán về sau, cũng ra quán rượu, hắn ở trong thành mua đại lượng yêu thú hồn phách về sau, lúc này mới trở về Vân Khê Cốc. Sau đó 14 trong năm, Tống Văn phần lớn thời giờ đều đợi trong động phủ, luyện chế chết thay khôi lỗi, cùng thôn phệ yêu hồn, sinh ra hồn nguyên tinh phách, cung cấp ảnh hư. Tây Nung đại lục chi hành hung hiểm, mà Tống Văn thực lực bản thân khó mà trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, chỉ có thể tăng lên ảnh hư thực lực. Vì thế, Tống Văn có thể nói là không tiếc vốn gốc. Tại giá trị hơn 300 vạn thượng phẩm linh thạch hải lượng yêu hồn nuôi nấng dưới, ảnh hư cảnh giới thuận lợi đột phá đến thất giai đỉnh phong. Khoản này số lượng khổng lồ linh thạch, trong đó có hơn 200 vạn linh thạch chính là Tống Văn quá khứ giết người cướp của đoạt được, mặt khác 100 vạn chính là Vương Thu Nguyệt đang nghiệm chứng Tống Văn cung cấp tình báo về sau, Linh Ngọc cùng cho tạ ơn. Cái này 14 trong năm, Tống Văn trung luyện chế chết thay khôi lỗi 97 cỗ, tăng thêm nguyên bản có, chừng hơn 120 cỗ, chắc là đủ. Vương Thu Nguyệt đáp ứng hắn tiểu na di phủ cùng ngũ giai độn địa phủ, cùng đại thừa kỳ phá kính tâm đắc, cũng tất cả đều giao phó cho hắn. Thái Đàm thành bên ngoài, Tống Văn đứng ở một cái ngọn núi phía trên, ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời một chiếc phi nhanh phi thuyền. Cầm, lên thuyền đi. Vương Thu Nguyệt thanh âm từ trên phi thuyền truyền ra. Tống Văn phóng người lên, đi vào cùng phi thuyền ngang bằng độ cao, chỉ thấy phi thuyền bong tàu bên trên tổng cộng có 4 người. Hai tên hợp thể kỳ tu sĩ, hai tên luyện hư kỳ tu sĩ. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trừ Vương Thu Nguyệt bên ngoài một tên khác hợp thể kỳ tu sĩ, lại là Phiền Khang. Phiền Khang cấu kết Lục Sát Đường, vì đó luyện chế thi khôi sự tình, Linh Ngọc cũng đã nghiệm chứng là thật, thế mà không có xử lý Phiền Khang, còn bỏ mặc hắn tiến về Tây Nung đại lục, điều này thực khiến Tống Văn có chút giật mình. Tống Văn trên mặt lại là không lộ mảy may dị sắc, rơi thẳng vào Vương Thu Nguyệt bên cạnh, chắp tay nói: "Gặp qua Vương đạo hữu." Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Phiền Khang. Tại hạ Cầm, kính đã lâu Phiền Khang đạo hữu đại danh, hôm nay nhìn thấy đạo hữu quả nhiên khí độ phi phàm, một thân hạo nhiên chính khí. Phiền Khang trên mặt tâm trầm, ánh mắt rét lạnh quét Tống Văn một chút. Nhưng mà, hừ lạnh một tiếng, quay người liền tiến vào đuôi thuyền lâu vũ bên trong. Tống Văn một mặt mờ mịt, nghi hoặc nhìn bên cạnh Vương Thu Nguyệt. Vương Thu Nguyệt nhìn xem Phiền Khang bóng lưng, đáy mắt hiện lên một vòng kinh thường, truyền âm nói: "Hắn bởi vì cấu kết Lục Sát Đường, bị tông môn lão tổ trách phạt, tại Thức Hải gieo đốt thần chú một khi có người dẫn động chú thuật, hắn liền sẽ hồn phi phách tán mà chết. Lần này Tây Nung đại lục chuyến đi, tông môn hai vị đại thừa kỳ lão tổ không muốn đặt mình vào nguy hiểm, nhưng lại ngấp nghé Tây Nung đại lục mảnh này thế ngoại chi địa thiên tài địa bảo, nhất định phải phái người tiến đến dò đường. Bất quá, trừ ta ra, tông môn cùng dưới trướng từng cái gia tộc, không có bất kỳ cái gì một hợp thể kỳ tu sĩ nguyện ý tiến về, hai vị lao tổ liền quyết định để Phiền Khang đi lập công chủ tội. Phiền Khang người này, từ trước đến nay tham sống sợ chết, không phải bất đắc dĩ tình huống, hắn tuyệt không tùy tiện mạo hiểm. Bây giờ muốn hắn làm cái này dò đường binh sĩ, tất nhiên là tâm không cam tình không nguyện. Hú hồ, hắn vừa bởi vì cùng ma đạo cấu kết, lọt vào tông môn trách phạt, ngươi còn nói cái gì một thân hạo nhiên chính khí há có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Nghe vậy, Tống Văn không khỏi sững sờ. Vương Thu Nguyệt đối với Phiền Khang đánh giá, hắn luôn cảm thấy Vương Thu Nguyệt là tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Mặt khác, hắn cũng không phải là cố ý châm chọc Phiền Khang, chỉ là trùng hợp đâm trúng chỗ đau. Đối lại địch nhân, Tống Văn phong cách hành sự luôn luôn là nắm lấy cơ hội, lôi đình một kích, không chỉ có muốn để đối phương thân tử đạo tiêu, còn có hồn phi phách tán. Như thời cơ chưa đến lúc, hắn thì sẽ không làm bất luận cái gì dư thừa cử động, như thế sẽ chỉ bại lộ địch ý của mình, đánh cỏ động rắn. Trên miệng khiêu khích cùng châm chọc, Tống Văn từ trước đến nay là khinh thường ở lại làm, ngoại trừ có thể miệng thống khoé một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tống Văn lại đem ánh mắt nhìn về phía bong tàu bên trên hai người khác. Cái này hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, đều là một bộ lão giả hình tượng, trên thân tản ra một cô dáng vẻ giàn mua. Hai người này lại là chuyện gì xảy ra? Tống Văn truyền âm hỏi Vương Thu Nguyệt nói. Hai người này là tông môn dưới trướng tu hành gia tộc người, Thọ Nguyên Lần, dự định đi Tây Nhung Đại Lục thử thời vận. Bích Viêm Tông hết thể cho ta tông 5 cái danh ngạch, nhưng tông môn không người muốn hướng, thu thập không đủ cái này 5 cái danh ngạch, chỉ có thể để bọn hắn chống đỡ lên. Vương Thu Nguyệt nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngôn ngữ nhất chuyển. Đúng rồi, lần này Tây Nhung Đại Lục chuyến đi, vô luận ngươi đạt được chân quý bực nào thiên tài địa bảo, Linh Ngọc cùng không mảy may lấy. Bất quá, chuyến này quá trình, bao quát ngươi đi qua lộ tuyến, tao ngộ qua yêu thú, phát hiện thiên tài địa bảo vị trí cùng phẩm loại các loại, nhất định phải ghi chép lại, giao cho Linh Ngọc cung. Tống Văn khẽ gật đầu một cái. Linh Ngọc cung yêu cầu này, đối với hắn người tán tu này mà nói, đã là tương đương hậu đãi, hắn tự nhiên không có không đáp ứng lý do. Mặt khác, từ Linh Ngọc cung yêu cầu cũng không khó coi ra, Linh Ngọc cung hoàn toàn chính xác đem bọn hắn 5 người này trở thành dò đường binh sĩ. Đối với Linh Ngọc cung 2 tên đại thừa kỳ lão quái mà nói, 5 người có thể tìm được cỡ nào bảo vật, cũng không trọng yếu là muốn xác minh Tây Nhung Đại Lục tình huống. Linh Ngọc cung chiếc phi thuyền này tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn hơn nửa tháng, liền đã tới Vạn Kiếm Các Thiên Nhân Thành. Lúc này, đã có 2 chiếc phi thuyền chờ đợi ở đây, theo thứ tự là Vạn Kiếm Các cùng Huyền Tiêu Tông người, bọn hắn cũng muốn tham dự lần này Tây Nhung Đại Lục chi hành. Mượn Vương Thu Nguyệt cùng mặt khác 2 đại tông môn người Hàn Nguyên thời khắc, Tống Văn tinh tế dò xét cái này 2 chiếc người trên phi thuyền. Huyền Tiêu Tông trên phi thuyền cũng đồng dạng là 5 người, 2 tên hợp thể kỳ tu sĩ, 3 tên luyện hư kỳ tu sĩ. Mà Vạn Kiếm Các phi thuyền cũng chỉ có 4 người, một hợp thể kỳ tu sĩ, 3 tên luyện hư kỳ tu sĩ. Tống Văn nhìn lướt qua Vạn Kiếm Các phi thuyền bong tàu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Nam Minh Châu 3 đại tông môn hẳn là đều có 5 cái danh ngạch. Vạn Kiếm Các thiếu một người, chẳng lẽ là tại thuyền lâu không có hiện thân? Chương 1403, Nguyên Cho Kỳ Nhân chương 1403, Nguyên Cho Kỳ Nhân 8 tháng sau. Nam Minh Châu Tam Đại Tông 3 chiếc phi thuyền đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục đã tới Xích Tiêu Châu, đến tòa kia truyền tống trận vị trí. Đây là một mảnh dãy núi ở giữa, linh khí mỏng manh. Phương viên vạn dặm, ngoại trừ mấy tên săn giết yêu thú đê dài tán tu bên ngoài, không có người nào, quả thật một chỗ hoang vu chi địa. Cũng không biết Bích Viêm Tông là như thế nào phát hiện ẩn vào nơi đây truyền tống trận. Truyền tống trận ở vào một tòa núi lớn trong lòng núi, từ chân núi một cái sơn động tiến vào. Bất quá, sơn động cửa vào bị người bày trận pháp cấm chế, thần thức không cách nào nhìn trộm, Tống Văn cũng liền tạm thời không biết trong sơn động tình huống. 3 chiếc phi thuyền sau khi dừng lại, Vương Thu Nguyệt lướt đi phi thuyền, cùng mặt khác 2 đại tông môn lĩnh đội cùng nhau, đã rơi vào phía dưới dãy núi ở giữa một tòa lâu cát. Không bao lâu, Vương Thu Nguyệt lại đi mà quay lại, xuất hiện tại bong tàu phía trên. Ngoại trừ Bích Viêm Tông người bên ngoài, Xích Tiêu Châu mặt khác 3 cái thế lực người đều còn chưa tới, cần chờ thêm một thời gian. Chư vị lại trên thuyền, làm sơ điều tức mấy ngày đi. Cái này nhất đẳng, chính là nửa tháng. Trong lúc đó, 3 chiếc phi thuyền lục tục non nghe đến, đồng thời mỗi chiếc trên phi thuyền đều là 5 người, lại chỉ ít có 2 tên hợp thể kỳ tu sĩ tọa chấn, nhiều nhất chừng 4 tên tứ thể kỳ tu sĩ, chính là một cái tên là Nhật Nguyệt Tông tông môn. Gặp cái cuối cùng thế lực đến, phía dưới dãy núi bên trong trong lầu cát, bay ra một hợp thể đỉnh phong trung niên nữ tu. Tại hạ Bích Viêm Tông Điền Chí, cùng nên các vị đạo hữu. Điền Chí đạo hữu khách khí. Trên 06 chiếc trong phi thuyền các bay ra một người, bắt đầu cùng Điền Chí thương lượng. Điền Chí đạo hữu, Nam Minh Châu 3 đại tông môn, Xích Tiêu Châu tứ đại thế lực đã đều đến đông đủ, chẳng biết lúc nào khởi động truyền tống trận. Cha hỏi người, chính là Vạn Kiếm Các dẫn đầu, hợp thể hậu kỳ tu vi, tên là Thượng Quan Nhân. Cái này muốn nhìn chư vị ý kiến, ta Bích Viêm Tông tùy thời có thể lấy xuất phát. Điền Chí nói, ta Nam Minh Châu 3 đại tông môn cũng tùy thời có thể lấy xuất phát. Không biết Nhật Nguyệt Tông, Thiên Tuyển Hồ Mao nhà, Tinh La Sơn Lý gia đạo hữu, cần phải làm sơ nghỉ ngơi. Thượng Quan Nhân nói tiếp, chọn ngày không bằng đụng ngày, lập tức liền khởi động truyền tống trận đi. Một đạo khàn khàn như xương khô ma sát tiếng nói yếu ớt vang lên. Người nói chuyện là Nhật Nguyệt Tông một lão hầu. Người này toàn thân quỷ khí âm trầm, khuôn mặt tiểu tụy, khô quắt bờ môi lúc khép mở, mơ hồ có thể thấy được đầy miệng rối loạn răng vàng. Lão hầu lời nói đạt được thế lực khác phụ họa. Đám người nghị định lập tức lên đường. Đã như vậy, còn xin chư vị kêu lên riêng phần mình môn hạ người theo ta nhập động. Điền Chí nói xong, liền chậm chậm hướng về phía dưới sơn động cửa vào rơi đi. Phiền Khang, cực âm, chuẩn bị xuất phát. Vương Thu Nguyệt thanh âm tại Tống Văn bọn người vang lên bên tai. Đồng thời, Nàng đưa tay bung lên, đem linh ngọc cung phi thuyền thu vào. Tống Văn bay tới Vương Thu Nguyệt bên cạnh thân, đi theo sau người hướng phía dưới sơn động mà đi. Lúc này, hắn cũng rốt cục gặp được Vạn Kiếm Các tên kia một mực không có hiện thân tu sĩ. Người này, thân mang một bộ áo xanh, trên đầu mang theo mũ rộng vành biên giới có lụa mỏng, đem bộ mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, khí tức cũng không lộ nửa phần, để cho người ta ngay cả nam nữ đều không phân biệt được. Bất quá, từ mảnh khảnh thân hình đến xem, hẳn là tên nữ tử. Áo xanh đi theo thượng quan nhân bên cạnh thân mà đi, không nói một lời. Lục đại thế lực, hết thảy 30 người, tuần tự tiến vào cái kia không đủ trượng rộng sơn động. Sơn động hướng vào phía trong kéo dài trăm trượng, liền đột nhiên chuyển hướng, thẳng tắp hướng phía dưới. Chuyến về ước chừng 10 dặm, mọi người đi tới một tòa thiên nhiên cự hình trong động đá vôi. Động rộng rãi mai vòm, bị người vì an trí lít nha lít nhít phát sáng bảo thạch, đem rộng chừng hơn 10 dặm động rộng rãi chiếu lên trong suốt. Trong động đá vôi vị trí, đứng thẳng một cây thô to hình tròn của đá. Cột đá phía trên khắc dấu lấy phức tạp trận văn, mà cột đá bốn phía thì đứng thẳng 40 rễ người eo thô mảnh hòn đá nhỏ trụ. Ngoài ra, trong động đá vôi còn có mấy tên thủ vệ cùng 10 tên chờ xuất phát Bích Viêm Tông tu sĩ. Các vị đạo hữu, tòa này truyền tống trận mỗi lần nhiều nhất truyền tống 40 người. Các ngươi lục đại thế lực 30 người, ta Bích Viêm Tông 10 người. Bây giờ, chúng ta 40 người đều đã đến đủ, còn xin chư vị leo lên trùng quanh hòn đá nhỏ trụ, ta bây giờ liền bắt đầu thôi động trận pháp. Điền Chí nói. Vừa dứt lời, bao quát nàng tự thân ở bên trong, 40 người nhao nhao đằng không mà lên, phân biệt rơi vào một cây hòn đá nhỏ trụ phía trên. Điền Chí đưa tay bung lên, trước người đột nhiên thêm ra vạn mai thượng phẩm linh thạch. Linh thạch bay ra, rơi vào tảng đá lớn trụ dưới đáy từng cái lỗ khảm bên trong. Đó lấy, trước mặt nàng thình lình xuất hiện một mặt trận bàn. Theo Điền Chí bóp ra từng cái pháp quyết, đánh vào trận bàn, tảng đá lớn trụ ra trận văn, dần dần bắt đầu sáng lên, bắn ra chói mắt thanh sắc quang mang. Thanh sắc quang mang dần dần đại thịnh, làm cho cả cột đá đều trở nên nóng ánh sáng long lanh. Mà đám người cũng tại cái này thanh quang chiếu dọi xuống, thân hình dần dần trở nên mơ hồ. Tống Văn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực đống nhiên ra thần, phản phất có vạn quân sơn nhạc hung hăng đặt ở trên đỉnh đầu, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang. Đồng thời, trước mắt nổ tung một mảnh thanh mang, ngũ giác trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, thần thức cảm giác cũng bị trong nháy mắt vặn mèo. Hết thảy trước mắt trở nên vặn mèo mà quái dị, liền ngay cả chính hắn tứ chi bị kéo dài thành sợi tơ. Như thế khó chịu truyền tống, Tống Văn còn là lần đầu tiên tao ngộ. Hắn cố nén nhục thân kịch liệt đau nhức, đem toàn bộ tâm thần chìm vào sâu trong thức hải, bảo trì thần hồn linh đài trong vắt trong suốt. Truyền tống trận một chỗ khác, còn không biết có cỡ nào nguy hiểm, thậm chí nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Tại thống khổ to lớn phía dưới, mỗi một hơi thở đều lộ ra cực kỳ dài lâu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Văn chợt thấy quanh thân chợt nhẹ, luồng sức mạnh lớn đó biến mất, dưới chân cũng chuyển tới kiên cố xúc cảm. Trước mắt thanh mang cũng biến mất theo, nhưng trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ màu xanh quang ảnh, tạm thời còn không cách nào thấy bận. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tống Văn liền tranh thủ thần thức thả ra, muốn dò xét quanh mình tình huống. Nhưng mà, thần thức vừa mới ly thể, liền có một cỗ cường đại uy áp đánh tới, đem hắn thần thức cho sinh sinh đè ép trở về. Cỗ uy áp này vừa mới rơi xuống, lập tức lại có một cỗ khác uy áp giáng lâm, hai không phân sàn sàn nhau, khiến Tống Văn vừa mới buông lòng thân thể, lần nữa như gặp phải thiên quân gánh nặng. Nguyên cho đạo hữu, ngươi khi đó thế nhưng là luôn mồm tuyên bố, tuyệt sẽ không đương kia nhóm đầu tiên tiến về Tây Nung đại lục dò đường tiểu tốt. Hôm nay, không biết đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. A, một tiếng cười khẽ bay ra. Thanh âm kia đã có nam tử trầm thấp, lại có nữ tử dài nhỏ bé nhọn, phản phất như là đang cố ý nắm lướt cuống họng nói chuyện. Vĩnh Thành đạo hữu, ngươi không phải cũng tới rồi sao? Tống Văn lúc này, thần thức mặc dù vẫn như cũ không thể cảm giác được xung quanh, nhưng hai mắt đã thích ứng, mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, hắn rốt cục thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía. Hắn tựa hồ ở vào cái nào đó xuống núi trong động, quanh mình rất là lờ mờ. Mà kia cùng nhau truyền tống tới đám người, cũng đều tại hắn phụ cận. Về phần nói chuyện hai người, một người trong đó là một thân hình khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử, mà đổi thành một người, chính là Vạn Kiếm Các tên kia người áo xanh. Lúc này, hắn đã lấy xuống trên đầu mũ rộng đành, lộ ra chân dung. Người này làn da trắng nõn, môi mỏng mà hồng nhuận, một đôi mắt hạnh mang theo một chút lưu tình, tăng thêm mảnh khảnh thân hình, hiển nhiên một tiểu mỹ mỹ mạo nữ tử hình tượng. Thế nhưng là, tại hắn nói chuyện lúc, thon dài cổ ở giữa, lại có thể rõ ràng nhìn thấy hầu kết hoạt động. Chương 1404, yêu thú vây công. Chương 1404, yêu thú vây công. Vĩnh Thành đạo hữu, ta chỉ là không muốn để người chú ý, mới mang đỉnh mũ rộng đành. Mà các hạ, thế nhưng là ngạnh sinh sinh cải biến dung mạo. Nếu không phải truyền tống quá trình bên trong cường đại áp bách, khiến ngươi che lấp khí tức thủ đoạn mất đi hiệu lực, ngươi chỉ sợ còn sẽ không bại lộ thân phận đi. Mỹ mạo nam tử niệm ai nói, hắn chính là Vạn Kiếm Các Nguyên Dung lão tổ, cũng chính là Kiếm Tiêu vị kia kiếm bạn. Tại Kiếm Tiêu sau khi chết, có thể nói là nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn tìm ra Tống Văn tên hung thủ này, vì Kiếm Tiêu báo thù. Về phần tới đối chọi gây gắt một người khác, Vĩnh Nguyên đạo quân, chính là Bích Viêm Tông đại thừa kỳ lão tổ. Anh ngộ từng hướng Tống Văn đề cập qua, tại Văn Tuyên sau khi chết, người này từng tìm tới Vạn Kiếm Các, yêu cầu Vạn Kiếm Các giao ra anh ngộ, bất quá, người này khi lấy được một bút phong phú chỗ tốt về sau, liền hài lòng rời đi. Vốn cho là lần này Tây Nhung đại lục chuyến đi, tham dự người tối cao chỉ có hợp thể kỳ tu vi, bây giờ lại nhiều hai tên đại thừa kỳ lão quái, chỉ sợ là muốn phức tạp. Bất quá, may mà hai người sớm bại lộ thân phận, cũng tốt có chỗ phòng bị. Nhất là tại Nguyên Dung trước mặt, huyết hải đế ấn, hạo cực thần lôi, cửu ách lượng tiên kiếm, lôi quỷ xí, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng. Nếu không, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, Tống Văn còn có vừa phát hiện, Thần trí của hắn chưa thể cảm giác được quanh mình hoàn cảnh, không phải như hắn lúc trước suy nghĩ như vậy, bị hai tên đại thừa kỳ lão quái uy áp chô áp chế, mà là nơi đây bản thân có một loại nào đó thần dị lực lượng quấy nhiễu thần trí của hắn. Ngay tại Tống Văn ý niệm trong lòng tung bay thời khắc, một bên khác, Vĩnh Thành đạo quân vẫn còn tiếp tục cùng Nguyên Dung đối thoại. Nguyên Dung đạo hữu, bây giờ chúng ta truyền tống đến cái này lạ lẫm chi địa, thậm chí ngay cả nơi đây có phải hay không Tây Nhung đại lục đều không có làm rõ ràng. Con đường phía trước khó lường, hung cắt khó liệu, không bằng người ta dắt tay, cộng đồng thăm dò, như thế nào? Ta cũng đang có ý này. Nguyên Dung trả lời. Hai cái nguyên bản còn châm chọc khiêu khích hai người, trong nháy mắt thu lại phong mang, bầu không khí hỏa hoạn xuống tới. Đã như vậy, vậy trước tiên dò xét rõ ràng cái sơn động này đi. Nơi đây thần thức bị nghiêm trọng quấy nhiễu, không phải là một loại nào đó trận pháp cấm chế tắc quái. Vĩnh Thành đạo quân nói. Hẳn không phải là. Nguyên Dung khẽ lắc đầu, ánh mắt bốn phía dò xét, hẳn là một loại nào đó tự nhiên chi lực quấy nhiễu thần thức. Nguyên Dung lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện bốn đạo ngọn lửa. Ngọn lửa cấp tốc hướng phía bốn cái phương hướng khác nhau kéo dài, đem toàn bộ hang động chiếu lên trong suốt. Hang động có rõ ràng mở vết tích, bất quá rất là kém, mặt đất cùng vách động đều mấp mô. Đó là cái gì? Trong đám người đột nhiên phát ra một thanh âm. Đám người thuận người này chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại ánh lửa chiếu dọi xuống, trên vách động xuất hiện vô số bóng ma. Những này bóng ma chính là từng đạo khe hở, mà người này chỉ chỗ chính là một đạo rộng chừng một thước khe hở. Trong cái khe, vài đôi xanh mơn mởn đôi mắt chính nhìn chòng chọc vào đám người. Đôi mắt chủ nhân mọc ra tám chân cùng hai cái phần bụng, nhưng chúng nó đầu lại rất giống một cái chuỗi lùi đầu người, chỉ là thiếu đi hai lỗ tai cùng cái mũi. Liên phản phất, to bằng một cái chậu rửa mặt nhện trên thân, lớn cái hải đồng đầu lâu. T. Quái vật phát ra giống người mà không phải người tê mình, tám đầu chân bất an sao động, hiển nhiên là đem đột nhiên xuất hiện đám người trở thành con mồi, ngo ngoe muốn động, nhưng tựa hồ lại bởi vì chưa bao giờ thấy qua loại này đứng thẳng sinh linh, tràn ngập đối không biết e ngại. Chỉ là vài đầu ba tứ giai nghiệt xúc, cũng dám lô mãng. Nguyên Dung hừ lạnh một tiếng, cong lại bắn ra mấy sợi ánh lửa. Ánh lửa nhanh như điện chớp, thoáng qua đã đến mấy cái trước mặt quái vật. Vành, vành. Vài đầu quái vật trong nháy mắt nổ tung, màu xanh sẫm huyết đục bắn tung tóe khắp nơi. Quái vật nổ tung thanh âm rất nhỏ, nhưng lại giống như là phát động một loại nào đó cấm kỵ. Trong chốc lát, những cái kia vách đá khe hở chỗ sâu, đột nhiên sáng lên vô số ưu lục sắc điểm sáng, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, giống như tinh hà treo ngược. Mỗi một đôi lục mang đều là một đôi đói khát mà điên cuồng con mắt, để cho người ta không rét mà run. Quái vật từ trong cái khe chen chúc mà ra, trong miệng vang vọng không ngừng, từ bên trên từng cái phương vị hướng phía đám người đánh tới. Muốn chết. Theo Nguyên Dung trong miệng một tiếng nhẹ a, treo ở không trung bốn đầu ngọn lửa đột nhiên đống nhiên tăng gọn, cũng hướng về bốn phương tám hướng quyết trường, qua trong dây lát liền hóa thành một cái biển lửa, ở đỉnh đầu mọi người hình thành một đạo nóng bỏng bình chướng. Quái vật phẩm giai không cao, cơ bản đều tại nhị giai đến ngũ giai ở giữa, còn chưa rơi vào biển lửa cũng đã bị dẫn đốt, sau đó tại thê lương tê minh bên trong hóa thành cho tàn. Tại tổn thất mấy trăm đầu đồng tộc về sau, những quái vật kia rốt cục ý thức được trước mắt con mồi rất mạnh, bọn chúng không còn như bay nga nhào về phía biển lửa, mà là tại hang động mái vòm bên trên hội tụ, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái cự đại viên cầu. Đồng thời, giữa bọn chúng khí tức cũng tương hô giao hòa, ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Viên cầu ầm vang rơi xuống, trực tiếp nhập vào trong biển lửa. Viên cầu ngoại vi quái vật trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, nhưng bên trong quái vật lại là bình yên vô sự. Mắt thấy viên cầu liền muốn đột phá biển lửa, Nguyên Dung lần nữa quát khẽ nói: "Tinh lưu mưa kiếm." Nguyên Dung đưa tay hướng phía trên một chỉ, lập tức vô số kiếm khí ngưng tụ thành hình, như treo ngược thiên hà, phóng lên tận trời. Dòng thác kiếm khí phá vỡ biển lửa, giết vào quái vật viên cầu bên trong. Viên cầu trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô tận lục sắc huyết vũ, nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng rất nhanh lại bị biển lửa đốt cháy hầu như không còn. Nguyên Dung một kích này, liền chém giết lấy ngàn mã tính quái vật, nhưng trong huyệt động quái vật số lượng cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Vách động những khe hở kia bên trong, không ngừng có quái vật tuôn ra, đồng thời, quái vật thực lực càng ngày càng mạnh, đã có lục giai chính là quái vật hiện thân. Thực lực mạnh hơn quái vật, hình thể cũng lớn hơn, hai mắt cũng càng vì linh động. Nơi đây không phải nơi ở lâu, vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Vĩnh Thành đạo quân đột nhiên mở miệng. Nơi đây, bởi vì một loại nào đó vị trí nguyên nhân, quấy nhiều đám người thần thức không cách nào ngoại phóng, cũng liền không cách nào cách không ngự sử pháp bảo, này lại cực lớn hạn chế đám người thực lực phát huy. Cũng là nguyên nhân chính là như thế, Nguyên Dung liên nhị liên tam sử dụng pháp thuật đối địch, mà cũng không thôi động bất kỳ pháp bảo nào. Đương nhiên, trước mắt những quái vật này, cũng không đủ khiến cho hắn sử dụng pháp bảo. Vĩnh Thành đạo hữu nhưng có tìm tới lối ra. Nguyên Dung hỏi, cái huyệt động này cửa ra vào, hẳn là những này khe hở. Vĩnh Thành đạo quân đáp, một chút rộng lượng khe hở, đủ để dung người thông qua, nhưng bởi vì thần thức bị áp chế, đám người cũng không biết đầu nào khe hở có thể thông đến mặt đất. Chương 1405, cự như đầy sao chương 1405, cự như đầy sao có hay không rời đi lối ra, cũng không trọng yếu. Bổn quân mở ra đường, phá vỡ mái vòm nham thạch. Nguyên Dung đạo hữu ngươi cùng chư bị tiểu hữu phụ trách thanh lý quái vật. Chúng ta 40 tên tu sĩ cấp cao ở đây, còn có thể bị chỉ là một đám nghiệt xúc vây khốn. Vĩnh Thành nói. Vĩnh Thành đạo hữu, các không thể hành sự lỗ mãng. Chúng ta dưới chân chỗ đạp chi địa, chính là truyền tống trận chỗ, chúng ta như nghĩ quay về Đông Huyền đại lục, còn phải dựa vào trận này. Nếu như truyền tống trận có bất kỳ hư hao, chúng ta cũng có thể bị vĩnh viễn vây ở phiến đại lục này. Nguyên Dung nói, đám người mặc dù không xác định vị trí chi địa phải chăng vì bọn họ mục đích Tây Nung đại lục, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn bị truyền tống đến rất xa địa phương. Nếu không, truyền tống quá trình không có mạnh mẽ như vậy áp lực. Tống Văn cái này hợp thể kỳ tu sĩ còn tốt, trong đội ngũ bộ phận luyện hư kỳ tu sĩ, thậm chí tại truyền tống lúc thụ một chút nội thương. Cái này đơn giản. Vĩnh Thành đạo quân giơ cao tay phải lên, hai ngón thành kiếm, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, ở trên không chầm chậm sẽ qua. Thoáng chốc, cuồn phong được khởi. Một đạo mấy trượng thu màu xanh vòi rồng, tại mọi người trên đầu ngưng tụ thành hình. Vòi rồng phá không, lên như diều gặp gió, trực tiếp xông về phía hang động mái vòm. Những nơi đi qua, mái vòm bên trên nằm sấp quái vật chạm vào tức tử. Nhưng vòi rồng cũng không đuổi theo giết những quái vật này, mà lại như kim cương tử trực tiếp đụng vào trong nham thạch. Nham thạch trong nháy mắt bị xé nát, to to nhỏ nhỏ hòn đá rơi xuống phía dưới. Vĩnh Thành đạo quân lại giơ lên mấy đạo gió mạnh, đem những này hòn đá cho cuốn tới. Tất cả mọi người nhanh chóng tránh ra. Đám người nghe tiếng, nhao nhao theo nói chuyện hành động sự tình, đằng không mà lên, rời đi nguyên địa. Mà những cái kia hòn đá thì tại Vĩnh Thành đạo quân điều khiển phía dưới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Rơi xuống hòn đá rất nhiều, trong nháy mắt liền gấp thành một tòa cao mười mấy trượng đá vụn núi nhỏ, đem truyền tống trận đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Đi thôi, rời đi trước cái sơn động này. Chờ đến bên ngoài, xác minh tình huống, lại tìm cách đem những quái vật này toàn bộ thanh lý mất. Vĩnh Thành đạo quân nói xong, liền phi thân lên, hướng phía mái vòm tới gần. Lúc trước cái kia màu xanh vòi rồng còn chưa tán loạn, vẫn tại mái vòm nham thạch bên trong xoay tròn. Vĩnh Thành đạo quân hiển nhiên là muốn dùng màu xanh vòi rồng mở ra đường, nhưng hắn lên không, cũng đưa tới mái vòm bên trên quái vật chú ý tê. Tại từng tiếng bén nhọn tê minh thanh bên trong, quái vật lần nữa hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái cự hình biến cầu, hướng phía Vĩnh Thành đạo quân đánh tới. Cút. Nguyên Dung khẽ nhả một tiếng, lần nữa thi triển tinh lưu mưa kiếm ngưng tụ thành một đạo kiếm khí dòng lũ, hướng về cự hình biến cầu cọ rửa mà đi. Có lẽ là bởi vì có lục giai quái vật gia nhập, lần này cự hình biên cầu thực lực rõ ràng mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản dòng thác kiếm khí, trong nháy mắt bị xoắn đến phá thành mảnh nhỏ. Đa tạ Nguyên Dung đạo hữu tương trợ. Vĩnh Thành đạo quân mỉm cười nói. Hắn đã đi tới màu xanh phía dưới vòi rồng. Vòi rồng tùy theo khẽ động, hướng phía trên nham thạch chỗ càng sâu chui vào, lưu lại một đạo rộng 7-8 trượng dựng thẳng động. Nguyên Dung nhanh nhẹn mà lên, hướng phía Nguyên Thành tới gần. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao vội xông mà lên. Tống Văn nhìn xem chung quanh lên không đáng người, lại cúi đầu nhìn một chút phía dưới mặt đất, trong mắt lóe lên một vòng do dự. Những quái vật kia thực lực mặc dù không mạnh, nhưng số lượng chi cự làm cho người hãi nhiên. Kích thước khổng lồ như vậy tộc đàn, trong đó mạnh nhất cá thể không có khả năng chỉ có lục giai thực lực. Nếu không, sớm đã bị những yêu thú khác chia ăn hầu như không còn. Quái vật bên trong, tất nhiên còn có mạnh hơn tồn tại, thất giai thậm chí là bát giai, chỉ là tạm thời còn chưa hiện thân mà thôi. Trong tay Tống Văn có ngũ giai độn địa phù, hoàn toàn có thể tại quái vật bị một đám tu sĩ hấp dẫn chú ý lúc, mượn cơ hội bỏ chạy, từ đó không cùng những quái vật này xung đột chính diện. Hơi suy tư, Tống Văn cuối cùng là từ bỏ ý nghĩ này. Mới tới nơi đây, hết thảy tình huống không rõ, một mình hành động cũng không phải là thượng sách. Tốt hơn theo chúng mà đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh mới là thượng sách. Tống Văn thân hình khẽ động, cấp tốc đuổi kịp Vương Thu Nguyệt, tới cùng nhau mà đi. Mà bên người Vương Thu Nguyệt còn đi theo Linh Ngọc cùng hai tên luyện hư kỳ tu sĩ. Nàng vì ngăn cản thỉnh thoảng đánh tới quái vật, một cái tay đã hóa thành thô to long chảo, khi thì vung ra mấy đạo móng đuốt nhọn hoắt. Mà Tống Văn thì gọi ra hồi lâu chưa từng sử dụng cửu u sát khí. Cửu u sát khí uy năng không mạnh, chỉ ít tại hợp thể kỳ tu sĩ trong mắt lộ ra qua quýt bình bình, nhưng đối phó với trước mắt những quái vật này vậy là đủ rồi. Màu xanh sát khí trên không trung một quyển mà qua, đem đánh tới quái vật đông kết thành băng cứng. Băng cứng rơi xuống đất về sau, tính cả trong đó quái vật trong nháy mắt chia 5 x 7. Đáng nhắc tới chính là, Vĩnh Thành đạo quân mở ra dựng thẳng động, bởi vì thỉnh thoảng sẽ cùng dưới mặt đất khe hở gặp nhau, từ đó làm cho đám người nhất định phải thời khắc cảnh giác, để tránh bị trong cái khe xông ra quái vật gây thương tích. 40 tên tu sĩ cấp cao kết bạn mà đi, đồng tâm hiệp lực phía dưới, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, vô kinh vô hiểm. Khi mọi người ngược lên trăm dặm về sau, tại trên cùng mở đường vòi rồng chung quanh, đã không nhìn thấy nham thạch, thay vào đó là xốp đầm ướt bùn đất. Vòi rồng tại phá vỡ tầng này bùn đất về sau, một đạo thiên quang đống nhiên tung xuống. Đám người nối đuôi nhau từ cửa hang bay ra, rốt cục đi tới trên mặt đất. Treo ở giữa không trung, Tống Văn Dương mắt chung quanh, một mảnh kéo dài chập trùng dãy núi đụng vào tầm mắt. Chỉ là, mảnh này quần sơn trong, cũng không cái gì một gốc cây cối hoặc cỏ xanh, mà là liên miên sinh trưởng một loại cực kỳ kỳ dị quái hoa. Quái hoa cao thấp không đồng nhất, cao vài trượng chi cao, thấp chỉ có 2-3 thước, nhưng tất cả đều chỉ có một cây chủ thân, tại chủ thân đỉnh là một đóa nụ hoa chấm nở màu đỏ thắm cự hoa, cánh hoa đầy đặn như thịt tươi, không ngừng ngọ ngậy. Loại này quái hoa lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối. Rời đi dưới mặt đất về sau, kia cố quái nhiều thần thức kỳ dị lực lượng liền biến mất, nhưng Tống Văn thần thức có khả năng bao trùm phương viên 5000 dặm chi địa, đều là loại này quái hoa, không có cái khác bất luận cái gì cây cối hoa cỏ. Lúc này, phía dưới mặt đất bùn đất đột nhiên chắp lên vô số nổi bụi. Miếng đất gì rào bong ra từng màng ở giữa, những quái vật kia phá đất mà lên. Tê, quái vật nhao nhao ngước đầu nhìn lên lấy không trung đám người, trong miệng vang vọng không ngừng. Mà những cái kia quái hoa bên trong tương đối cao lớn đóa hoa, đang nghe những này tê minh về sau, đột nhiên nở rộ. Trong cánh hoa, thình lình chiếm cứ từng đầu quái vật. Quái vật thình lình mở ra trong mắt đen nhánh, quét về phía trên không đám người. Đám người thần sắc không khỏi khẽ biến, quái vật số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều đến làm cho người sợ hãi. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Bọn chúng từ nơi nào thu hoạch đầy đủ đồ ăn cùng linh khí? Vĩnh Thành đạo quân không khỏi thở nhẹ một tiếng. Những đóa hoa này cùng quái vật hẳn là cộng sinh quan hệ. Đóa hoa tựa hồ có thể rút ra địa mạch linh lực, lấy cung cấp nuôi dưỡng những quái vật này. Chúng ta lúc trước dưới đất thần thức bị quấy nhiễu, rất có thể cũng là bởi vì những đóa hoa này nguyên nhân. Nguyên Dung nói. Vậy làm sao bây giờ? vẫn là giữ nguyên kế hoạch, đem những quái vật này toàn bộ thanh lý mất sao? Để tránh bọn chúng phá hư truyền tống trận. Vĩnh Thành đạo quân hỏi. Hống hống hống. Không đợi Nguyên Dung trả lời, đột nhiên vài tiếng rõ ràng không giống tê minh thanh vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phương xa vài tòa trên đỉnh núi, nở rộ đóa hoa bên trong, xuất hiện mười mấy đầu hình thể vượt qua một trượng quái vật. Yêu thú cấp 7. Chương 1406, mọi người đồng tâm hiệp lực yêu thú. Chương 1406, mọi người đồng tâm hiệp lực yêu thú tiên hạ thủ vi cường. Nguyên Dung trên mặt xinh đẹp, tràn đầy dữ tợn sát ý, số lượng lại nhiều, cũng chỉ là một đám nghiệt xúc mà thôi. Đồ sát sạch sẽ, mới có thể bảo đảm truyền tống trận vạn vô nhất thất. Vừa dứt lời, Nguyên Dung trên thân đột nhiên xuất hiện 9 chuôi phi kiếm. Phi kiếm phá không, lướt về phía 9 cái phương hướng khác nhau, thẳng đến 9 đầu yêu thú cấp 7. Đạo hữu lời ấy, rất hợp ý ta. Vĩnh Thành đạo quân cao giọng cười to, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cây trượng cao cờ phướn. Cờ phướn múa ở giữa, tạo nên mấy đạo vòi rồng, hướng phía dưới yêu thú cùng màu son quái bánh bột mì đi. Phi kiếm lướt qua, 9 đầu yêu thú cấp 7 lúc này bỏ mình, mảy may sức phản kháng đều không có. Vòi rồng lướt qua, bùn đất trùng thiên, màu son quái bao hoa nổ tận gốc, vô số yêu thú bị xoắn thành thịt nát, phảng phất giống như tận thế cảnh tượng. Số lượng này khổng lồ yêu bầy thú tộc, tại đột nhiên xâm nhập tu sĩ nhân tộc trước mặt, phảng phất giống như gà đất chó sành, phảng phất rất nhanh liền sẽ bị diệt tộc tuyệt chủng. Các ngươi tiểu bối thất thần làm cái gì, còn không mau mau độc thủ? Vĩnh Thành đạo quân hừ lạnh một tiếng. Hắn đây là tại phân phó Tống Văn bọn người, xuất thủ chém giết yêu thú cùng màu son quái hoa. Đám người nghe vậy, nhao nhao xuất thủ. Tống Văn cũng gọi ra một thanh thượng phẩm linh bảo phi kiếm. Kiếm này chính là hắn giết người đoạt được. Tống Văn chưa hề tu luyện qua bất luận cái gì kiếm pháp hoặc kiếm thuật, cho nên thượng phẩm linh bảo phi kiếm trong tay hắn cũng không phát huy ra nhiều ít uy năng, bất quá, dùng để trở mô hình làm dạng vẫn là đủ. Nhìn xem yêu thú cùng màu son quái hoa thành phiến liên miên vỡ tan, Tống Văn không chỉ có chút tiếc hận. Những này đều là thượng hạng tu luyện linh tài, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Nếu là có thể nuốt mất những này yêu thú hồn phách, chỉ sợ thần trí của hắn cảnh giới muốn đột phá đến đại thừa kỳ, đương nhiên, đây là không cân nhắc tu luyện bình cảnh tình huống. Mà thần huyết đế ấn nếu có thể thôn vệ yêu thú tinh huyết, chắc hẳn uy năng cũng có thể tăng lên không ít. Tại đem huyết hải ấn luyện chế vì bất tử huyết hải diêm ma đế ấn về sau, tăng lên uy năng phương thức có hai, theo thứ tự là tăng lên chất cùng lượng. Cái trước chính là tìm một chút thuộc tính tương xứng thiên tài địa bảo, dung nhập huyết hải đế ấn bên trong, làm cho uy năng tăng lên. Cái sau thì là tăng lên huyết hải đế ấn bên trong tinh huyết lượng. Tại tiến giai hợp thể về sau, Tống Văn thần thức phạm vi bao trùm đã đạt phương viên 5000 dặm, nói cách khác, huyết hải đường tính cùng chiều sâu lớn nhất có thể đạt tới vạn dặm. Như thế một cái biển máu đại dương mênh mông, cần hải lượng tinh huyết đến bổ sung. Đáng tiếc, Nguyên Dung ở chỗ này, Tống Văn căn bản không dám gọi ra huyết hải đế ấn, nếu không, có thể dùng huyết hải đế ấn quét sạch chiến trường, âm thầm thôn phệ yêu thú tinh huyết cùng một phách. 40 tên tu sĩ cấp cao cùng thi triển thủ đoạn, kiếm quang như mưa, pháp bảo giống như cầu vồng, rất nhanh liền đem phạm vi ngàn dặm bên trong yêu thú cùng màu son quái hoa quét sạch. Đám người đang muốn mở rộng vòng chiến thời khắc, phương xa dãy núi ở giữa, đột nhiên xuất hiện một đầu cự hình yêu vật. Yêu vật thân cao ngàn trượng, chính là từ vô số nhện thân đầu người yêu thú chồng hợp mà thành. Đồng thời, nó có hai tay hai chân, đứng thẳng mà đứng, thình lình hiện lên hình người. Cái này, Vĩnh Thành đạo quân lông mày xếp chặt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Những nghiệt xúc này trí tuệ cao như thế. Trước đó dưới đất hang động, cùng với đám người thanh lý mặt đất yêu thú lúc, đàn yêu thú đều nhiều lần tụ hợp thành một cái chính thể, làm cho công kích cùng phòng ngự đều tăng lên rất nhiều. Nhưng là, đàn yêu thú lúc trước đều là tụ hợp thành một cái biến dị, hoặc là bốn chân một loại nào đó yêu thú hình thái, hình người còn là lần đầu tiên xuất hiện. Không hề nghi ngờ, những này yêu thú chính là nhìn thấy một đám tu sĩ dáng vẻ, mới bắt trước được cái này hình thái. Mà có thể từ vừa mới tiếp xúc thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bén nhạy phát giác được hình người ẩn chứa ưu thế cực lớn, đủ thấy yêu thú trí tuệ không thấp. Cũng không phải là như thế. Nguyên Dung nhìn qua phương xa đầu kia ngàn trượng yêu vật, thần sắc ngưng trọng mấy phần. Theo ta quan sát, đê giai yêu thú không có nhiều linh trí, hẳn là ngũ giai trở lên mới có thể khai trí. Chân chính nói lên được thông tuệ, ít nhất phải là yêu thú cấp 7. Mặt khác, những này yêu thú tụ hợp thành yêu vật, hình thể lớn nhỏ cũng không phải là tùy tâm sử dụng, mà là cùng hạch tâm chủ đạo yêu thú thực lực chặt chẽ tương quan. Trước mắt cái này yêu vật thân cao ngàn trượng, trong đó chủ đạo yêu thú thực lực chỉ sợ không chỉ thất giai. Nguyên Dung lúc nói chuyện, hai tay kiếm quyết không ngừng, 9 chuôi phi kiếm cũng thành một tuyến, hướng về phương xa đầu kia cự hình yêu vật mà đi. Ngươi nói là trong đó có bát giai yêu thú? Vĩnh Thành đạo quân thần sắc kinh nghi, chỉ sợ là như thế. Nguyên Dung nhẹ nhàng gật đầu, mà phương xa đầu kia cự hình yêu vật đang ngưng tụ thành hình về sau, cũng không ngốc đứng tại chỗ, mà là lớn cất bước mà đi, hướng phía đám người vị trí chỗ ở chạy mà tới. Hiển nhiên, những này yêu thú cũng không chỉ là muốn tự vệ, mà là muốn đem xâm nhập gia viên người xâm nhập chém giết. Cự hình yêu vật mỗi bước ra một bước, đều sẽ vượt qua vài tòa đỉnh núi, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy 9 chuôi phi kiếm càng ngày càng gần, cự hình yêu vật hai tay giơ cao, ầm vang vô xuống. 9 chuôi phi kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài, chém vỡ vài tòa đại sơn. Mà cự hình yêu vật hai tay, trong nháy mắt nổ lên một trận lục sắc huyết vụ, vô số nhện thân đầu người yêu thú rỉ rào rơi xuống. Những này rơi xuống yêu thú đã bỏ mình. Cự hình yêu vật hai tay, trong nháy mắt nhỏ bé mấy phần. Nhưng trên mặt đất, không ngừng có nhện thân đầu người yêu thú bò lên trên cự hình yêu vật thân thể, rất nhanh lại đem hỏng hai tay chữa trị như lúc ban đầu. Ngược lại là có chút thực lực. Bất quá, nghiệt xúc chính là nghiệt xúc, huyết nục chi khu há có thể ngăn cản được bản tọa lợi kiếm. Nguyên Dung hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết ở giữa, kia 9 chuôi phi kiếm liền tập hợp lại, lần nữa thẳng hướng cự hình yêu vật. Nguyên Dung đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Vĩnh Thành đạo quân đột nhiên mở miệng, đỉnh đầu cờ phơn múa, tạo nên vô số màu xanh lưới dao, tựa như một đạo màu xanh dòng lũ, hướng phía cự hình yêu vật hai chân cọ rửa mà đi, hiển nhiên là dự định hủy đi cự hình yêu vật hai chân, làm cho tiến tối lưỡng nan. Các ngươi tiểu bối, nhanh chóng thanh lý mặt đất yêu thú. Vĩnh Thành đạo quân trong miệng không quên phân phó. Cự hình yêu vật chính là từ nện thân đầu người yêu thú cấu thành, như mặt đất yêu thú chưa trừ diệt, cự hình yêu vật bị thương nặng hơn nữa, cũng có thể rất nhanh chữa trị. Vĩnh Thành đạo quân cùng Nguyên Dung hai người liên thủ công kích, lấy được cực giai chiến quả. Đầu tiên là kia màu xanh dòng lũ, toại nguyện xoắn nát cự hình yêu vật hai chân. Cự hình yêu vật tùy theo ầm vang ngã xuống đất. Đó lấy, chín chôi phi kiếm giết tới, thẳng đến cự hình yêu vật phần bụng. Cự hình yêu vật phần bụng chính là thân thể ở giữa bộ phận, là hạch tâm chủ đạo yêu thú có khả năng nhất nơi ở, nhưng mà, cự hình yêu vật trên người yêu thú đột nhiên phun trào, đem phần bụng vị trí sinh sinh thêm dày, như là tạo thành một mặt hộ thuẫn. Chín chôi phi kiếm chém giết hàng trăm hàng ngàn yêu thú, đem cự hình yêu vật phần bụng nổ ra một cái hố sâu, nhưng vẫn không có nhìn thấy đầu kia chủ đạo yêu thú. Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành đạo quân hai người đang muốn thừa thắng xông lên, giải quyết triệt để cự hình yêu vật. Nhưng mà, hống hống hống, vài tiếng thu giống từ khác nhau phương hướng chuyển đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát giác, không ngờ có ba đầu ngàn trượng cự hình yêu vật từ khác nhau phương hướng tới gần. Chương 1407, xuất sư bất lợi. Chương 1407, xuất sư bất lợi. Mà liền tại đám người kinh ngạc thời khắc, đầu kia ngã xuống cự hình yêu vật đột nhiên lâm không bay lên, nó bỏ hai chân, ngự không hướng đám người đánh tới. Mặt khác ba đầu cự hình yêu vật cũng nao nao bắt trước. Nhìn xem lăng không đánh tới bốn đầu yêu vật, 40 tên tu sĩ rốt cuộc không có lúc trước lạnh nhạt. Cái này bốn đầu cự hình yêu vật tựa hồ cũng sẽ không bất luận cái gì pháp thuật, nhưng thân thể cao lớn chỗ lôi cuốn vĩ lực, luyện hư kỳ tu sĩ là chạm vào tức tử, hợp thể tu sĩ là đụng chi tức tổn thương, liền ngay cả Nguyên Dung cùng Đĩnh Thành đạo quân hai người, hơi không cẩn thận cũng có chết nguy hiểm. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Vĩnh Thành đạo quân có vẻ hơi do dự, lập tức nhất lý trí lựa chọn, tự nhiên là thừa dịp bốn đầu cự hình yêu vật chưa xuống lại trước đó, thoát đi nơi đây. Nhưng truyền tống trận chỗ hang động, mọi người ở đây phía dưới, bọn hắn đào tẩu ngược lại là dễ dàng, nhưng nếu truyền tống trận có bất kỳ tổn thương, bọn hắn liền sẽ bị vây chết tại đây. Vĩnh Thành đạo quân khó mà lựa chọn, nhưng đông đảo luyện hư kỳ tu sĩ cũng sẽ không, bốn đầu cự hình yêu vật một khi cẩn thân, chiến đấu dư ba liền có thể rào sát bọn hắn. Truyền tống trận cố nhiên trọng yếu, nhưng trước phải có mệnh mới được. Lúc này liền có một luyện hư hậu kỳ nam tu, phù diêu mà lên, hướng phía không trung bỏ chạy. Những người khác luyện hư kỳ tu sĩ thấy tình cảnh này, cũng nhao nhao bắt trước. Lập tức, lại có hợp thể kỳ tu sĩ gia nhập trong đó. Nguyên Minh cùng Vĩnh Thành đạo quân thần sắc trở nên có chút âm tình bất định. Một đám tiểu bối không được mệnh lệnh của bọn hắn, liền tự tiện hành động, hai người tự nhiên không vui. Bất quá, hai người tông môn của mình đệ tử, không có một người thoát đi, rời đi, đều là những tông môn khác người. Nguyên Dung nhìn lướt qua phía dưới cái kia mấy trượng lớn dựng thẳng động, nay động nối thẳng truyền tống trận sở tại địa hạ hang động. Yêu nghiệt thế lớn, vẫn là tạm lánh nó phong mang. Nói xong, cổ tay của hắn lật một cái, lăng không một trường hướng phía dưới vô tới. Một đạo rộng chừng hơn 10 dặm màu xám trắng thủ ấn, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Thủ ấn đánh vào đại địa, lập tức đất rung núi chuyển. Dựng thẳng trong động, vô số hòn đá cùng bùn đất tích tích rơi xuống, rất nhanh liền đem dựng thẳng động cho điền, liền ngay cả sâu dưới lòng đất hang động cũng bị loạn thạch lấp đầy. Nguyên Minh đạo hữu, ngươi. Vĩnh Thành đạo quân một mặt kinh nghi. Vĩnh Thành đạo hữu yên tâm, trong lòng ta biết rõ, sẽ không tổn thương truyền tống trận. Những nghiệt xúc này mặc dù có chút linh trí, nhưng cuối cùng ngu muội, đối với nhân tộc trận pháp càng là nhất khiếu bất thông. Truyền tống trận bị loạn thạch bùi lấp, bọn chúng hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ phí sức lật ra những này nham thạch, sau đó đi phá hư truyền tống trận. Nguyên Dung nói, vậy là tốt rồi. Vĩnh Thành đạo quân trên mặt kinh nghi rút đi. Hai người làm cái không thể làm gì phía dưới lựa chọn, sau đó liền dẫn song phương môn hạ chung 15 người, muốn lên không mà chạy. Nhưng mà, bọn hắn chậm trễ chút này thời gian, bốn đầu cự hình yêu vật đã tới gần. Trong đó một đầu cự hình yêu vật, không biết từ nơi nào chuyển đến một khối mấy chục trượng đại sơn thạch, hai tay ném đi, liền hướng phía đám người lập tới. Mặt khác, lúc trước đầu kia hai chân bị chém đứt cự hình yêu vật, khoảng cách đám người gần nhất đã không đủ 10 dặm. Vĩnh Thành đạo quân vung vẩy cờ phướn, giơ lên một cỗ cương phong, đánh phía núi đá. Núi đá trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn cùng bụi đất, tiếp tục gào thét phóng tới đám người. Nguyên Dung thì điều động chín chôi phi kiếm, chém về phía không có hai chân cự hình yêu vật. Mắt thấy phi kiếm cận thân, đầu này cự hình yêu vật lại đột nhiên giải thể, hóa thành ngàn vạn nện thân đầu người yêu thú, bắn ra. Cự hình yêu vật chiêu này, lập tức đánh Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành đạo quân một trở tay không kịp. Rất nhiều yêu thú trong nháy mắt xâm nhập đội hình của bọn họ bên trong. May mắn, cái này 15 người không một hời hợt hạng người, thêm nữa, yêu thú số lượng mặc dù cự, nhưng phần lớn là hai tam giai thực lực, năm lục giai rất ít, thất giai càng là một đầu không có. Đám người xử lý những này yêu thú vẫn là rất nhẹ nhàng. Trên thực tế, cũng không phải là không có thực lực mạnh hơn yêu thú, Nguyên Dung liền chú ý tới, tại cự hình yêu vật giải thể trong nháy mắt, có 4 đầu yêu thú cấp 7 cùng một đầu bát giai sơ kỳ yêu thú hiện thân. Chỉ là, cái này 5 đầu yêu thú cũng không tới gần đám người, hiển nhiên là biết đối thủ không dễ trọng, cố ý để một đám tiểu lâu lâu đi chịu chết. 15 người chém giết những này cận thân đê giai yêu thú, chỉ dùng không đến một hơi thời gian. Thế nhưng là, cái này lại cho mặt khác 3 đầu cự hình yêu vật tới gần cơ hội. 3 đầu yêu vật, 6 con cự thú, phô thiên cái địa hướng phía bọn hắn vô tới. Cự trưởng chưa đến, mãnh liệt trưởng phong tới trước. 15 người bên trong, Bích Viêm Tông 10 người, Vạn Kiếm Các 5 người. Mà Bích Viêm Tông trong 10 người, Đại Thừa Kỳ 1 người, Hợp Thể Kỳ 2 người, còn thừa 7 người đều là luyện hư tu vi. Vạn Kiếm Các trong 5 người, ngoại trừ đại thừa kỳ nguyên dung cùng hợp thể hậu kỳ thượng quan nhân, có khác 3 tên luyện hư kỳ tu sĩ. Cái này 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ, bọn hắn hộ thể linh quang, trong nháy mắt liền bị Trưởng Phong xoắn nát. Vĩnh Thành đạo quân thấy thế, trong tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi. Tia cán cờ phướn trong nháy mắt đón gió giận dương, hóa thành một mặt cự hình màn trời, hộ tại đám người đỉnh đầu. Ngày đó màn bên trên, có vô số huyền ảo phù văn như du long lưu chuyển. Thế nhưng là, đương 6 con cự trưởng rơi vào màn trời bên trên lúc, Vĩnh Thành đạo quân mới biết, bọn hắn lúc trước quá mức khinh thường những này yêu thú. Vĩnh Thành đạo quân chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, ngày đó màn bên trên phù văn trong nháy mắt vỡ vụn. Cơn bạo phản vệ chi lực đánh tới, chấn động đến quanh người hắn huyết khí cuồn cuộn, pháp lực hỗn loạn. Màn trời bay xuống, một lần nữa hóa thành cờ phướn, treo ở Vĩnh Thành đạo quân trước mặt. Vĩnh Thành đạo quân sắc mặt tái nhợt, phản phất giống như dây vàng. Nguyên Dung trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên, ba đầu cự hình yêu vật thực lực cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Chín chuôi phi kiếm một quyển, tại quanh người hắn cao tốc xoay tròn, cấp tốc ngưng tụ ra một vài trượng lớn nhỏ hình tròn kiếm khí hộ thuẫn, đem hắn cùng 4 tên vạn kiếm các môn nhân, cùng Vĩnh Thành đạo quân bảo hộ ở trong đó. Thượng quan nhân chờ 4 tên vạn kiếm các môn nhân, vốn là tại Nguyên Dung bên cạnh, thuận thế liền bị kiếm khí hộ thuẫn bao quát trong đó, mà Vĩnh Thành đạo quân là bị Nguyên Dung tận lực kéo vào kiếm khí hộ thuẫn bên trong. Mà Vĩnh Thành đạo quân, hắn tại phát giác được Nguyên Dung ý đồ về sau, nhìn thoáng qua quanh mình 9 tên đồng môn, trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì cử động mặc cho Nguyên Dung hành động. Hắn biết rõ, Nguyên Dung là tại cứu hắn, nhưng hắn được cứu, cái này 9 tên đồng môn chỉ sợ cũng thai kiếp khó thoát. Nhưng cho dù hắn liều chết một trận chiến, cũng chưa chắc có thể cứu tất cả mọi người, huống hồ, hắn cũng không muốn vì 9 người này đi đặt mình vào nguy hiểm. Kiếm khí hộ thuẫn đột nhiên hạ xuống, hướng xuống đất rơi xuống. Hai đầu cự hình yêu vật theo đuổi không bỏ, cũng theo đó nhanh chóng rơi xuống. Bên kia cự hình yêu vật, hai tay mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa chi thế, trên không trung vung qua. Bành, bành, liên tiếp vài tiếng trầm muộn bạo hưởng. Mấy đạo hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, cuối cùng là chậm một bước, trên không trung nổ thành tinh hồng huyết vụ. Mà Nguyên Dung bên kia cũng chưa thuận lợi thoát thân. Một đầu quái vật mắt thấy đuổi không kịp, nhưng vẫn đoạn hai tay, như là hai cây trụ lớn, đánh tới hướng phía dưới kiếm khí hộ thuẫn. Kiếm khí hộ thuẫn bị hai con tay lớn đập trúng, cũng không có vỡ vụn, chỉ là có chút mất khống chế, trực tiếp rơi hướng về phía mặt đất. Tại sắp va chạm mặt đất thời điểm, Nguyên Dung rốt cục miễn cưỡng khống chế được kiếm khí hộ thuẫn, nhưng hai đầu cự hình yêu vật đã tới người. Chương 1408, Vĩnh Thành đạo quân lửa giận. Chương 1408, Vĩnh Thành đạo quân lửa giận phanh, nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, ngàn trượng yêu vật huy động cự quyền, đánh vào kiếm khí hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn lần nữa mất khống chế, như là sao băng đụng vào đại địa. Thổ sóng cuộn cuộn, đá vụn tung bay. Hộ thuẫn hãm sâu dưới mặt đất, quanh mình dạn nứt đất đá hiện lên phóng xạ trạng quyết tán, hình thành một cái đường kính hơn 10 dặm kinh khủng hố lõm. Hai đầu cự hình yêu vật đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, tiếp tục đổi hướng kiếm khí hộ thuẫn. Mà tại hình tròn kiếm khí hộ thuẫn bên trong, Nguyên Dung trên mặt xinh đẹp hiện ra không bình thường huyết hồng, cái chán nổi gân xanh. Toàn thân hắn pháp lực điên cuồng vận chuyển, giống như thủy triều tuôn ra, toàn lực duy trì lấy hộ thuẫn. Nguyên Dung lão tổ, thượng quan nhân đột nhiên lên tiếng, là chúng ta liên lụy ngươi, bằng không, ngươi tự mình rời đi đi. Nguyên Dung nghe tiếng, chân mày cau lại. Xác thực, lấy hắn tốc độ bay, muốn thoát thân cũng không phải là việc khó, đợi kéo dài khoảng cách, thậm chí có thể điều khiển phi kiếm, chậm rãi cùng nhau, cuối cùng chém giết vài đầu ngàn trượng yêu vật, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, nếu là như vậy, thượng quan nhân bọn 4 người khẳng định là sống không được. A. Nguyên Dung giống như là nghe được cái gì đặc biệt tốt cười cho cười, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Bản tọa tu hành hơn bọn trở, còn chưa hề bị xuất sinh bức đến muốn bỏ cửa hạ đệ tử mà chạy tình trạng. Bang, bang. Lại là liên tiếp vài tiếng oanh minh vang lên. Hai đầu ngàn trượng yêu vật đã tới gần, bắt đầu vung vẩy song quyền, oanh kích kiếm khí hộ thuẫn. Kiếm khí hộ thuẫn linh chỉ riêng chập chờn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. Đồng thời, kiếm khí hộ thuẫn còn tại bị hai đầu yêu vật cự lực tiếp tục đánh phía sâu trong lòng đất. Nguyên Dung thần sắc đột nhiên run lên, một bên toàn lực duy trì kiếm khí hộ thuẫn, một bên đưa mắt nhìn sang Vĩnh Thành đạo quân. Vĩnh Thành đạo hữu, chắc hẳn ngươi đã không còn đáng ngại. Sao không xuất thủ giúp ta ngăn chặn kia hai đầu ngàn trượng yêu vật, ta mang các ngươi rời đi. Được. Vĩnh Thành đạo quân nhẹ gật đầu. Ngươi lúc trước giúp ta một chút sức lực, ta nhờ ơn của ngươi. Lúc trước, bởi vì nhất thời lơ là sơ suất, hắn bản mệnh pháp bảo Phong Thần Cờ bị ba đầu ngàn trượng yêu vật lấy phá vỡ núi lay nhạc chi cự lực, ngạnh sinh sinh đem hắn bám vào tại Phong Thần Cờ pháp lực đều đánh sơ sát, khiến cho Phong Thần Cờ nhất thời ngưng tụ không dậy nổi nửa phần uy năng. Hắn cũng bởi vậy bị một chút phản vệ, dẫn đến thể nội khí huyết chấn động, pháp lực hỗn loạn. Nguyên Dung xuất thủ cứu giúp thời điểm, cũng là hắn nguy cấp nhất lúc. Đương nhiên, cho dù không có Nguyên Dung tương trợ, hắn cũng không nhất định sẽ chết, nhưng khẳng định phải nếm chút khổ sở, lãng phí một chút át chủ bài. Dưới mắt, trong cơ thể hắn pháp lực đã suôn sẻ. Phần nhân tình này, hiện tại liền trả lại ngươi. Vĩnh Thành đạo quân nói xong, lại lần nữa gọi ra Phong Thần Cờ. Gặp đây, Nguyên Dung trên tay pháp quyết hơi đổi, kiếm khí hộ thuẫn rơi đáy, lập tức đã nứt ra một đầu tấc dài vết nứt. Mà bởi vì kia hai đầu ngàn trượng yêu vật còn tại không ngừng oanh kích kiếm khí hộ thuẫn, dưới đáy vết nứt xuất hiện, lập tức để hộ thuẫn trở nên lung lay sắp đổ. Vĩnh Thành đạo hữu, còn không mau mau xuất thủ. Nguyên Dung đội bằng hô. Vĩnh Thành đạo quân cũng không chậm trễ, Phong Thần Cờ đột nhiên thu nhỏ, thuận hình tròn hộ thuẫn dưới đáy vết nứt, liền xông ra ngoài. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Vĩnh Thành đạo quân nổi giận gầm lên một tiếng, bay ra kiếm khí hộ thuẫn Phong Thần Cờ, lại lần nữa hóa thành hơn một trượng chi cao. Đồng thời, cờ phương phía trên tuôn ra một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Hắc khí phiêu động, tựa như gió xuân gió nhẹ, chậm chậm phất qua hai đầu ngàn trượng yêu vật thân thể cao lớn. Nhưng mà, ngàn trượng yêu vật thân thể lại đột nhiên bắt đầu mục nát, tầng ngoài nện thân đầu người yêu thú dần dần hủ hóa thành màu đen thịt tối, theo gió mà qua. Ngàn trượng yêu vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu trở nên héo rút. Chật chật. Tịch Diệt Thiên Phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên Dung mở miệng nói. Đáng tiếc, số lượng quá ít. Nếu không, đưa tay có thể diệt những xuất sinh này. Vĩnh Thành Đạo Quân nói. Nguyên Dung không tiếp tục nói tiếp, mà là bấm niệm pháp quyết điều khiển kiếm khí hộ thuẫn, bắt đầu cao tốc xoay tròn, phá vỡ dưới mặt đất nham thạch mà đi. Độ điệu mà đi hơn 10 dặm, kiếm khí hộ thuẫn đột nhiên phá vỡ mặt đất mà ra, ngự không phi nhanh, rất nhanh liền đem hai đầu theo đuổi không bỏ ngàn trượng yêu vật, bỏ lại đằng sau, bỏ trốn mất dạng. Phi nhanh hơn 10 vạn dặm, gặp vài đầu ngàn trượng yêu vật không có đuổi theo, Nguyên Dung tán đi kiếm khí hộ thuẫn, hơi phân biệt một chút phương hướng về sau, mang theo mấy người tiếp tục trốn xa. Lại tiến lên hơn 2 triệu dặm, Nguyên Dung một nhóm 6 người, đi tới một tòa đứng vững đỉnh núi. Trước bọn hắn một bước đào tẩu 25 người, bao quát Tống Văn ở bên trong, đều ở đây núi phía trên. Bất quá, ngọn núi bên trên lại có 26 đạo nhân ảnh. Vĩnh Thành Đạo Quân thần sắc căm trầm, ánh mắt băng lãnh đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào một chiếc ngực nhuốm máu trên người nữ tử. Nàng này chính là tại Xích Tiêu Châu lúc tiếp đãi Tống Văn bọn người tiến vào truyền tống trận chỗ sơn động Điền Trí. Điền Trí thụ thương rất nặng, toàn bộ cánh tay phải đã không biết tung tích, còn sót lại cơ bắp bạch cốt giữ tận lộ ra ngoài. Nàng ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên ngay tại vận công chữa thương. Giống như là cảm giác được cái gì, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Vĩnh Thành Đạo Quân. Nguyên bản hờ hững trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, nàng thân hình khẽ động, đi tới Vĩnh Thành Đạo Quân trước mặt. Tham kiến Vĩnh Thành lão tổ. Điền Trí con mình hành lễ. Chỉ có ngươi một người sao? Những người khác đâu? Vĩnh Thành Đạo Quân lạnh giọng hỏi. Điền Trí thần sắc cảm đạm, trong mắt lóe lên một chút bi thương. Chỉ có đệ tử một người trốn thoát, những người khác chết bởi yêu vật kia chi thủ. Vĩnh Thành Đạo Quân hai tay dần dần nắm chặt, quanh thân bắn ra rét lạnh uy áp. Ánh mắt của hắn như lao, lạnh lẽo nhìn về phía trên ngọn núi 25 người. Các ngươi tiểu đối ngược lại là trốn được nhanh. Lợi dụng ta Bích Viêm Tông cùng Vạn Kiếm Các chư vị, vì các ngươi ngăn chặn yêu vật. Ta Bích Viêm Tông hao tổn trọn vẹn 8 người, Vạn Kiếm Các vị đạo hữu cũng là hiện tượng hoàn sinh, các ngươi lại là bình yên vô sự. Truyền tống trận chính là Bích Viêm Tông phát hiện, cũng tại chữa trị truyền tống trận lúc, Bích Viêm Tông xuất lực nhiều nhất. Cho nên, Bích Viêm Tông một mực đem truyền tống trận coi là nhà mình chi vật. Tại phân phối truyền tống danh ngạch lúc, Bích Viêm Tông nhân số cũng là nhiều nhất, những tông môn khác chỉ có 5 người, mà Bích Viêm Tông có chân đủ 10 người. Thế nhưng là, vừa mới giáng lâm nơi đây, 10 người liền hao tổn 8 người, chỉ còn lại hắn cùng Điền Trí 2 người. Vậy làm sao có thể để Vĩnh Thành Đạo Quân không giận? Trên ngọn núi 25 người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Tất cả mọi người rõ ràng, Bích Viêm Tông sở dĩ tổn thất nặng nề, Vạn Kiếm các người cũng là trải qua gian nguy mới thoát ra đến. Cái này đều bởi vì Vĩnh Thành Đạo Quân cùng Nguyên Dung hai người quá mức khinh thường, trách không được người bên ngoài. Như hai người sớm đi để môn hạ đệ tử rời đi, lưu lại hai người một mình đối mặt bốn đầu ngàn trượng yêu vật, coi như không địch lại, thoát thân là không có vấn đề. Bất quá, trong lòng mọi người tuy có oán thầm, lại không người dám mở miệng xen vào. Vĩnh Thành Đạo Quân giờ phút này tức giận chính thịnh, bất kỳ cái gì không khôn ngoan cử động đều có thể đưa tới họa sát thân. Chương 1409, chiếu tâm ấn cùng chăm chú nghe thuật. Chương 1409, chiếu tâm ấn cùng chăm chú nghe thuật. Vĩnh Thành Đạo Quân sắc mặt xanh xám, quanh thân pháp lực cuộn, hiển nhiên giận dữ. Vĩnh Thành Đạo Hữu bên cạnh thân Nguyên Dung đột nhiên lên tiếng: "Người mất như vậy, mong rằng đạo hữu nén bi thương." Vĩnh Thành Đạo Quân trầm mặt thật lâu, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng: "Việc này tạm thời đi lại, đợi về Xích Tiêu Châu sẽ cùng các ngươi so đo." Vĩnh Thành Đạo Quân trên người sát cơ tán đi, trên ngọn núi mọi người nhất thời thở dài một hơi. Vĩnh Thành Đạo Quân sở dĩ tức giận như thế, cũng tịnh không phải hắn có bao nhiêu bảo vệ môn hạ đệ tử, chỉ là nhân, tại cái này nhân sinh địa không quen dị vực, bất kỳ cái gì một nhân thủ đều là cực kỳ quý giá tài nguyên. Có nhân thủ mới có thể dò thăm càng nhiều tin tức, có thay mắt mới đối phiến địa vực này có càng nhiều hiểu rõ. Tại cái này không biết chi địa, tình báo mới là khẩn yếu nhất thẻ đánh bạc. Cái này không chỉ có quan hệ đến bọn hắn chuyến này thu hoạch, thậm chí khả năng việc quan hệ tính mệnh. Mà Nguyên Dung vì Tống Văn bọn người nói tình, cũng là cái này nguyên do. Tống Văn chờ 25 người, mặc dù không phải hắn Vạn Kiếm các người, nhưng dưới mắt hắn cùng Đỉnh Thành Đạo Quân thực lực mạnh nhất, quyền sinh sát nắm chắc, ai lại dám không theo hai người bọn họ hiệu lệnh? Vì kế hoạch hôm nay, cho là mau chóng xác minh, nơi đây đến cùng phải hay không Tây Nhung đại lục. Mặt khác, còn muốn tận khả năng tra ra kể bên này có nào động thiên phúc địa, trong đó có thai dục nào thiên tài địa bảo. Nguyên Dung đổi chủ để nói, lời này vừa nói ra, lại là không có đạt được bất luận người nào đáp lại. Tống Văn bọn người là bị Vĩnh Thành Đạo Quân uy áp chấn nhiếp, không dám ứng nói. Mà Vĩnh Thành Đạo Quân thì tại nổi nóng, không còn tâm tư tác. Mặt khác, Vĩnh Thành Đạo Quân trong nội tâm đối với Nguyên Dung cũng có chút oán hận. Hắn cùng Nguyên Dung cùng là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng Bích Viêm Tông người tổn thất nặng nề, mà Vạn Kiếm các người lại không một người thương vong. Nguyên Dung hộ đến Vạn Kiếm các tất cả mọi người chu toàn, mà hắn nhưng không có cứu Bích Viêm Tông một người, duy nhất sống sót Điền Trí vẫn là người ta mình chọn tới, cùng hắn Vĩnh Thành Đạo Quân không có chút quan hệ nào. Như thế vừa so sánh, liền lộ ra hắn Vĩnh Thành Đạo Quân quả thực vô năng. Nghĩ tới đây, Vĩnh Thành Đạo Quân lơ đãng liếc qua Nguyên Dung tấm kia thư hùng chớ phân biệt tuyệt mỹ khuôn mặt, đáy mắt hiện lên một tia che lấp. Nguyên Dung sau lưng thượng quan nhân thấy không có người đáp lại nhà mình lão tổ, ánh mắt chớp lên, hợp thời mở miệng nói ra: "Hồi bẩm lão tổ, theo đệ tử thiền kiến, muốn xác minh việc này cần từ Trí Tuệ yêu tộc ra tay, tốt nhất là loại kia hùng bá một phương yêu tộc. Bọn chúng thông minh mà cường đại, lại truyền thừa xa xưa, tuyệt không phải lúc trước tao ngộ nện thân đầu người yêu thú có thể so sánh, nhất định nắm giữ cực kỳ có giá trị tình báo." Nguyên Dung nghe xong, khẽ bước cằm, nhưng ánh mắt lại là đảo qua trên ngọn núi lắng người. Thượng quan lời nói có chút ít có lý. Chư vị tiểu hữu, không bằng mọi người chia ra hành động, tìm kiếm trí tuệ yêu tộc hạ lạc. Nguyên Dung vừa mới nói xong, trong đám người liền có người tiến lên hai bước. Bẩm tiên bối, vạn bối đang lẩn trốn đến đây trên đường, ngược lại là bắt một đầu yêu hồ, hẳn là rất có trí tuệ. Nguyên Dung lông mày nhíu lại, xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng vẻ tò mò. Ồ, lấy ra nhìn xem. Người kia đưa tay vỗ bên hông linh thú đại, một đầu mọc ra 6 đuôi màu xanh hồ ly thình lình hiện hiện. Thanh hồ chiều cao mấy trượng, chỉ riêng một đầu cái đuôi liền có 3-4 trượng, tại cả đám tộc tu sĩ trước mặt, có thể nói là quái vật khổng lồ, nhưng nó nhưng không có nửa điểm phách lối thái độ, mà là co do thân thể, ghé vào đỉnh núi loạn thạch ở giữa, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. A, thượng quan nhân một mặt kinh nghi, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú cựu vĩ hồ? Nguyên Dung nhìn từ trên xuống dưới thanh hồ, khẽ lắc đầu. Hẳn không phải là, trên người nó không có thần thú đặc hữu uy nghiêm, thần thú trời sinh uy nghi, sinh mà có được tiên phú thần thông, vượt cấp mà chiến, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu nó thật sự là cựu vĩ hồ, lấy nó lục giai thực lực, ngoại trừ ta cùng Đỉnh Thành đạo hữu, ở đây chư vị chỉ sợ không một người là nó đối thủ, lại càng không cần phải nói bắt sống nó. Nguyên Dung hơi dừng lại, lại bổ sung, nó hẳn là chỉ là ẩn chứa cựu vĩ hồ huyết mạch, cho nên nhìn cùng cựu vĩ hồ có chút tương tự. Bất quá, nó đúng là trí tuệ yêu tộc, chỉ mong nó có thể cho chúng ta cung cấp một chút tình báo hữu dụng. Nói xong, Nguyên Dung mảnh khảnh đầu ngón tay, linh quang lấp lóe, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay linh quang rời tay bay ra, rơi vào thanh hồ hai mắt ở giữa. Thanh hồ linh động hai mắt, lập tức trở nên ngốc trệ, giống như là bị đoạt thần trí. Sau một lát, thanh hồ hai mắt bên trong ngốc trệ biến mất, khôi phục trước đó e ngại. Thế nhưng là, Nguyên Dung lại trầm mặc không nói. Gặp một màn này, một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Vĩnh Thành đạo quân hỏi: "Nguyên Dung đạo hữu, như thế nào?" Nhưng dò một chút tin tức hữu dụng. Nguyên Dung đạo: "Ta thi triển bí pháp, tên là Chiếu Tâm Ấn, nhưng đọc đến người khác ký ức. Nay thuật mặc dù không giống siêu hồn thuật như vậy, sẽ trọng thương người khác hồn phách, lại chỉ có thể đạt được một chút phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, nhưng này thuật cũng không phải bản năng, chỉ có thể thấy được người khác khổng lồ trong trí nhớ một bộ phận cực nhỏ. Ta tại thanh hồ trong trí nhớ, chỉ có thấy được nó sinh hoạt một chút đoạn ngắn, cũng không được cái gì vật có giá trị." Vĩnh Thành đạo quân trong mắt hiện lên một vòng chất vấn chi sắc. "Kia cái gì Chiếu Tâm Ấn bí pháp, chỉ có Nguyên Dung tinh thông, ai có thể biết lời nói là thật là giả? Nếu như Nguyên Dung đạt được tin tức có giá trị, giữ kín không nói ra, ngoại nhân cũng không thể nào biết được. Nhưng làm sao hắn cũng không am hiểu loại này pháp thuật, đành phải kiềm chế lòng nghi ngờ. Nhưng có vị kia tiểu hữu am hiểu nhìn trộm ký ức chi thuật, đều có thể đi lên thử một chút." Vĩnh Thành đạo quân thay đổi lúc trước đối Tống Văn chờ 25 người đằng đằng sát khí, trở nên ấm áp. "Đạo quân tiền bối, vãn bối nguyện ý thử một lần." Nhật Nguyệt Tông tên kia quỷ khí âm trầm lao ẩu, từ trong đám người đi ra, hướng phía Vĩnh Thành đạo quân ôm quyền nói: "Vãn bối tập được một môn bí pháp, gọi là chăm chú nghe thuật, có thể trực tiếp cùng bất kỳ yêu thú gì tiến hành ý niệm giao lưu, không cần để ý ngôn ngữ phải chăng tương thông." Mọi người tại đây nghe vậy, đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lão này hậu pháp thuật này, quả thực là vì thế đi chế tạo riêng. Vĩnh Thành đạo quân đôi mắt sáng lên, nhưng thoáng qua nhưng lại khôi phục không hề bận tâm thâm thúy. "Bản tọa nhớ kỹ ngươi, ngươi là Nhật Nguyệt Tông La Sát lão quỷ tọa hạ đệ tử, Cản Tử." Nhận được đạo quân tiền bối nhớ nhung, vạn bối chính là La Sát lão tổ đệ tử Cản Tử. Lão hậu đáp: "Vậy ngươi lại buông tay làm việc đi. Lần này Tây Nung đại lục chuyến đi, bản tọa hộ ngươi chu toàn." Vĩnh Thành đạo quân nói: "Đa tạ đạo quân thưởng thức." Lão hậu lộ ra rất là mừng rỡ: "Vạn bối nhất định cúc cung tận tụy, nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng cao." Nói xong, lão hậu nghiêm sắc mặt, quay người mặt hướng thanh hồ. Một sợi kỳ dị thần thức ba động từ nàng mi tâm giao động ra, như sương như khói trôi hướng thanh hồ. Thanh hồ toàn thân run lên, xanh biết con ngươi bỗng nhiên co vào, phản phất như gặp phải cái gì khó có thể tin sự tình. Chương 1410, mặt xanh ngọc hồ cùng mặt quỷ nện. Chương 1410, mặt xanh ngọc hồ cùng mặt quỷ nện. Vưu Tử cùng thanh hồ ở giữa, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn chăm chú nửa nén hương thời gian. Sau đó, Vưu Tử trên thân tản ra kia cố kỳ dị thần thức ba động liền biến mất, tựa hồ đã hoàn thành giao lưu. Nàng trở lại, ôm quyền nói: "Bẩm đạo quân, bẩm Nguyên Dung tiền bối, vãn bối đã hỏi rõ ràng. Theo con xuất sinh này lời nói, nó thật sự không phải thần thú, mà là có được cựu vĩ hồ linh hồn. Sau lưng nó một cái cực kỳ cường đại tộc đàn, tự xưng mặt xanh ngọc hồ tộc, trong tộc tổng cộng có 6 đầu bát giai thanh hồ." "6 đầu bát giai thanh hồ?" Nguyên Dung con ngươi có chút co rụt lại, thực lực cũng không yếu, không nên chính diện chống đỡ. Nói nhỏ một câu, Nguyên Dung lại hỏi: "Nó nhưng có nói, có quan hệ động thiên phúc địa sự tình?" Vưu Từ đạo: "Vãn bối hỏi, tại mặt xanh ngọc hồ nhất tộc trụ sở, có tòa xanh thấp gốc. Núi này cốc chính là mặt xanh ngọc hồ nhất tộc cấm địa, nghe nói nó nói, trong đó dựng dục các loại thiên tài địa bảo. Bất quá, mặt xanh ngọc hồ nhất tộc lâu dài điều động 2 tôn bát giai cường giả, đóng giữ sơn cốc." Vĩnh Thành đạo quân thần sắc quái dị, ánh mắt chất vấn xem kỹ lấy thanh hồ. Bực này bí ẩn, nó liền như vậy tùy tiện bàn giao. Hồ yêu phần lớn trời sinh tính giảo hoạt, trong đó sẽ không phải có cha a. Xuất sinh này là nói như thế. Còn thật giả, vãn bối cũng vô pháp phân rõ. Bưu Từ nói. Nguyên Dung nói tiếp: "Hồ yêu mặc dù xảo trá, nhưng cũng tham sống sợ chết. Ở tại chúng ta một đám tu sĩ uy áp dưới, lời nói không nhất định chính là giả. Chúng ta chỉ cần lại bắt vài đầu mặt xanh ngọc hồ, liền có thể nghiệm chứng nói thật giả." Nguyên Dung đạo hữu là dự định xông vào một lần mặt xanh ngọc hồ cấm địa. Trước đó kia nện thân đầu người yêu thú lại như thế nào xử lý, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm? Những cái kia xuất sinh tuy có chút thực lực, nhưng nếu ngươi ta bày ra trận pháp, đến cái gậy ông đập lưng ông, đưa chúng nó toàn bộ lừa giết, cũng không phải là việc khó. Vĩnh Thành đạo quân nói. Tự nhiên không thể thả mặc cho mặc kệ. Nguyên Dung mắt hạnh bên trong, hàn mang lấp lóe. Hắn nhìn về phía Bưu Tử, ngược lại phân phó nói: "Ngươi hỏi một chút Thanh Hồ, nhìn nó biết nhiều ít liên quan tới nện thân đầu người yêu vật tin tức." Bưu Tử nghe xong, theo lời mà đi, lần nữa cùng Thanh Hồ giao lưu. Một lát sau, nàng đáp: "Bẩm Nguyên Dung tiền bối, Thanh Hồ nói, kia nện thân đầu người yêu vật bị gọi là mặt quỷ nện cũng là một cái cực kỳ cường đại tộc đàn, có được vài đầu bát giai cường giả, lại mặt quỷ nện tộc đàn bên trong còn có một đầu nện mẫu hình thể cực kỳ to lớn, chính là bát giai đỉnh phong thực lực." Bát giai đỉnh phong nện mẫu. Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành đạo quân lập tức ngưng trọng mấy phần. Đám người đại náo mặt quỷ nện tộc đàn thời điểm, hiển nhiên nện mẫu cũng không có hiện thân, nếu không, bọn hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát thân. Dù sao, rất nhiều mặt quỷ nện tụ hợp vì hình thể khổng lồ yêu vật về sau, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Như nện mẫu làm hoạch tâm chủ đạo yêu thú, tụ hợp ra khổng lồ yêu vật, hắn thực lực chỉ sợ muốn thẳng bức cửu giai, tuyệt không phải hai bọn họ có thể chống cự. Đến lúc đó, đừng nói lừa giết mặt quỷ nện, hai người có thể hay không mạng sống cũng chưa biết chừng. Lúc này, Vưu Tử lại tiếp tục nói, mặt quỷ nện không thích tranh đấu, phần lớn thời giờ liền trốn ở trong địa bàn trồng đỏ dáng hoa, cũng lúc yêu thích tại đỏ dáng tiêu xài một chút đóa bên trong tu hành. Đỏ dáng hoa đối với yêu thú mà nói chính là hiếm có linh vật, cái này Thanh Hồ tới đây chính là vì ăn cắp một chút đã ngoài ngàn năm đỏ dáng hoa. Mọi người tại đây nghe xong lập tức có chút hai mặt nhìn nhau, những cái kia màu son quái hoa lại còn là hiếm có linh vật. Lúc ấy bọn hắn đem hoa này trở thành cùng mặt quỷ nện cộng sinh thực vật, phá hủy không ít, nhưng không nghĩ lấy muốn thu tập một chút, coi như bọn hắn tu sĩ không dùng được, nhưng có thể cầm đi cùng yêu tộc giao dịch, đổi lấy cần thiết chi vật. Tống Văn mang theo nhẫn chữ vật vào tay, có chút giật giật. Hắn ngược lại là góp nhặt một chút đỏ dáng hoa. Lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì đáp ứng anh ngộ, muốn bị mang về một chút Đông Huyền Đại Lục không có gì thú, hắn gặp quỷ mặt nện cùng đỏ dáng hoa thần dị, liền thu lấy một chút cá thể cao lớn đỏ dáng hoa, cùng vài đầu mặt quỷ nện. Vĩnh Thành đạo quân cùng Nguyên Dung nơi đó, nghe nói mặt quỷ nện nhất tộc có bát giai đỉnh phong nện mẫu tọa trấn, hai người cũng không đề cập tới cái gì muốn tận trừ mặt quỷ nện, lấy bảo đảm truyền tống trận vạn vô nhất hết. Đang thoát đi mặt quỷ nện địa bàn lúc, Nguyên Dung dùng đất đá đem truyền tống trận giấu đi, mặt quỷ nện cũng không nhất định sẽ đi phí sức đào lên đất đá, không gặp được truyền tống trận, mặt quỷ nện tự nhiên cũng có không có khả năng đi phá hư truyền tống trận. Cho nên, dù cho không diệt trừ mặt quỷ nện, truyền tống trận đại khái suất cũng là vô sự. Hai người quyết định tạm thời không đi trêu chọc mặt quỷ nện, đợi mục đích của chuyến này đạt thành về sau, lại lặng yên chui vào mặt quỷ nện địa bàn, dẫn động truyền tống trận rời đi. Lần sau lại đến lúc, tất nhiên liền không chỉ hai tên đại thừa kỳ tu sĩ, lại chuẩn bị một chút nhằm vào mặt quỷ nện thủ đoạn, tỉ như chân pháp, độc dược chi lưu, tiêu diệt toàn bộ tất cả mặt quỷ nện cũng không phải là việc khó. Bưu Tử tiểu hữu, hỏi một chút đầu này Thanh Hồ, nhìn nó có biết nơi đây phải chăng chính là Tây Nung Đại Lục. Vĩnh Thành đạo quân nói sang chuyện khác nói. Trong đám người Tống Văn, đáy mắt đống nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Ở đây tất cả tu sĩ bên trong, hắn là muốn biết nhất đáp án của vấn đề này người. Mọi người tới đây đều là vì thiên tài địa bảo, nhưng những người khác phần lớn không có đặc biệt mục tiêu, chỉ cần là có thể giúp bọn hắn đột phá bình cảnh hoặc tăng thực lực lên linh vật, đều có thể bỏ vào trong túi. Nhưng Tống Văn có đặc biệt mục tiêu, liều rắn nhất tộc giao con sen, như nơi đây không phải Tây Nung Đại Lục, như vậy hắn bước lên nguy hiểm tính mạng mà đến, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Bưu Tử cũng không sẽ cùng Thanh Hồ câu thông, mà là trực tiếp trả lời. Văn Bối lúc trước đã hỏi, nó cũng không biết dưới chân phiến đại lục này kêu cái gì. Vĩnh Thành đạo quân, xem ra còn phải tìm thực lực mạnh hơn yêu tộc hỏi một chút. Vĩnh Thành đạo hữu, chúng ta không bằng đi mặt xanh ngọc hồ nhất tộc nhìn xem. Nguyên Dung đột nhiên mở miệng. Vĩnh Thành đạo quân khẽ bước cằm, tốt, liền theo đạo hữu lời nói. Mặt xanh ngọc hồ hùng bá một phương, nhất định có thể dò tham càng nhiều tin tức, thuận tiện còn có thể đi bọn chúng kia cái gì cấm địa nhìn xem. Hai người đại thừa kỳ tu sĩ ý kiến đạt thành thống nhất, ý kiến của những người khác liền không trọng yếu, một đoàn người lên đường dựa theo Thanh Hồ chỉ thị phương hướng, tiến về mặt xanh ngọc hồ địa bàn. 32 đạo lưu quang ở trên không mây trắng ở giữa sẽ qua. Tống Văn lặng yên đi vào Bưu Tử bên cạnh thân, truyền âm nói: "Tại hạ cực âm, gặp qua Bưu Tử đạo hữu." Bưu Tử đục ngầu con mắt, đang cô quắp trong hốc mắt chuyển động, nhìn lướt qua Tống Văn. "Đạo hữu có chuyện gì không?" Không biết đạo hữu chăm chú nghe thuật nhưng đánh tính ra bán. Tống Văn nói. Bưu Tử trên khuôn mặt dàn mua hiện ra một vòng thiếu dung, khô quắc khỏe miệng kiên động lên tầng tầng lớp lớp nếp may. Thế gian này há có không thể bán đồ vật, chỉ có không cho đủ bản giá. Đạo hưu muốn lao bà tử chăm chú nghe thuật liền muốn nhìn đạo hưu nguyện ý bỏ ra cái giá gì. Nhìn xem Bưu Tử một độ ngay tại chỗ lên giá thần sắc, Tống Văn lại là bất động thanh sắc, trên mặt đồng dạng mang theo cười nhạt ý 10 vạn thượng phẩm linh thạch, không biết đạo hưu ý như thế nào. Tống Văn báo ra giá cả không thấp, ngược lại rất cao. Chăm chú nghe thuật dù sao chỉ là một bộ phụ trợ loại bí pháp, không thể tăng lên bất luận cái gì thực lực, nếu không phải bây giờ tình trạng như vậy, pháp thuật này tuyệt không giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng là, Bưu Tử chỉ là cười khanh khách nhìn chằm chằm Tống Văn, nhàn nhạt đáp: "Chưa đủ." Chương 1411, vô vọng chi tiếp chương 1411, vô vọng chi tiếp cực âm đạo hữu, 10 vạn thượng phẩm linh thạch mặc dù làm lòng người động, nhưng dưới mắt lại không thực dụng, không bằng lấy chút đồ bật bảo mệnh ra đi." Bưu Tử nói. Bưu Tử đòi hỏi nhiều lời nói, ngược lại là nguyên bản không biết như thế nào đã động đối phương Tống Văn, trong lòng lập tức có chủ ý. Tống Văn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, nhét vào Bưu Tử trong tay. Ngọc giản vốn là trống không, Tống Văn tại xuất ra ngọc giản trong mấy mắt, ở trong đó khắc lục vài đoạn văn tự. Văn tự nội dung giới thiệu chính là tiểu Na Di phủ công hiệu. Bưu Tử nhìn về sau, rõ ràng có vẻ siêu lòng, đục ngầu đôi mắt tinh mang lóe lên. Vật này tuy là không kém, nhưng một chương cũng không đủ. Ta nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 3 tấm. Như đạo hưu không muốn, vậy chuyện này đành phải thôi. Tống Văn nói. "Tốt, ba tấm liền ba tấm. Bất quá, ta có một cái điều kiện, chăm chú nghe thuật chỉ có thể nói bạn tự mình tu luyện, không thể chuyển cho người bên ngoài, nhất là lần này đồng hành chư vị." Bưu Từ nói. Bưu Từ hiển nhiên là đánh lấy, đem chăm chú nghe thuật lặp đi lặp lại mua bán chủ ý, tốt nhất mỗi người đều mua một phần. "Đây là tự nhiên. Đạo hữu yên tâm, ta lấy đạo tâm phát thệ, tuyệt không đem này bí pháp ngoại truyện." Tống Văn nói. Bưu Từ khẽ bước cằm, không có đối Tống Văn lời nói quá nhiều xoắn xuýt. Lấy đạo tâm phát thệ, mặc dù không bằng hồn thể cường đại như vậy lực cất thúc, nhưng nói chung, tu sĩ là sẽ không dễ dàng trái với loại này lời thề, nhất là tu sĩ cấp cao, càng thêm khinh mạn này thề. Đạo tâm như xảy ra vấn đề, nhẹ thì bình cảnh khó phá, nặng thì tâm ma bất ngờ bộc phát. Bưu Từ lấy ra một viên ngọc giản, đưa về phía Tống Văn. Trong ngọc giản chính là chăm chú nghe thuật phương pháp tu luyện. "Đạo hữu cam kết đồ đâu?" Bưu Từ nói. Tống Văn không có trực tiếp tiểu na di phủ giao cho Bưu Từ, mà là đưa tay hướng trong ngực sờ mó, thuận thế đem từ trong nhận chứa đồ lấy ra ba cái tiểu na di phủ, cũng chứa vào một cái giấu tại trong ngực trong túi chứa vật. Sau đó, hắn đem túi chứa vật xuất ra, đưa cho Bưu Từ. Bưu Từ tiếp nhận túi chứa vật, hơi chút dò xét về sau, mặt lộ vẻ hài lòng. Mà Tống Văn cũng tay cầm Bưu Từ cho ngọc giản, cảm ứng một phen về sau, gật đầu nói: "Đa tạ đạo hữu thành toàn. Chuyến này hung hiểm có lượng, vạn nhất tại hạ tao ngộ khốn cảnh, mong rằng đạo hữu có thể thi biện thủ." "Không dám." Bưu Từ mỉm cười mà nói. Giao dịch đạt thành, song phương đều vừa lòng đẹp ý. Trên thực tế, Tống Văn cho ra ba cái tiểu na di phủ, giá trị xa không đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chính là trên thân Tống Văn tất cả hơn 100 trường tiểu na di phủ, luyện phù cần thiết linh tài, cùng Tống Văn tìm người vẽ phù chỗ thanh toán 5 vạn thượng phẩm linh thạch, hai cộng lại cũng không đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, cũng không phải nói Bưu Từ liền thua lỗ. Mặc dù nàng không biết tiểu na di phủ chi phí, nhưng chăm chú nghe thuật chân thực giá trị cũng xa không đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Chính như Bưu Từ lời nói, linh thạch mặc dù diệu, nhưng dưới mắt cũng không thực dụng, kia ba cái tiểu na di phủ, có lẽ ở sau đó cái nào đó trong nguy cấp, có thể cứu nàng một mạng cũng chưa biết chừng. Lại cùng Bưu Từ khách sáo vài câu, Tống Văn liền giảm xuống tốc độ bay, đến đội ngũ hậu phương Vương Thu Nguyệt bên cạnh thân. Vương Thu Nguyệt nhìn lướt qua trong tay Tống Văn cầm ghi chép chăm chú nghe thuật ngọc giản, ánh mắt hơi sáng, rõ ràng cũng đối này bí thuật tình thế bắt buộc. Tống Văn không nói thêm gì, hắn dự định tại ghi lại chăm chú nghe thuật công pháp về sau, liền tìm cái thời cơ, âm thầm đem giao cho Vương Thu Nguyệt. Này bí pháp ở sau đó trong hành trình tất có đại dụng, Vương Thu Nguyệt đã từng đã giúp hắn không ít, cũng coi như ném lý báo đạo. Về phần đạo tâm lời thề, ha ha, liền không nớt đạo lời thề, Tống Văn đều không để trong lòng, chớ nói đạo này tâm thể nói. Đạo tâm của hắn, từ trước đến nay kiên định, chỉ có trường sinh, những người còn lại đều là hư ảo. Thế gian không có bất kỳ vật gì có thể quấy rầy đạo tâm của hắn, mà đổi thành một bên. Tống Văn cùng Bưu Từ giao dịch lúc, từ đầu đến cuối đều là sử dụng thần thức truyền âm, nhưng Vĩnh Thành đạo quân cùng Nguyên Dung, cùng với các hợp thể kỳ tu sĩ, đều có thể cảm giác được hai người tại truyền âm, chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ khó mà nhìn trộm truyền âm nội dung, nhưng Vĩnh Thành đạo quân cùng Nguyên Dung lại có thể dễ như trở bàn tay làm được, thậm chí còn sẽ không khiến cho Tống Văn cùng Bưu Từ cảnh giác. Bất quá, Vĩnh Thành đạo quân bọn người lại không biết, Tống Văn đến cùng dùng vật gì giao dịch đến chăm chú nghe thuật. Dù sao, Tống Văn là dùng ngọc giản giới thiệu tiểu Na Di phủ, giao dịch lúc lại dùng túi chứa vật che lấp. Mặt xanh ngọc hồ trụ sở cực xa, trước mọi người đi hơn ngàn vạn dặm, mới ở phía dưới dãy núi ở giữa, nhìn thấy lẻ tẻ mặt xanh ngọc hồ xuất hiện, nhưng đều là một chút đê dài thanh hồ. Mọi người cũng không có đi quấy nhiều những này ngẫu nhiên gặp thanh hồ, tiếp tục hướng phía mặt xanh ngọc hồ địa bàn chỗ sâu xuất phát. Lại đi về phía trước mấy chục vạn dặm, đám người rơi vào một tòa sâu thẳm như vực sâu thâm cốc bên trong. Tại sao cùng mấy vạn dặm dọc đường, bọn hắn lại bắt vài đầu năm lục giai thanh hồ, cũng để Bưu Từ tiến hành ép hỏi, xác nhận mặt xanh ngọc hồ nhất tộc cấm địa tồn tại. Cấm địa ngay tại phía trước không đủ 10 vạn dặm chi địa. Nguyên Dung đạo hữu, không biết tiếp xuống làm gì dự định? Vĩnh Thành đạo quân hỏi. Nguyên Dung ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua u ám thâm cốc, nhìn qua chỉ còn một vòng ánh sáng nhạt thiên cung. Vài đầu thanh hồ tuy đều sưng, trong cấm địa chỉ có hai đầu bát giai thanh hồ tọa trấn, nhưng chúng nó lời nói không thể dễ tin, vẫn là phái người đi dò thám đường cho thỏa đáng. Ít nhất phải xác minh, kia cấm địa bên trong phải chăng có đáng giá ngươi ta xuất thủ linh vật. Dò đường? Vĩnh Thành đạo quân có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nguyên Dung muốn phái người đi dò đường, tự nhiên không thể nào là chính Nguyên Dung hoặc là hắn Vĩnh Thành đạo quân, chỉ có thể là luyện hư kỳ tu sĩ cùng hợp thể kỳ tu sĩ bên trong người nào đó. Mà cấm địa bên trong có bát giai thanh hồ tọa trấn, dò đường người hơi không cẩn thận, liền có thể kinh động bát giai thanh hồ, đến lúc đó, kết cục không cần nói cũng biết. Đạo hữu dự định phái ai đi dò đường? Vĩnh Thành đạo quân trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Tâm hắn biết, Nguyên Dung chắc chắn sẽ không để bọn thủ hạ đi chịu chết. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, Nguyên Dung muốn chọn người tu sĩ nào làm thằng xui xẻo này. Nguyên Dung ánh mắt đảo qua một đám tu sĩ, cuối cùng rơi vào trên thân Tống Văn. Ngươi thật giống như gọi là cực âm. Liền từ ngươi đi dò đường. Tống Văn vô cùng ngạc nhiên. Nguyên Dung vậy mà lại chọn chúng mình. Đoạn đường này đi tới, ngoại trừ hướng Bưu Từ mua sắm bí pháp lúc, hắn một mực cực kỳ điệu thấp, không làm bất luận cái gì chuyện dư thừa, thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua vài câu. Hắn thực sự có chút không rõ, Nguyên Dung tại sao lại để mắt tới mình? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn mua chăm chú nghe thuật? Thế nhưng là, tại hắn về sau, cũng có những người khác mua này bí pháp. Có lẽ là nhìn ra Tống Văn lo nghĩ cùng không tình nguyện, Nguyên Dung lại nói tiếp: "Bản tọa chọn chúng ngươi, chính là bởi vì ngươi là tán tu. Theo bản tọa biết, Linh Ngọc Cung cùng với giới chướng tu tiên thế lực, cũng không có người người như vậy, mà ở đây những người khác đều là xuất từ tông môn hoặc gia tộc thế lực." "Bản tọa..." Nguyên Dung ngữ khí dừng lại, nguyên bản liền thanh lãnh thanh âm, trở nên càng thêm lạnh như băng mấy phần. Bản tọa căm hận thế gian này tất cả tán tu. Nguyên Dung tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên thân tản mát ra không che giấu được sát ý. Chương 1412, chó ngáp phải rồi. Chương 1412, chó ngáp phải rồi. Tống Văn đột nhiên nhớ tới câu quân thân phận chính là tán tu, cho nên hắn đây không phải gặp thai bay vạ gió mà là Nguyên Dung chó ngáp phải rồi. Tống Văn không khỏi sinh ra thoát ly đội ngũ suy nghĩ, nếu không cho dù thân phận không bại lộ, cũng sớm muộn sẽ bị Nguyên Dung cho đùa chơi chết. Có lẽ là nhìn ra Tống Văn lo lắng, Nguyên Dung thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lần này có thể mang về một chút tin tức hữu dụng, ta sau này đường đối xử như nhau, sẽ không lại nhằm vào ngươi. Văn bối tuân mệnh, nhất định kiệt lực mà vì. Tống Văn hai tay ôm quyền, thần sắc lại có chút miễn cưỡng. Đối với Nguyên Dung, hắn tất nhiên là không tin. Từ trước đó Nguyên Dung đủ loại làm đến xem, người này cũng là xem như cái bằng phẳng hạng người, nhưng Tống Văn không dám đem tính mệnh ký thác cho người khác thiện tâm phía trên. Về phần trên mặt miễn cưỡng cũng là cố ý gây nên, như một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng, ngược lại để cho người ta hoài nghi. Nhưng mà, Tống Văn tiếng nói vừa dứt, Vĩnh Thành đạo quân có chút hung ác nham hiểm thanh âm đột nhiên vang lên. "Tiểu tử, cũng không nên buồng nghịch bất luận cái gì hoa văn." Truyền tống trận trận bàn tại bản tọa trong tay, "Nếu ngươi vừa đi mà chậm chạp không về." Vĩnh Thành đạo quân trên mặt câu lên một vòng cười lạnh, nói tiếp, "Bản tọa tất để ngươi lưu tại phiến đại lục này, vĩnh viễn không thể quay về Đông Huyền đại lục." Tống Văn nao nao, sau đó vội vàng nói, "Tiền bối minh giám, vãn bối tuyệt không dám có dị tâm." Nguyên Dung đột nhiên khoát tay áo, "Không cần nhiều lời, ngươi nhanh chóng lên đường đi." "Rõ." Tống Văn bay người liền đi, gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là tại quay người lúc, ánh mắt của hắn lơ đãng quét qua Vĩnh Thành đạo quân. Vĩnh Thành đạo quân trên người truyền tống trận bàn, sát thực rất trọng yếu. Tống Văn phóng người lên, thẳng lên cửu tiêu, rất nhanh liền ra thâm cốc. Rời đi thâm cốc về sau, Tống Văn như ưu ảnh tại trong núi trong rừng rậm mà đi, một mực thoát ra hơn vạn dặm về sau, hắn mới đứng tại trong núi danh bên trong. Trên thân Tống Văn tuôn ra một cỗ màu nâu xanh sắc khí dọc theo rừng rậm dưới đáy cảnh khô lá heo hứa kéo dài, bò lên trên bên cạnh một toàn núi lớn. Đại sơn chi đỉnh, một đầu ngũ giai thanh hồ chính ghé vào nham thạch bên trên, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thanh hồ đối với đến gần sát khí không phát ra gì, thẳng đến âm lãnh sát khí đụng chạm lấy nhục thân của nó mới bừng tỉnh, nhưng nó còn đến không kịp hét lên kinh ngạc, liền bị sát khí cuốn trúng. Sát khí giống như thủy triều, dọc theo đường cũ tối lui, đem thanh hồ lôi kéo đến Tống Văn trước mặt. Tống Văn nhìn thẳng thanh hồ, mi tâm dập dờn ra một sợi kỳ dị thần thức ba động, trôi hướng thanh hồ đầu lâu. Hắn ngay tại thi triển chính là chăm chú nghe thuật. Pháp thuật này cũng không khó, tại từ mặt quỷ nện địa giới đi vào mặt xanh ngọc hồ nhất tộc địa giới trên đường, hắn đã xem pháp thuật này lĩnh hội. Thanh hồ nguyên bản hoảng sợ đến cực điểm đôi mắt, đột nhiên co rụt lại, sau đó trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. "Đại nhân, cầu ngươi đừng có giết ta." Thanh hồ thanh âm tại Tống Văn trong đầu vang lên. Ngôn ngữ của nó rất kỳ lạ, Tống Văn hoàn toàn không hiểu, lại có thể chuẩn xác minh bạch hàm nghĩa, đây cũng là chăm chú nghe thuật thần dị chỗ. "Ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." Tống Văn nói. "Đại nhân xin hỏi." Thanh hồ nói. Lập tức, Tống Văn hỏi mấy cái có quan hệ mặt xanh ngọc hồ nhất tộc cùng cấm địa vấn đề, đạt được đáp án cùng lúc trước vài đầu thanh hồ lời nói, không có sai biệt. Xem ra, cái này vài đầu thanh hồ lời nói, hẳn là thật. Tống Văn trong lòng thầm nghĩ. Đó lấy, hắn lại hỏi hai vấn đề, nhưng đều không có đạt được muốn tin tức. Tống Văn y theo lời hứa, cũng không có giết thanh hồ, mà là đem thu nhập linh thú đại bên trong. Đương nhiên, đó cũng không phải Tống Văn thủ tín, mà là lo lắng mặt xanh ngọc hồ nhất tộc có cùng loại nhân tộc hồn đang pháp khí, giết này yêu, sợ sẽ khiến mặt xanh ngọc hồ nhất tộc cảnh giác. Trên thực tế, một đám tu sĩ trước đó bắt kia vài đầu thanh hồ, cũng đều không có chém giết. Tống Văn quay đầu, nhìn một cái Nguyên Dung bọn người chỗ thâm cốc phương hướng. Đại thừa kỳ tu sĩ cảm giác phạm vi là vạn dặm tả hữu ân lý, lúc này hắn đã xuất Vĩnh Thành đạo quân cùng Nguyên Dung hai người thần thức cảm giác phạm vi, nhưng hắn không dám buông lòng nửa điểm cảnh giác. Vĩnh Thành cùng Nguyên Dung hai người mặc dù công bố là để Tống Văn đi dò xét mặt xanh ngọc hồ cấm địa tình báo, nhưng Tống Văn suy đoán, hai người rất có thể liền theo đuôi với hắn hậu phương. Có Tống Văn phía trước mở đường, hấp dẫn mặt xanh ngọc hồ nhất tộc cường giả chú ý, hai người theo ở phía sau đã không an nguy chí lo, lại có thể tận mắt mà trực quan sát mặt xanh ngọc hồ nhất tộc cấm địa, cớ sao mà không làm? Cái này tuy chỉ là Tống Văn suy đoán, nhưng hắn có 89 thành nắm chắc. Sự thật chính là như thế, bởi vì Tống Văn tự nhận, nếu đem hắn đổi được Vĩnh Thành cùng Nguyên Dung hai người vị trí bên trên, hắn chắc chắn như thế lựa chọn. Hơi chút do dự, Tống Văn tiếp tục tiến lên, nhưng tốc độ lại là chậm đáng thương, chậm rãi lục lọi tiến lên. Quanh mình, thanh hồ ẩn hiện càng phát ra tấp nập, không phải do hắn không cẩn thận. Hao phí hơn nửa canh giờ, cũng bất quá tiến lên 3-4 vạn dặm. Lúc này, ảnh hư thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. "Chủ nhân, phía trước khoảng 6000 dặm, có một đầu thất giai thanh hồ, chính hướng ngươi cái phương hướng này mà tới." Tống Văn trong lòng run lên, nói thầm một tiếng, chẳng lẽ hành tung bại lộ? Nhưng hắn cũng không có bối rối. Nơi đây khoảng cách mặt xanh ngọc hồ nhất tộc địa bàn nội địa đã không xa, hốt hoảng mà động sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều thanh hồ. Lật bàn tay một cái, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một trương thổ hoàng sắc phù triện. Phù triện vỡ vụn, bắn ra một vòng thổ màu nâu quang mang, lượn lờ ở trên người Tống Văn. Tống Văn thân ảnh trong nháy mắt không có vào dưới chân bùn đất bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thằng đứng lặn xuống 500 dặm, Tống Văn mới ngừng lại được. Cái này chiều sâu đã là ngũ giai độn địa phù cực hạn, tiếp tục lặn xuống sẽ dẫn đến phù triện châu ngưng kết thổ màu nâu linh quang, bởi vì đại địa nặng nề áp lực mà vỡ nát tiêu tán. Tống Văn thu liễm khí tức, liền đợi tại nguyên chỗ. Sau một lát, một đạo thân ảnh màu xanh từ cao không mà qua, không làm nửa điểm dừng lại. Tống Văn không khỏi thở dài một hơi. Xem ra hành tung tạm thời còn chưa bại lộ. hắn cũng không quay lại về mặt đất, mà là mượn độn địa phủ chi lực, tiếp tục hướng phía mặt xanh ngọc hồ nhất tộc cấm địa sờ soạn, bất quá tốc độ tăng lên không ít. Lại có kinh không hiểm đi về phía trước gần 5 dặm, Tống Văn thân hình bắt đầu nổi lên. Lá khô chồng chất trong bụi cỏ, một cái đầu lặng yên không một tiếng động phá đất mà lên, cả kinh cây thấp đầu cảnh rừng chim vỗ cánh mà bay, thuận đường tung xuống mấy giọt xám trắng chi vật, công bằng chính giữa Tống Văn cái trán. Tống Văn không có đi quản trên mặt đất vật, mặc kệ trượt xuống, cũng không có từ dưới mặt đất thoát thân, chỉ là thoáng bị lệch cái cổ, xuyên thấu qua bụi cây giao thoa khe hở, hai mắt hướng phía tây nhìn lại. Phía trước ngoài mấy trượng, lùm cây im bặt mà dừng. Lại hướng phía trước, tầm mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ, trải ra mà ra, kéo dài ngàn trượng. Bãi cỏ cuối cùng là hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao nguy nga. Hai tòa núi cao ở giữa, một đầu tĩnh mịch danh uốn lượn mà bảo, thông hướng bị dãy núi vây quanh sơn cốc. Này danh chính đối Tống Văn, cũng là mặt xanh ngọc hồ nhất tộc cấm địa lối vào. Bất quá, danh có mê vụ bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy được phía sau cảnh tượng. Chương 1413, sát tâm dần dần lên chương 1413, sát tâm dần dần lên nhìn qua danh bên trong mê vụ, Tống Văn nhíu mày. Cái này mê vụ không chỉ có che đậy tầm mắt, cũng quấy nhiều thần thức nhìn trộm. Dựa theo trước đó bắt vài đầu thanh hồ lời nói, cấm địa có mê vụ bao phủ, phòng ngừa những yêu thú khác nhìn trộm. Cái này mê vụ là vật gì? Chẳng lẽ là trận pháp? Nhưng nghĩ lại, Tống Văn lại bác bỏ ý nghĩ này. Biết trận pháp yêu tộc, hắn còn không có gặp được. Tống Văn cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ nhếch miệng, thả ra trên thân con duy nhất cổ trùng. U ảnh cổ rơi vào trên lá khô, chui vào lá khô bên trong, hướng về phía trước bò, ra cây cối, lại tại cỏ xanh bên trong bò. Rất nhanh, nó liền đã tới rãnh, chui vào trong sương mù. Tống Văn thần thức lập tức không cách nào lại quan sát được cổ trùng. Đầu của hắn chắp tay, lại chôn vào dưới cỏ khô, thu liễm khí tức, lặng lặng vân vân. Nơi đây mặc dù đã là mặt xanh ngọc hồ nhất tộc nội địa, nhưng hoặc bởi vì là cấm địa nguyên nhân, phụ cận ngược lại không có thanh hồ ẩn hiện, Tống Văn cũng là không lo lắng bị phát hiện. Một khắc đồng hồ sau, ưu ảnh cổ đi mà quay lại, dọc theo bãi cỏ, một đường bỏ lại Tống Văn thân thể. Từ ưu ảnh cổ nơi đó, Tống Văn biết được, kia mê vụ chỉ có thể phòng ngừa nhìn trộm, mà không thể ngăn cản tế bào. Ưu ảnh cổ rất là thuận lợi tiến vào mê vụ về sau sơn cốc, nhưng trong sơn cốc có hai cỗ khí tức cực kỳ mạnh, làm nó không dám xâm nhập, chỉ là vội vàng nhìn mấy lần, liền lui trở về. Kia mê vụ quả nhiên không phải trận pháp, mà là một loại nào đó có thể làm nhiều thần thức chi vật. Trong lòng Tống Văn một bên thầm nghĩ, một bên suy tư tiếp xuống hành động. Cấm địa bên trong có hai tôn bát gia yêu thú, khẳng định là không thể tùy tiện xâm nhập. Chẳng lẽ cứ như vậy trở về phục mệnh? Cũng không phải Nguyên Dung cùng Đỉnh Thành Đạo Quân hai người, đến cùng ở hậu phương nơi nào? Trên trời, dưới mặt đất, vẫn là trong rừng rậm. Nếu là có thể để cho hai người hiện thần, cùng trong cấm địa hai đầu bát gia yêu thú đại chiến động tĩnh, lại dẫn đến thanh hổ nhất tộc mặt khác bốn đầu bát gia cường giả, có lẽ có thể đem hai người lừa giết nơi này. Tống Văn trong đầu bắt đầu miên man bất định. Hai người này vừa chết, liền ngay cả lấy tới truyền tống trận bản đều đơn giản. Dù sao, yêu tộc sẽ chỉ đối hai người trong nhận chứa đồ linh thạch, linh dược loại hình cảm thấy hứng thú. Tu sĩ nhân tộc rèn đúc chi vật, yêu tộc cầm chi vô dụng, đại khái suất là bị tùy ý vứt bỏ hoặc ném ở một góc nào đó. Thế nhưng là, làm sao có thể để Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành Đạo Quân hai người hiện thần, lại như thế nào có thể để cho bọn hắn cùng hai đầu bát giai thanh hồ đại chiến? Tống Văn ngược lại là trong nháy mắt nghĩ đến một cái kế sách, lấy cửu ách lượng thiên kiếm cường công cấm địa. Cái này không chỉ có sẽ dẫn dận hai đầu bát giai thanh hồ, Nguyên Dung nhìn thấy cửu ách lượng thiên kiếm về sau, cũng liền thuận lý thành chương biết được cực âm chính là Câu Quân. Từ trước đó tiếp xúc đến xem, Nguyên Dung là cái trọng tình nghĩa người, dù cho bước lên bị hai đầu bát giai yêu thú vây công phong hiểm, cũng hơn nửa sẽ ra tay giết hắn, coi là kiếm tiêu báo thủ. Bất quá, kế sách này có rất lớn phong hiểm. Thứ nhất, hắn tự thân rất có thể sẽ lọt vào hai phe vây công, khó mà thoát thân. Thứ hai, Vĩnh Thành Đạo Quân cũng không nhất định sẽ ra tay, mà rất có thể trốn ở một bên chờ Nguyên Dung cùng hai đầu bát gia yêu thú chiến ra kết quả, lại ngồi mát ăn mặt bảng. Bác bỏ kế sách này, Tống Văn cũng chỉ thừa một cái phương pháp có thể thực hành được. Cấm địa bên trong, có Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành Đạo Quân hai người không thể không ra tay bảo vật. Nghĩ tới đây, Tống Văn bắt đầu hồi tưởng có quan hệ Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành Đạo Quân tình báo. Hai người đều là đại thừa trung kỳ tu vi, lại đã tiến giai đại thừa trung kỳ nhiều năm. Đối với hai người trọng yếu nhất bảo vật, đơn giản là đột phá tu vi bình cảnh linh dược, hay là duyên thọ chi vật. Tống Văn trong nháy mắt nhớ tới, ảnh hư cổ mang về thông tin bên trong, cấm địa cửa vào cách đó không xa, mọc ra một gốc trượng cao linh thụ, trên đó kết lấy ba cái thất thải linh quả. Ảnh hư cổ cho tin tức quá ít, Tống Văn không cách nào phán đoán này linh quả đến cùng là vật gì, cũng có lẽ, vật này căn bản chính là hắn chỗ nhận biết phạm vi bên trong bất luận một loại nào thiên tài địa bảo. Nhưng là, vật này cùng trong tu tiên giới một loại đại danh đỉnh đỉnh linh vật, bổ trái cây, có chút cùng loại. Bổ trái cây danh xưng có thể cải tử hoàn sinh, an chi duyên thọ 3600 năm. Nay quả đối với thọ nguyên dài đến 25000 trở đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, cũng là bảo vật hiếm có. Tống Văn trong lòng có quyết đoán, lại lấy ra một trương độn địa phù, thôi động về sau, hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy. Cái này, coi như không thể lừa giết Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành Đạo Quân, nhưng trở về giao nộp là đầy đủ rồi, cuối cùng hai người sống hay chết, cũng không phải Tống Văn có thể đem khống. Hắn vừa thoát ra không đủ và dặm, trong đầu đột nhiên vang lên Vĩnh Thành Đạo Quân thanh âm. "Tiểu bối, không cần trở lại, chúng ta ở đây." Tống Văn nghe tiếng, đột nhiên dừng lại thân hình. Tinh tế cảm ứng một phen, hắn liền phát hiện một cỗ như có như không thần thức, hắn lần theo cái này sợi thần thức chỉ dẫn, hướng phía trên mặt đất bỏ chạy. Mấy tức về sau, hắn chui ra mặt đất, đến một tòa núi lớn sườn núi. Trên ánh mắt rời, chỉ gặp đỉnh đầu một gốc đại thụ che trời rậm rạp ngọn cây ở giữa, mơ hồ đứng thẳng bốn đạo nhân ảnh. Ngoại trừ hắn theo dự liệu Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành đạo quân bên ngoài, còn có thượng quan nhân cùng Điện Trí, hai người đem bọn hắn thủ hạ đắc lực nhất, lại cũng mang theo tới. Tống Văn phóng người lên, cũng rơi vào trên ngọn cây. Tham kiến Nguyên Dung tiền bối, tham kiến Vĩnh Thành đạo quân. Hai vị tiền bối, như thế nào ở đây? Tống Văn một mặt kinh ngạc hành lễ. Vĩnh Thành đạo quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tống Văn, không có trả lời Tống Văn, mà là hỏi: "Ngươi vội vã như thế trở về, thế nhưng là dò xét đến cái gì trọng yếu tin tức?" Tống Văn đạo: "Bẩm đạo quân, Văn bối phái cổ trùng tiến vào nơi cấm địa này, phát hiện trong cấm địa có hai cỗ cường đại khí tức. Nghĩ đến, lúc trước bắt kia vài đầu thanh hồ nói không giả, trong cấm địa thật có hai đầu bát giai thanh hồ tọa trấn." Vĩnh Thành đạo quân ánh mắt phát lạnh, nên miệng lên một vòng cười lạnh. Vài đầu thanh hồ muôn miệng một lời, liền đã nghiệm chứng tình báo này, sao lại là giả? Ngoại trừ việc này bên ngoài, ngươi sẽ không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng à? Cảm nhận được Vĩnh Thành đạo quân lời nói bên trong bất mãn cùng hàn ý, Tống Văn lộ ra rất là bối rối, thân thể khẽ run lên, vội vàng trả lời: "Văn bối cổ trùng còn nhìn thấy, trong cấm địa sinh trưởng một gốc linh quả, hiện lên thất thải chi sắc, cực giống như trong truyền thuyết bổ trái cây." Nghe vậy, Nguyên Dung ngược lại là lộ ra có chút lạnh nhạt, mà Vĩnh Thành đạo quân trong mắt lại là hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện này là thật. Văn bối cổ trùng, linh trí không cao, không cách nào xác nhận đó chính là bộ trái cây. Bất quá, nghĩ đến, hẳn là gặp Tống Văn ấp a ấp úng bộ dáng, Vĩnh Thành đạo quân lập tức không có tra hỏi hứng thú, đem ánh mắt chuyển rời đến Nguyên Dung trên thân. Nguyên Dung đạo hữu, xem ra kia trong cấm địa là có chút đồ tốt, đạo hữu làm gì dự định? Chương 1414, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Chương 1414, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nguyên Dung liếc qua Vĩnh Thành đạo quân, đối phương đáy mắt giấu giếm kia xóa nóng bỏng, làm sao có thể trốn qua cặp mắt của hắn? Nhưng hắn lại làm sao không tâm động? Bộ trái cây nhưng duyên thọ 3600 năm, chính là trong truyền thuyết linh vật, coi như không giữ lại mình phục dụng, cũng có thể xuất ra đi giao dịch, đổi lấy cần thiết chân quý linh vật. Vĩnh Thành đạo hữu, việc này không thể chủ quan. Mặc dù trấn thủ cấm địa hai đầu bát giai thanh hồ không đủ gây sợ, nhưng ngươi đừng quên, mặt xanh ngọc hồ nhất tộc còn có 4 đầu bát giai thanh hồ. Một khi ngươi ta cùng trong cấm địa hai đầu thanh hồ giao thủ, chắc chắn sẽ kinh động mặt khác 4 đầu bát giai yêu thú. Mà mặt xanh ngọc hồ nhất tộc trụ sở, khoảng cách cấm địa không đến 3 vạn dặm, kia 4 đầu bát giai thanh hồ kia rất nhanh liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó, người ta đem lâm vào 6 đầu bát giai yêu thú vây công. Trước đó bắt vài đầu thanh hồ đã thông báo, hai đầu trấn thủ cấm địa thanh hồ mới tiến cấp bát giai không lâu, cũng liền gần nhất 1-2000 năm sự tình, chắc hẳn thực lực sẽ không quá mạnh. Cho nên, Nguyên Dung mới có thể nói trong cấm địa hai đầu bát giai thanh hồ không đủ gây sợ, mà mặt xanh ngọc hồ nhất tộc trụ sở bên trong 4 tôn bát giai cường giả, có 3 tôn chính là bát giai hậu kỳ tu vi, lại mặt xanh ngọc hồ nhất tộc có được thần thú huyết mạch, thực lực tất nhiên không kém, nếu như thật bị 6 đầu bát giai thanh hồ vây công, Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành đạo quân liền thật là giữ nhiều lành ít. Việc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cầm đồ vật liền đi, tuyệt không thể bị cấm địa bên trong hai đầu bát giai thanh hồ có lên. Nguyên Dung bổ sung nói: "Vĩnh Thành đạo quân đạo, kỳ thật có thể thừa cơ bắt sống một đầu bát giai thanh hồ. Chúng ta trước mắt đối phiến đại lục này hoàn toàn không biết gì cả. Mà bát giai thanh hồ, linh trí siêu phàm, thực lực mạnh mẽ, sống được cũng lâu, đối phiến đại lục này tất nhiên biết quá tường tận." Trong mắt Nguyên Dung tinh mang lóe lên. Vĩnh Thành đạo quân lời nói, quả thật có chút đạo lý, chỉ là phong hiểm có chút lớn. Nếu là muốn bắt sống một đầu bát giai thanh hồ, liền cần bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất có thể biết được mà xanh ngọc hồ tộc trụ sở kia 4 đầu bát giai thanh hồ động tĩnh. Người ta vô luận thành bại, đều nhất định muốn tại bọn chúng đuổi tới cấm địa trước đó, trước một bước rời đi. Nguyên Dung nói, việc này cũng là không khó. Vĩnh Thành đạo quân nói tiếp, chỉ cần phái người tại thanh hồ tộc trụ sở cùng cấm địa ở giữa trông coi, chỉ cần kia 4 đầu bát giai thanh hồ hiện thân, liền kịp thời phát ra tín hiệu cảnh báo. Nhìn thấy tín hiệu, người ta lập tức rút khỏi cấm địa là được. Nguyên Dung khẽ bước cằm, kế này ngược lại là có thể thực hiện. Bất quá, cái này cảnh báo người, còn cần tuyển cái nhạy bén hạng người. Vĩnh Thành đạo quân nghe xong, ánh mắt thuận thế rơi vào trên thân Tống Văn. Nếu bàn về cơ cảnh, chúng ta mấy người chỉ sợ cũng không sánh bằng gầm. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tống Văn là như thế nào từng bước một tiếp cận thanh hồ nhất tộc cấm địa, lại là như thế nào để cổ trùng chui vào cấm khu dò xét. Trong lúc đó, không chỉ có bị bất luận cái gì một đầu thanh hồ phát hiện, liền ngay cả trong cấm địa hai đầu bát giai yêu thú đều không phát giác gì. Việc này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực không dễ. Vĩnh Thành đạo quân tự hỏi, nếu chỉ có hợp thể tu vi, hắn chỉ sợ cũng rất khó làm được. Cơ cấm đúng là cái không tệ nhân tuyển. Nguyên Dung trong mắt tinh quang lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên trầm giọng nói: "Thượng quan nhân." Nghe nhà mình lão tổ đột nhiên gọi mình, thượng quan nhân có chút không rõ ràng cho lắm, đành phải vội vàng đáp: "Lão tổ, không biết triệu hoán đệ tử có gì phân phó?" Ngươi cùng Cực Âm cùng nhau tiến đến, hết thảy nghe theo sắp xếp của hắn. Nguyên Dung nói: "Thượng quan nhân nào nào, chuyện xui xẻo này cũng không tốt làm. Bọn hắn muốn giám thị, thế nhưng là 4 đầu bát giai yêu thú, thực lực đồng đẳng với đại thừa kỳ tu sĩ. Lại tại đối phương xuất hiện lúc, bọn hắn còn muốn phát ra tín hiệu cảnh cáo, cái này cũng mang ý nghĩa chủ động bại lộ hành tung. 4 đầu bát giai yêu thú chỉ cần tùy tiện thi triển chút ít thủ đoạn, cũng đủ để giết bọn họ." Đối với thượng quan nhân phản ứng, Nguyên Dung toàn bộ để ở trong mắt, nhưng cũng không cho bất kỳ đáp lại nào. Giám thị 4 đầu bát giai thanh hồ sự tình, liên quan đến tính mạng của hắn, không có khả năng tùy ý giao phó cho người bên ngoài. Chỉ có thượng quan nhân, hắn còn tin được một hai. Nguyên Dung lấy ra hai cái màu xanh đen ngọc phù, phân biệt cho Tống Văn cùng thượng quan nhân. Nay ngọc phù chỉ cần rót vào một sợi pháp lực, liền có thể kích phát ra một đạo ngút trời thanh hồng, màng liên kết phủ tạng 10 vạn dặm xa, cũng có thể thấy rõ ràng. Một khi phát hiện có bát giai thanh hồ chạy tới cấm địa, các ngươi muốn trước tiên dẫn động ngọc phù, sau đó liền có thể rời đi. Tống Văn cầm ngọc phù, tay có chút phát run, giống như là bưng lấy khối phòng tay than lửa. Thượng quan Nhân minh bạch trong đó nguy hiểm, hắn lại như thế nào có thể không rõ? Bất quá, đây chỉ là giả vờ. Nguyên Dung an bài, vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Không, còn phải cảm tạ Vĩnh Thành đạo quân. Là Vĩnh Thành đạo quân đưa ra, muốn bắt sống một đầu bát giai thanh hồ, cũng Vĩnh Thành đạo quân dẫn đầu đề nghị, để hắn đi làm kia cảnh báo người. Nguyên Dung an bài Thượng quan Nhân cùng đi, hiển nhiên là không yên lòng hắn, cố ý an bài một người giám sát hắn. Đủ để thấy, Nguyên Dung làm việc xa so với Vĩnh Thành đạo quân cẩn thận. Mà Nguyên Dung tâm tư, so Tống Văn tưởng tượng còn muốn cẩn thận một chút. Có lẽ là lo lắng Thượng quan Nhân sẽ bởi vì chuyện xui xẻo này hẳn phải chết không nghi ngờ, mà không tận tâm làm việc, Nguyên Dung lại lấy ra một trương ngân sắc phù triện, đưa cho Thượng quan Nhân. Đây là Na Di phù, cực kỳ chân quý, đặc biệt ban cho người phòng thân. Nay phù có thể để ngươi chớp mắt Na Di vạn dặm xa, mà không lưu lại bất kỳ khí tức gì, khiến người không cách nào truy tung dấu vết của ngươi. Cho dù tao ngộ bắt giai thanh hồ truy sát, cũng đủ làm cho người thoát thân. Đa tạ lao tổ ban thưởng bảo. Thượng quan Nhân trong lòng đại định, thần sắc cảm kích từ trong tay Nguyên Dung tiếp nhận phù triện. Gặp Nguyên Dung bên kia làm vạn toàn bố trí, Vĩnh Thành đạo quân đột nhiên cảm giác được, mình cũng hẳn là làm chút gì. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Điền Chí. Điền Chí, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng đi. Nói, hắn móc ra một trương thổ hoàng sắc phù triện, đưa cho Điền Chí. Đây là thất giai độn địa phù, nếu có bát giai thanh hồ ra tay với ngươi, ngươi có thể dẫn động này phù, chui xuống đất chỗ sâu mà chạy. Đây là này phù có thể để ngươi thẳng xuống dưới lòng đất 2000 dặm, thâm hậu như thế tầng nham thạch, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng không dễ phá vỡ, lại càng không cần phải nói con kia biết sử dụng man lực yêu hồ. Chỉ cần ngươi nhạy bén một chút, đào mệnh tuyệt không vấn đề. Vâng, lão tổ. Điền Chí rất là dứt khoát nhận lấy phụ triện. Có thất giai độn địa phù phòng thân, chuyến này nguy hiểm sát thực không tính lớn. Hai vị tiền bối. Tống Văn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một chút chờ mong, lại có một tia thấp thỏm lo âu. Có thể hay không cũng bàn cho vãn bối một kiện bảo mệnh chi vật? A. Vĩnh Thành đạo quân phát ra cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt quét Tống Văn, cũng không mở miệng nói tiếp, phảng phất Tống Văn thỉnh cầu là đang nghĩ ngợi hao huyền. Mà Nguyên Dung lại là một đôi mắt đẹp như nước, nhìn chằm chằm Tống Văn. Nhưng hắn cũng đồng dạng không nói gì, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Đột nhiên, trên người hắn đột nhiên bắn ra lạnh thấu xương kiếm ý chỉ gặp, hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng động như thực chất trong suốt kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, tựa như du long phá không, chớp mắt không có vào Tống Văn phần bụng. Cái này xóa kiếm khí cũng không tổn thương Tống Văn mảy may, chỉ là lặn trong đan điền, ẩn mà không phát. Tống Văn thân hình lập tức cứng đờ. Cái này chẳng lẽ chính là ăn trộm gà bất thành, bị ăn mất nắm gạo. Chỗ tốt không muốn đến, ngược lại bị người trong đan điền lưu lại bực này muốn mạng chuẩn bị ở sau. Chương 1415, truy hiện mang lộ chương 1415, truy hiện mang lộ gầm, ngươi lại an tâm, chỉ cần ngươi tận tâm vì bản tọa làm việc, trong cơ thể ngươi kiếm khí tự sẽ an phận quy củ, đã không hại ngươi tính mệnh, cũng không phải ảnh hưởng ngươi vận công thi pháp. Đợi chuyện chỗ này về sau, bản tọa tự sẽ vì ngươi giải trừ đạo kiếm khí này. Bất quá, nếu ngươi có hài lòng, chỉ cần bản tọa một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại chỗ xoắn nát đan điền của ngươi. Nguyên Dung nói, tiền bối minh giám, vạn bối tuyệt không dị tâm, chắc chắn tận tâm làm việc. Tống Văn vội vàng biểu trung tâm. Trên mặt của hắn lơm lớp lo sợ, thực sự trong lòng thầm mắng không thôi. An tâm cái giam chó. Bất kỳ tu sĩ nào bị người trong đan điền gieo xuống một đạo kiếm khí, cũng vô pháp an tâm. Đương nhiên, đối với Tống Văn mà nói, việc này cũng không khó giải quyết. Đơn giản là tổn thất một bộ con rối thế thân mà thôi. Sau đó, Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành đạo quân lại bàn giao vài câu, liền để Tống Văn, Thượng quan Nhân, Điền Chí ba người lên đường, hướng phía mặt xanh ngọc hồ trụ sở mà đi. Trong ba người, lấy Tống Văn cầm đầu, tại phía trước mở đường, Thượng quan Nhân cùng Điền Chí đi theo hậu phương mà đi. Sau nửa canh giờ, nguyên bản tại giữa núi non trùng điệp ghé qua Tống Văn, đột nhiên chui vào một cái ở vào chân núi huyệt động thiên nhiên bên trong. Thượng quan Nhân cùng Điển Chí hai người cũng theo đó tiến vào sơn động. Sơn động nhỏ hẹp, hiện lên nhất tuyến thiên hình thái, hai bên vách đá như đao bổ phủ chính, dốc đứng mà ướt át, thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống. Gầm, chúng ta ba người chính là ở đây giám thị sao? Gặp Tống Văn ngừng lại, không còn tiếp tục tiến lên, Điển Chí một bên cảnh giác xem kỹ lấy sơn động, vừa nói, tại cùng Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành đạo quân phân biệt về sau, Tống Văn mang theo hai người bảy quân tám ngặt. Mặc dù tốc độ rất chậm, lại đi rất nhiều chặng đường ngoan uổng, nhưng một đường đi tới, xác thực không làm kinh động bất luận cái gì một đầu thanh hồ. Cái này khiến hai người đối Tống Văn có chút chịu phục, nói chuyện thái độ tự nhiên cũng rất là khách khí. Nơi đây đã là thanh hồ nhất tộc trụ sở tiến về cấm địa phải qua đường, mà núi này động vừa vẫn thích hợp chúng ta ba người ở thân. Tống Văn nói, nơi đây khoảng cách thanh hồ tộc trụ sở còn có gần 2 vạn dặm, chúng ta sao không lại hướng thanh hồ tộc trụ sở sở gần một chút? Như thế, thanh hồ tộc trụ sở 4 đầu bát giai thanh hồ, như coi là thật tiến về cấm địa, chúng ta cũng có thể sớm một chút phát hiện, Nguyên Dung lão tổ cùng Vĩnh Thành đạo quân cũng liền lại càng dễ thoát thân. Thượng quan Nhân nói, phu cận ẩn hiện đê giai thanh hồ thực sự quá nhiều, không nên tiếp tục tới gần thanh hồ tộc trụ sở. Nếu ta chờ sớm bại lộ, ngược lại sẽ hỏng hai vị tiền bối đại sự. Tống Văn nói, Thượng quan Nhân còn muốn mở miệng nói chút gì, nhưng Tống Văn lại không cho đối phương cơ hội, tiếp tục nói, Thượng quan đạo hữu, ngươi quá lo lắng. Hai vị tiền bối tu vi bậc nào, chỉ cần sớm dây lát biết được 4 đầu bát giai thanh hồ độc tính, liền nhất định có thể bình yên thoát thân. Cực âm đạo hữu nói cực phải. Bằng vào ta ý kiến, chính là ở đây giám thị rất tốt. Điền Chí xen vào nói, gặp đối diện hai người đều tán thành ở đây giám thị, Thượng quan Nhân cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cùng Điển Chí liền canh giữ ở huyệt động cửa vào không xa trong bóng tối, cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh. Nhưng hai người lẫn nhau ở giữa, lại có chút hứa phòng bị, riêng phần mình đứng ở một mặt dưới thạch bích, cách xa nhau hơn một trượng mà đứng. Ngược lại là đối với Tống Văn, hai người biểu hiện được có chút yên tâm, đem phía sau lưng đối Tống Văn. Dù sao Cực Âm là cái tán tu, lại chỉ có hợp thể sơ kỳ tu vi, mà Thượng Quan Nhân chính là hợp thể hậu kỳ tu vi, Điền Chí càng là hợp thể đỉnh phong tu vi, chỉ là thụ thương thiếu một cánh tay, hai người này thực lực, ai mạnh ai yếu khó mà nói, nhưng khẳng định đều so Cực Âm mạnh. Cực Âm trong đan điền, càng là có nguyên dung lưu lại một sợi kiếm khí, lượng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Văn đứng ở phía sau hai người mấy trượng, nhìn qua hai người bóng lưng, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tại kế hoạch của hắn bên trong, như Thanh Hồ tộc bốn tôn bát giai cường giả coi là thật dốc toàn bộ lực lượng, vậy liền tuyệt không thể để cho hai người phát ra cái gì tín hiệu. Hai người đưa lưng về phía hắn, ngược lại để kế hoạch của hắn đơn giản rất nhiều. Chỉ cần vượt lên trước một bước chém giết hai người, liền có thể thành công. Chính diện mà chiến, hắn thật đúng là không nhất định có thể giết được hai người. Không, không phải không nhất định có thể giết mà là nhất định giết không được. Trên người hai người này, thế nhưng là phân biệt có Na Di phủ cùng Thất giai độn địa phủ. Coi như hai người không địch lại, chỉ cần tế ra cái này hai cái phụ triện, Tống Văn cũng chỉ có thể đổ gọi làm sao. Tống Văn nguyên bản cũng chỉ là nghĩ ngăn cản hai người chuyển ra cảnh báo tín hiệu. Về phần Tống Văn tu vi, hắn vì để tránh cho, để bạch vi, Vương Thu Nguyện bọn người kinh hãi với hắn tại trong khoảng thời gian ngắn, đã đột phá đến hợp thể trung kỳ, một mực là lấy hợp thể sơ kỳ tu vi gặp người, cho nên tại Điền Chí cùng Thượng Quan Nhân xem ra Cực Âm chính là chỉ là hợp thể sơ kỳ tán tu. Lại qua ước chừng một cách giờ, tà dương rơi xuống, như mực hoàng hôn lan tràn, dần dần nhân thấu cả phiến thiên địa. Nguyên Dung lão tổ cùng Bĩnh Thành đạo quân định ra canh giờ nhanh đến, bọn hắn hẳn là lập tức liền muốn động thủ, hai vị đạo hữu còn xin cảnh giác một chút. Thượng Quan Nhân đột nhiên lên tiếng. Tống Văn cùng Điển Chí nghe vậy, đều là biến sắc. Đồng nhiên, dưới chân đại địa đột nhiên bắt đầu rất nhỏ rung động, phản phất giống như phương xa có địa long xoay người. Cái này chấn động là từ cấm địa phương hướng chuyển đến, hai vị tiền bối cũng đã động thủ. Tống Văn nói, Điển Chí cùng Thượng Quan Nhân thần thức lập tức hoàn toàn bung ra, không che giấu chút nào, mà trong tay của bọn hắn cũng riêng phần mình nhiều một viên màu xanh đen ngọc phù. Điền Chí trên tay bên kia chính là Vĩnh Thành đạo quân quyết định để nàng cùng nhau đến đây về sau, Nguyên Dung lại cho nàng một viên cảnh cáo ngọc phù. Mấy chục giây về sau, Điền Chí con người đột nhiên có chút co rụt lại. Thân là hợp thể đỉnh phong tu sĩ nàng, cảm giác khoảng cách muốn so Thượng Quan Nhân hơi xa một chút, dẫn đầu cảm giác được, tại mấy ngàn dặm bên ngoài không trung, có ba đạo thân ảnh màu xanh ngay tại cấp tốc tới gần. Kia tốc độ bay, tuyệt không phải yêu thú cấp 7. Xem ra, Thanh Hổ nhất tộc bốn tôn bát giai cường giả, cũng không khuynh xảo mà động, nhưng cũng phái ra ba tôn bát giai cường giả đến đây vây quét. Lại, hẳn là mạnh nhất ba tôn. Dù sao, kia ba đạo thân ảnh tốc độ không kém bao nhiêu, chỉ có cùng là bát giai hậu kỳ ba tôn thanh hổ mới có thể bảo trì tề đầu tỉnh tiến tốc độ bay. Có lẽ, một vị khác bát giai thanh hổ cũng tới, chỉ là rơi ở phía sau một chút. Điền Chí cũng không kịp thông chi Thượng Quan Nhân cùng Cực Âm định tế ra trong tay ngọc phủ. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng chợt thấy sau lưng một cô gió tanh đánh tới. Tống Văn có ảnh hư tương trợ, cảm giác khoảng cách cũng không so Điền Chí yếu, thậm chí càng hơi mạnh một chút. Kia cô gió tanh tới cực nhanh, Điền Chí căn bản không kịp làm quá nhiều suy nghĩ, liền cảm giác trước mắt một mảnh huyết hồng, vạn vật biến mất, chỉ còn lại quần quần huyết thao. Huyết thao cũng không gọt thẳng soát thân thể của nàng, mà là từ bốn phương tám hướng vây quanh, đưa nàng vây ở trong đó, thậm chí ngay cả nàng dưới chân cũng không buông tha, huyết thao trực tiếp chui vào dưới mặt đất trong nham thạch. Hiển nhiên, đối phương không muốn để cho nàng đào tẩu, cũng không muốn để nàng truyền ra bất luận cái gì cảnh báo tín hiệu. Nếu nàng lúc này cưỡng ép thôi động ngọc phù, chỗ kích phát kiếm ánh sáng cũng sẽ bị vây ở huyết thao bên trong, căn bản là không có cách thăng lên không trung. Dù sao, ngọc phù chỉ là cảnh báo chi vật, bản thân không có bao nhiêu uy năng. Thượng Quan Nhân cũng đồng dạng lâm vào huyết sắc lồng giam. Hai người thần sắc kinh hãi, đột nhiên trở lại, chỉ thấy kia huyết thao chính là từ Cực Âm trên thân lan tràn mà ra. Chương 1416, bất ngờ chương 1416, bất ngờ Cực Âm, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ Nguyên Dung lão tổ dẫn động trong cơ thể ngươi kiếm khí, xoắn nát đan điền của ngươi Nguyên Anh? Thượng Quan Nhân vừa sợ vừa giận. Điền Chí cũng đồng dạng hãi nhiên tức giận, nhưng không có như Thượng Quan Nhân lãng phí miệng lưỡi, mà là gọi ra một thanh phá hồn chùy, hắc khí lượn lờ ở giữa, thẳng đến Tống Văn mặt. Tống Văn đầu lâu bị phá hồn chùy xoắn một phát mà nát, nhưng không có bắn tung tóe nửa điểm da thịt cùng xương cốt, ngược lại hắn toàn bộ thân hình nổ thành một đoàn huyết vũ. Kiệt kiệt kiệt, Nguyên Dung muốn giết ta, cũng muốn hắn biết nơi đây phát sinh sự tình mới được, các bị bản tọa huyết hải bao vây, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tống Văn thanh âm từ quanh mình huyết thao bên trong truyền ra, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Lời còn chưa dứt, huyết thao đột nhiên bắt đầu cuộn, từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Bởi vì Tống Văn vì có thể thuận lợi vây quanh hai người, huyết thao xuyên thấu hai bên vách đá cùng mặt đất nham thạch. Vách đá cùng mặt đất nham thạch dẫn đầu vỡ nát, vô số đá vụn đánh vào Điển Chí cùng Thượng Quan Nhân trên người pháp lực hộ thuẫn bên trên, phanh phanh rung động. Thượng Quan đạo hữu, ngươi phụ trách trạm phá huyết hải, phòng ngự giao cho ta. Điển Chí đang khi nói chuyện, đã gọi ra một mặt tấm chắn. Tấm chắn cao chừng hơn một trượng, tản ra màu xanh linh quang, cũng huyễn hóa ra ba mặt huyết ảnh, đem Điển Chí cùng Thượng Quan Nhân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Mà Thượng Quan Nhân thì gọi ra một ngụm phi kiếm. Kiếm quang sáng chói, như ngày chói mắt. Hai người vừa làm xong những này, huyết thao đã tới gần. Đứng núi chịu sào, chính là Thượng Quan Nhân phi kiếm. Phi kiếm xé rách huyết thao, trực tiếp chui vào trong đó. Nhưng mà, Thượng Quan Nhân lại phát hiện, phi kiếm chẳng những không có đem trước mắt huyết thao chặt phá, ngược lại như là lâm vào trong vũng bùn, tiến tối lưỡng nan. Đồng thời, huyết thao vẫn còn tiếp tục hướng phía bọn hắn trào lên. Oeng! Huyết thao từ bốn phương tám hướng đụng phải Điền Chí tâm chắn. Điền Chí hai mắt trừng một cái, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào tâm chắn bên trong. Tâm chắn cùng ba mặt huyễn ảnh thanh quang đại thịnh, ngăn cản huyết thao xung kích. Nhưng mà, huyết thao như cùng sống vật, không ngừng quần quật đè xuống tâm chắn. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, trên tâm chắn màu xanh linh quang bắt đầu chập chờn bất định. Hai vị, không muốn làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Kiệt kiệt kiệt. Huyết thao bên trong truyền đến Tống Văn tiếng cười âm trầm. Huyết thao lực trùng kích càng lúc càng lớn, như là vô số chỉ hung mãnh yêu thú đang điên cuồng cắn xé tâm chắn. Điền Chí cái chán hiện đầy mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, thân thể của nàng cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã đến cực hạn. Thượng quan nhân thấy thế, trong lòng lo lắng và phần, hắn điên cuồng địa thôi động phi kiếm, ý đồ từ huyết thao bên trong phá vây mà ra, vì Điền Chí giảm bớt áp lực. Nhưng mà, kia huyết thao tựa như là một cái vực sâu không đáy, vô luận phi kiếm dây rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi nó trói buộc. Chịu đựng, Điền đạo hữu, người ta nhất định có thể giết ra một con đường sống. Thượng quan nhân lo lắng hô to, nhưng ở liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh bên trong, thanh âm của hắn lộ ra như vậy yếu ớt. Giang giác. Chấn thiên tiếng oanh minh bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Thanh âm này rất nhẹ, nhưng ở thượng quan nhân cùng Điền Chí trong hai, lại như chín đu hàn băng, khiến hai người thân hình run lên, trong mắt đúng là vẻ kinh hãi. Chỉ vì tấm chắn huyễn hóa ra ba mặt hư ảnh, đồng thời xuất hiện một vết nứt, khe hở cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt tựa như mạng nhện hiện đầy tấm chắn hư ảnh. Sau đó tấm chắn hư ảnh ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, vì mãnh liệt huyết thao nuốt hết. Cực âm, ngươi dám phá hỏng Nguyên Dung lão tổ đại sự, Nguyên Dung lão tổ nhất định. Huyết thao như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt không có qua Điền Chí cùng thượng quan nhân thân thể, khiến thượng quan nhân thân ảnh im bặt mà dừng. Huyết thao bên ngoài, Tống Văn nhìn qua phía trên hang động kẽ hở, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua ngọn núi nặng nề đất đá, bắn về phía không trung. Kia ba đạo thân ảnh màu xanh đã đi tới hắn ngay phía trên. Lấy đối phương bắt giai thực lực cường đại, không có khả năng không có phát hiện nơi đây dị thường. Tống Văn trong tay cầm một trương Na Di phủ, tùy thời chuẩn bị truyền tống mà đi. Trên người hắn vốn có hai tấm Na Di phủ. Nay phù mặc dù chân quý, nhưng đối mặt ba đầu bắt giai thanh hổ, chỉ có này phù mới có thể để hắn có đầy đủ nắm chắc chạy thoát. Huống hồ, trên thân thượng quan nhân còn có một trương Na Di phủ, trên thân Điền Chí còn có một trương thất giai độn địa phủ, cũng coi như có thể đền bù tổn thất. Nhưng mà Tống Văn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Hắn chỉ cảm thấy ba đạo như vực sâu biển lớn thần thức uy áp đột nhiên ra thần, nhưng trên bầu trời kia ba đạo thân ảnh lại không có chút nào dừng lại chi ý, thậm chí ngay cả một đạo công kích đều không có hạ xuống, cứ như vậy trực tiếp lướt qua chân trời. Đây là có chuyện gì? Tống Văn thần sắc ngạc nhiên. Hẳn là kia trong cấm địa có đặc biệt chân quý linh vật. Nghĩ tới đây, Tống Văn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái không hiểu suy nghĩ. Chẳng lẽ kia ba cái thất thải trái cây quả nhiên là bổ trái cây? Bổ trái cây có một cái đặc tính, mỗi vị tu sĩ cả đời chỉ có thể phục dụng một viên, nhiều phục vô dụng. Nghĩ đến, đối với yêu thú cũng là như thế. Ba cái bổ trái cây vừa vặn đối ứng ba đầu thanh hổ. Tống Văn không suy nghĩ nhiều, việc này đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Trong cấm địa bảo vật càng chân quý, Nguyên Dung cùng Vĩnh Thành đạo quân còn sống thoát thân khả năng liền càng thấp. Điền Chí cùng thượng quan nhân hai người nương tựa theo hùng hậu pháp lực, tại huyết thao bên trong liều mạng dãy rủa, nhưng cuối cùng chưa thể ngăn cản huyết thao đấu đá, cuối cùng biến thành thịt nát. Tống Văn cấp tốc thu hồi huyết hải, cũng đem hai cái nhẫn chứa vật nhét vào ống tay áo bên trong. Đó lấy, hắn tế ra một trương ngũ giai độn địa phủ, chui xuống dưới đất, liền biến mất không thấy. Tống Văn một đường tiềm hành, chỉ cầu mau chóng rời xa mặt xanh ngọc hồ nhất tộc cấm địa. Mặt xanh ngọc hồ tộc còn có một đầu bắt giai thanh hồ không có hiện thân, ai ngờ đối phương khi nào sẽ xuất hiện. Về phần cấm địa bên kia chiến đấu, không phải Tống Văn có thể tham dự. Hắn đã làm có thể làm tất cả mọi chuyện, cái khác chỉ có thể giao cho thiên mệnh. Hắn chỉ có thể cầu nguyện vài đầu bắt giai thanh hồ không chịu thua kém một chút, đem Vĩnh Thành đạo quân cùng Nguyên Dung hai người song song xóa bỏ. Tống Văn toàn lực độn hành, rất nhanh liền thoát ra mấy chục vạn dặm. Nghĩ đến đã cách xa mặt xanh ngọc hồ nhất tộc, liền chui ra mặt đất. Hắn nhìn qua phía trước Liên Miên đại sơn, nhất thời có chút do dự. Trầm ngâm một lát, hắn quyết định tiến về một đám tu sĩ tụ tập cái kia thâm cốc, âm thầm liên lạc Vương Thu Nguyệt, để nàng chú ý Vĩnh Thành đạo quân cùng Nguyên Dung hai người sinh tử tin tức, nếu có bất kỳ tin tức gì, để nàng kịp thời cáo chi. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. "Cực âm, tới, bản tọa ở đây." Tống Văn thân hình đột nhiên cứng đờ. Đây là Nguyên Dung thanh âm. Trong mắt Tống Văn hiện lên một vòng khó có thể tin. Nguyên Dung vậy mà không chết, mà lại chẳng biết lúc nào đã đến nơi đây, còn tốt có khéo hay không, bị hắn đụng lên. Chương 1417, Tá Ma giết lửa. Chương 1417, Tá Ma giết lửa. Tống Văn đưa mắt tứ phương, trong mắt lóe lên một vòng vẻ do dự. Nguyên Dung đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài, đánh hắn trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không nắm chắc được, nên trốn, vẫn là khác làm ứng đối. Lúc này, Nguyên Dung thanh âm vang lên lần nữa. "Không cần tìm, ta tại ngươi mặt tây nam ngoài 30 dặm một cái sơn động bên trong." Nguyên Dung hiển nhiên là hiểu lầm Tống Văn bất an nhìn quanh, trở thành Tống Văn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Tống Văn nghe xong, thần thức lập tức hướng về tây nam phương hướng kéo dài, quả nhiên tại một cái sơn động bên trong phát hiện Nguyên Dung thân ảnh. Nguyên Dung trạng thái thật không tốt. Hắn chính ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, lồng ngực thiếu khuyết mảng lớn huyết đủ, lộ ra sâm nhiên bạch cốt. Đứt gãy xương sườn như cài răng lược, mơ hồ có thể thấy được hạ khiêu động nội tạng. Đồng thời, miệng vết thương còn lưu lại một cỗ năng lượng màu tím đen, như cùng sống vật không ngừng ăn mòn Nguyên Dung thân thể. Nguyên Dung sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, bên môi còn mang theo chưa khô vết máu, hiển nhiên thương thế làm hắn rất khó chịu. Trọng thương Nguyên Dung, hiển nhiên là đang chạy trối chết, tận lực cẩn giấu đi khí tức, Tống Văn trước đó mới không có phát hiện, bất quá, không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, Nguyên Dung lại cũng không trong sơn động bố trí bất luận cái gì ẩn nặc trận pháp. Tống Văn lập tức bỏ đi lập tức ý niệm trốn chạy. Nguyên Dung cùng hắn ở giữa khoảng cách, thực sự quá gần, bất cứ dị thường nào cử động, đều sẽ dẫn tới Nguyên Dung lôi đình một kích, lại trong nháy mắt liền đến, nhanh đến làm hắn không cách nào phản ứng loại trình độ kia. Mặt khác, Nguyên Dung đã không có trước tiên động thủ, mà là hai lần mở miệng, đủ để cho thấy, đối phương hơn phân nửa còn không biết điển trí cùng thượng quan nhân cái chết, hết thể còn có cứu vãn, không nhất định cần chạy trốn. Vạn hạnh, Nguyên Dung lưu tại trong cơ thể hắn kiếm khí, hắn còn chưa nghĩ cách khu trừ, cẩn thận một chút, Nguyên Dung hẳn là nhìn không ra dị thường. Đặt thừa cơ diệt trừ Nguyên Dung, Tống Văn cũng không như thế vọng tưởng. Nguyên Dung thương thế mặc dù nhìn như kinh khủng, nhưng vẫn như cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Tống Văn trên mặt, lúc này hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng phía Nguyên Dung bay đi. Vào sân động, Tống Văn lo lắng hỏi: "Nguyên Dung tiền bối, có thể ở chỗ này gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Bất quá, tiền bối ngươi thương thế kia, không cần nhiều lời." Nguyên Dung đánh gãy Tống Văn. Bên hông linh thú đại thanh quang lóe lên, một đầu thanh hổ thình lình hiện thân. Đây là một đầu hình thể to lớn bát giai thanh hổ, nhưng bản thân bị trọng thương, lại thương thế xa so với Nguyên Dung tới kinh khủng. Thanh hổ trên đầu, gần phân nửa đầu đều không thấy, sau lưng vốn nên có 8 đầu đuôi cáo, cũng không biết tung tích, thân thể còn có mấy đạo gần như để nó chặn ngang mà đứt vết kiếm. Ngươi nhanh chóng thi triển chăm chú nghe thuật, ép hỏi có quan hệ phiến đại lục này tin tức. Mặt khác kia vài đầu bát giai xuất sinh, tựa hồ có một loại nào đó truy tung bí pháp, lúc nào cũng có thể đuổi theo. Cũng không biết là truy tung bản tọa, vẫn là truy tung con xuất sinh này. Nguyên Dung nói. Tống Văn không khỏi biến sắc, trong lòng kinh hãi. Hắn lúc này đột nhiên chú ý tới, Nguyên Dung hưa cầm trong tay phải, chụp lấy một trương ngân sắc phù triện. Na Di phù. Nguyên Dung ban cho thượng quan nhân một trương Na Di phù, hắn lại còn có Na Di phù. Chẳng lẽ Nguyên Dung sở dĩ có thể tại vài đầu bát giai thanh hổ vây công hạ thoát thân, dựa vào là cũng là Na Di phù. Nhưng Na Di phù chính là thần huyết môn chi vật, lại cực kỳ hi hữu, Nguyên Dung từ nơi nào làm ra nhiều như vậy? Tống Văn phát hiện mình suy nghĩ có chút đi trễ, lập tức khẩn yếu, không phải Nguyên Dung vì sao có như thế nhiều Na Di phù, mà là kia vài đầu lúc nào cũng có thể xuất hiện bát giai thanh hổ. Đây mới thực sự là chí mạng đồ vật. Hắn cũng trong nháy mắt hiểu được, vì sao Nguyên Dung không tại sơn động bố trí ẩn nặc trận pháp. Một là ẩn nặc trận pháp không dùng, mặt khác vài đầu bát giai thanh hổ có bí thuật truy tung. Hai là Nguyên Dung tùy thời chuẩn bị đi đường. Ly Thanh suy nghĩ, Tống Văn lúc này bắt đầu thi triển chăm chú nghe thuật, việc này cũng quan hệ tính mạng của hắn, không dám có chút trì hoãn. Đồng thời, trong đầu của hắn sinh ra một cái khác nghi vấn, Nguyên Dung vì sao không mình thi triển chăm chú nghe thuật ngược lại giả tay người khác? Hẳn là Nguyên Dung còn không có học được. Tống Văn thi triển chăm chú nghe thuật rất nhanh thế thì đoạn, hắn quay đầu đối Nguyên Dung nói: "Nguyên Dung tiền bối, xuất sinh này cái gì cũng không chịu nói." Nguyên Dung thần sắc phát lạnh, nhìn về phía thanh hổ. Chỉ thấy, thanh hổ nằm rạp trên mặt đất, thoi thoát, nhưng nó không trọn vẹn trên đầu còn sót lại một viên đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Văn, trong mắt còn mang theo một chút ý trào phúng. "Muốn chết?" Nguyên Dung hừ lạnh một tiếng. Vầng trán của hắn ở giữa, đột nhiên nhảy ra một sợi thương diễm, bắn về phía thanh hổ không trọn vẹn đầu. Nay lửa, giống như sương mù không phải sương mù, như lửa không phải lửa, tại hư thực ở giữa sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ồ, ngọn lửa kia cũng không đối thanh hổ thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì, nhưng trong miệng lại phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hiển nhiên, nay lửa chính là một loại nào đó thần thức công kích, trực tiếp thương tới thanh hổ hồn phách. Tống Văn gặp đây, âm thầm bình luận, không bằng lục thần thứ lăng lệ. Cơ gầm, ngươi tiếp tục ép hỏi, nếu nó còn không thành thật, bản tọa liền đưa nó yêu hồn bắt được, lấy huyền linh hồn diễm tinh tế thiêu đốt, để nó muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên Dung âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ là Nguyên Dung tra tấn cùng uy hiếp tác dụng, Tống Văn lần nữa thi triển chăm chú nghe thuật lúc, thanh hổ rất là phối hợp. Một lát sau, Tống Văn trở lại đối Nguyên Dung nói: "Bẩm tiên bối, theo xuất sinh này lời nói, nơi đây xác thực chính là Tây Nung đại lục. Mặt khác, tại mặt xanh ngọc hổ nhất tộc mặt tây nam 300 vạn dặm, phía tây 5 triệu dặm, mặt phía nam 13 triệu bên trong địa phương, cũng có động thiên phúc địa, trong đó có các loại thiên tài địa bảo, nhưng cũng có cường đại yêu thú chiếm cứ. Trừ cái đó ra, phía tây 5000 vạn bên trong, đông nam 8000 vạn bên trong bên ngoài, đều có cường đại yêu tộc, thực lực không kém chút nào thanh hổ nhất tộc." Tống Văn chi ngôn, không có nửa điểm hư giả, hoàn toàn là thuật lại thanh hổ lời nói. Quả nhiên là Tây Nung đại lục. Nguyên Dung khẽ bước cằm, ngược lại lại nói: "Ngươi hỏi một chút nó, mặt khác kia vài đầu bắt giai thanh hổ, vì sao có thể truy tung phương vị của nó?" Tống Văn theo lời mà đi, mấy tức về sau, lại đối Nguyên Dung trả lời: "Bọn chúng thanh hổ trời sinh có một môn thần thông, nhưng lợi dụng đồng tộc trước đó lưu lại hồn phách khí tức, truy tung phương vị. Bất quá, mỗi lần truy tung đều cần một lần nữa thi triển thần thông, có chút tốn thời gian." Nguyên Dung nhếch miệng lên một vòng cười lạnh: "Thì ra là thế. Khó trách ta liên tục hai lần trốn xa, đều bị những cái kia xuất sinh tìm được. Bất quá, thanh hổ tộc cái này cái gọi là thần thông, cùng bọn ta tu sĩ nhân tộc hồn đang hiệu dụng, đơn giản không có sai biệt. Chỉ cần để con xuất sinh này hồn phi phách tán, chắc hẳn bọn chúng liền không thể truy lùng." Lời còn chưa dứt, Nguyên Dung hai ngón tỉ kiếm, mũi kiếm bắn ra một đạo sắc bén kiếm khí, không chỉ có xoắn nát thanh hổ nhục thân, còn xoắn nát yêu hồn. Nguyên Dung đưa tay, xoa xoa trên mặt bị thanh hổ bắn tung tóe ra tinh hồng vết máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tống Văn: "Ngươi tại sao lại một mình xuất hiện ở đây? Thượng quan nhân cùng điển trí đâu? Các ngươi lại vì sao không có phát ra cảnh báo tín hiệu?" Chương 1418, phế vật lợi dụng. Chương 1418, phế vật lợi dụng. Nguyên Dung tiền bối mình dám, tại bốn đầu bát giai thanh hổ xuất hiện lúc, chúng ta ba người đồng thời phát ra cảnh báo tín hiệu. Bất quá, trong đó một đầu thanh hồ thi triển bí pháp nào đó, phong tỏa phạm vi ngàn dặm bầu trời, làm cho lâm vào vô tận đến ngầm, thấu không gian nửa điểm tia sáng. Cảnh báo tín hiệu cũng bị kia đến ngầm nuốt mất, căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Tống Văn thanh âm phát run, lộ ra không thể che hết kinh hoàng, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ lại rõ ràng trôi chảy, ngôn từ ở giữa không thấy nửa phần chần chờ phun ra nuốt vào, một bộ chi tiết mà nói dáng vẻ. Làm phạm vi ngàn dặm lâm vào vô tận đến ngầm bí pháp. Trong mắt Nguyên Dung tràn đầy chất vấn. Tống Văn trọng trọng gật đầu, sau đó liền thuận thế nói sang chuyện khác. Sau đó, mặt khác ba đầu bát giai thanh hồ tiếp tục chạy tới cấm địa. Đầu kia thi triển bí pháp thanh hồ thì là lưu lại truy sát vãn bối ba người. Nhưng nó tựa hồ bởi vì thi triển bí pháp mà hao tổn to lớn, thực lực giảm lớn, nhưng cũng không phải vãn bối ba người có thể chống đỡ, vì mạng sống, vãn bối ba người không thể không tách ra mà chạy. Vãn bối phúc lớn mạng lớn, đầu kia thanh hồ cũng không truy sát vãn bối, lại vãn bối còn tại này cùng tiền bối gặp lại, có thể nói nguy cơ tận trừ. Chỉ là không biết, Điền Chí cùng Thượng Văn Nhân hai vị đạo hữu tình huống như thế nào. Nguyên Dung một đôi mắt hạnh, lạnh lùng xem kỹ lấy Tống Văn. Cứ gâm lời nói cùng phản ứng, hắn tìm không gian nửa điểm lỗ thủng. Bất quá, Nguyên Dung trong mắt, nhìn lướt qua mình máu thịt bè bét lồng lực. Làm việc bất lợi, chính là làm việc bất lợi, vô luận có gì lấy cớ, đều là phải trả giá thật lớn. Tống Văn trong lòng đột nhiên siết chặt. Hắn nhạy cảm phát giác được, Nguyên Dung khí thế trên người thay đổi, âm hàn mà lạnh lẽo. Hắn muốn giết ta. Một bộ chết thay khôi lỗi tăng thêm một chương Na Di phủ, không biết có thể hay không vứt bỏ hắn. Tống Văn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy tư phương pháp thoát thân. Nhưng mà, ngay tại Tống Văn đã làm tốt thi triển chết thay pháp thuật lúc, Nguyên Dung khí thế trên người lần nữa thay đổi, trở nên kinh nghi bất định. Nguyên Dung ánh mắt xuyên qua sơn động cửa vào, nhìn về phía ngoài động che kín sao trời bầu trời. Cực âm, người ta tách ra trốn. Như lần này ngươi có thể còn sống trở về, bản tọa liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời còn chưa dứt, Nguyên Dung thân ảnh đã biến mất tại trong sơn động, đột hướng phương tây bóng đêm đen kịt bên trong. Tống Văn thần sắc đột nhiên giật mình. Có thể để cho Nguyên Dung hốt hoảng như vậy, chỉ có thể là kia vài đầu bát giai thanh hồ đổi tới. Tống Văn nhìn lướt qua trong huyệt động thịt nát cùng yêu hồn mảnh vỡ. Lúc trước, liên quan tới thanh hồ tộc nhưng lợi dụng đồng tộc hồn phách khí tức, truy tung đồng tộc phương vị sự tình, Tống Văn cũng không nói dối. Trong động đầu này bát giai thanh hồ đã hồn phi phách tán, mà đổi thành bên ngoài vài đầu bát giai thanh hồ vẫn có thể truy tung mà đến, hơn phân nửa là cùng những này yêu hồn mảnh vỡ có quan hệ. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, Tống Văn lại không biết nên đi nơi nào mà chạy. Kia vài đầu bát giai thanh hồ chưa tiến vào thần trí của hắn phạm vi, hắn căn bản không biết đối phương từ đâu mà đến. Về phần Nguyên Dung lời nói chia ra mà chạy, nếu như Nguyên Dung là hướng phía rời xa vài đầu thanh hồ phương hướng mà đi, Tống Văn hướng phía phương hướng ngược, phương đông mà chạy, chính là dê vào miệng quạ, mình đem mình đưa đến vài đầu thanh hồ trước mặt. Tống Văn phi thân ra khỏi sân động, nhìn qua Nguyên Dung rời đi phương hướng, nơi đó sớm đã không có bóng người, chỉ có ban đêm hoàng hôn. Từ xưa đến nay, cái này bất nam bất nữ hạng người, quả nhiên đều âm hiểm xảo trá. Lúc trước đôi bát giai thanh hồ thi triển chăm chú nghe thuật lấy được tin tức, Tống Văn chỉ giao phó một bộ phận, rất nhiều đều bị hắn che giấu đi. Tỷ như thanh hồ tộc trong cấm địa ba viên thất thải trái cây, xác thực chính là bổ trái cây. Mà Nguyên Dung sở dĩ có thể từ vài đầu bát giai thanh hồ đang bao vây trốn tới, là hắn từ phía sau lưng đánh lén Vĩnh Thành đạo quân, lợi dụng tạm thời ngăn lại vài đầu bát giai thanh hồ. Đồng thời, Vĩnh Thành đạo quân nhận chữ vật còn rơi vào Nguyên Dung trong tay. Tống Văn phí hết tâm tư mưu đồ, còn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đồng thời đối mặt ba đầu bát giai thanh hồ, kết quả là lại không thu hoạch được gì, ngược lại để Nguyên Dung thành lớn nhất bên thắng. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính, chỗ tốt đều bị Nguyên Dung cái này âm người chiếm đi. Đúng lúc này, Tống Văn đột nhiên phát giác, đông nam phương hướng mấy ngàn dặm bên ngoài bầu trời đêm, thình lình xuất hiện bốn đầu thanh hồ. Tống Văn thân hình khẽ động, hướng phía mặt phía bắc mà đi. Hiện tại còn không thể sử dụng Na Di phù bỏ chạy. Nay phù truyền tống phương hướng là ngẫu nhiên, có khả năng trợ hắn trực tiếp chạy trốn tới khoảng cách vài đầu thanh hồ hơn một vạn dặm bên ngoài, cũng có thể là đem hắn đưa đến vài đầu thanh hồ phụ cận. Phía sau bốn đầu thanh hồ, hiển nhiên cũng phát hiện Tống Văn. Bất quá, có lẽ là bởi vì Tống Văn chỉ có hợp thể tu vi, bốn đầu thanh hồ bên trong chỉ phân ra một đầu đến đây truy kích, còn lại ba đầu vẫn đuổi sát Nguyên Dung mà đi. Tống Văn chạy ra không đến 3000 dặm, liền bị đầu kia thanh hồ tới gần. Thanh hồ nâng lên chân trước, cách không bung lên, ba đạo màu xanh móng đuốt nhọn hoắt bắn ra, chớp mắt liền xẹt qua Tống Văn thân thể. Tống Văn nhục thân, lập tức cắt thành mấy khúc. Phi nhanh mà tới thanh hồ, một thanh vứt qua ném đi đầu lâu, đã thấy là cái mặt xanh nhanh vàng sát thối đầu lâu. Đồng thời, nó phát hiện, vừa rồi cái kia đứng thẳng quái vật xuất hiện ở hơn 5000 dặm bên ngoài giữa không trung, lại đối phương thân ở nó lúc đến phương hướng. Thanh hồ hiển nhiên chưa từng gặp qua tình huống tương tự, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nó vội vã thay đổi phương hướng, đang muốn bị truy, lại gặp kia đứng thẳng quái vật lại một trường vô nát bản thân đầu lâu, hóa thành một bộ không đầu thi thể nhẹ nhàng rơi xuống. Thanh hổ vội vàng phi thân vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, tại không đầu thi thể trước khi rơi xuống đất, đem tiếp được. Nó chú ý tới, cái này đồng dạng là một bộ mục nát thây khô. Thanh hổ đưa mắt tứ phương, ánh mắt sắc bén như kiếm, phản phất xuyên thấu cái này như mực đậm đặc bóng đêm. Nhưng nó lại chưa phát hiện kia đứng thẳng quái vật bóng dáng. Tìm kiếm không có kết quả, thanh hổ cúi đầu, nhìn một chút xác thối đầu lâu, lại nhìn một chút không đầu thi thể, trong mắt vậy mà mở mịt. Nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương là như thế nào chạy trốn. Đối phương hướng về sau vứt bỏ hai cỗ sắt tối, lại là vật gì? Tống Văn nín hơi ngưng thần, thu liễm toàn thân khí tức, cuộn mình tại một cái hang bùn bên trong, toàn thân vị bùn đất vùi lấp, như cây gỗ khô giống như cục đá vô hại không lúc đích. Hắn lần thứ hai thi triển chết thay khôi lỗi thời điểm, liền trực tiếp đem mình Na Di đến cái này hang bùn. Tây Nhung đại lục yêu thú cuối cùng kiến thức có hạn, chưa từng gặp qua tu sĩ nhân tộc bực này ve sầu thoát xác chết thay bí thuật. Ỷ vào phần này nhận biết chiến lệnh, Tống Văn mới dám đi này hiểm chiêu, để cầu Man Thiên Quá Hải. Nếu là thay cái đại thừa kỳ tu sĩ nhân tộc đến, tất nhiên biết hắn ngay tại thứ hai cỗ thi khôi phương viên hơn 5000 dặm phạm vi bên trong, nhưng Thanh Hồ lại là không thể nào biết được, chỉ biết đối phương biến mất không còn tăm tích. Tống Văn tại hang bùn bên trong né hơn 2 canh giờ, thấy chung quanh thực sự không có gì động tĩnh, liền dẫn động trong bụng cổ trùng, từ trong lỗ mũi bò lên ra. Cổ trùng chui vào bùn đất, tại bùn đất khe hở bên trong bò, một mực bò tới bên ngoài mấy chục dặm, mới chui ra bùn đất, vỗ cánh mà bay. Đem phương viên vạn dặm tìm kiếm một vòng, không thấy Thanh Hồ bóng dáng, cổ trùng lại lần nữa chui vào mặt đất, bò trăm dặm, về tới Tống Văn thể nội. Tống Văn lúc này tay lấy ra ngũ giai độn địa phủ, chui xuống đất chỗ sâu mà đi. Chương 1419, đi tới Liêu Xà tộc chương 1419, đi tới Liêu Xà tộc Tống Văn một hơi dưới đất độn hành hơn trăm vạn dặm, xác nhận Thanh Hồ tuyệt đối không thể lại đuổi theo về sau, mới từ dưới mặt đất chui ra. Hắn đứng ở một con sông lớn một bên, nhìn qua lao nhanh nước sông, suy tư bước kế tiếp nên như thế nào làm việc. Trước mắt, hắn có hai kiện khẩn yếu sự tình. Một là, nghĩ cách từ trên thân Nguyên Dung đạt được truyền tống trận trận bàn. Vĩnh Thành đạo quân nhẫn chữ vật rơi vào ở trong tay Nguyên Dung, truyền tống trận bàn tự nhiên cũng trên tay Nguyên Dung. Hai là, tiến về Liễu Xà nhất tộc, giành giao con sen. Tại đối bắt giai Thanh Hồ thi triển chăm chú nghe thuật lúc, hắn đã từ trong miệng biết được Liễu Xà tộc phương vị. Trầm tư một lát, Tống Văn vẫn là quyết định lúc trước hướng Liễu Xà nhất tộc. Chuyện thứ nhất, thực sự rất khó khăn, Tống Văn quyết định trước thả một chút, chờ từ Liễu Xà nhất tộc trở về, lại tính toán sau. Mặt khác, việc này kỳ thật còn có một cái lựa chọn khác, chính là một lần nữa lấy được Nguyên Dung tín nhiệm, cũng không phải là nhất định phải đoạt được truyền tống trận bàn. Chỉ là, cái này độ khó rất cao, không thể so với từ trong tay Nguyên Dung đoạt được truyền tống trận bàn dễ dàng. Nguyên Dung đã đối Tống Văn biểu lộ qua sát ý, vì chấm dứt hậu họa, vô luận Tống Văn phải chăng làm qua hãm hại chuyện của hắn, hắn đều đoạn sẽ không lại tín nhiệm Tống Văn, như một khi gặp lại lần nữa, chắc chắn sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết Tống Văn. Liêu Xà nhất tộc chỗ, rất là xa xôi, chừng hơn 200 triệu dặm xa. Tây Nhung đại lục yêu thú vây quanh, Tống Văn cũng không dám sử dụng phi thuyền, chỉ có thể tại không trung trong mây mù đi nhanh. Mới đầu hơn 100 triệu dặm hành trình, coi như thuận lợi bất kỳ cái gì linh khí nồng nặc hội tụ chi địa, Tống Văn đều dần dần tránh đi, vô kinh vô hiểm. Nhưng ở đi ngang qua một tòa mênh mông hồ nước lúc, lại biến cố nảy sinh. Bình tĩnh mặt hồ đống nhiên nổi lên, thao thiên cự lãng bên trong, một viên che kín màu xanh đen lần phiến đầu lâu dao long vọt ra khỏi mặt nước. Đầu thuồng luồng chi cự, một đôi tinh hồng dựng thẳng đồng như hai vòng huyết nguyện, nhìn chằm chằm giữa không trung Tống Văn. Dao long trong hơi thở phun ra nuốt vào ở giữa, hàn khí dâng trào, hóa thành hai đạo xương mù mông lung bạch mãng, trực kích Tống Văn mà đi. Hai đạo bạch mãng chưa đến, Tống Văn liền cảm giác một cỗ rét lạnh hơi lạnh thấu xương đánh tới, để trong cơ thể hắn pháp lực đều trở nên có chút vận chuyển không khoái. Tống Văn trong lòng run lên, dưới chân lúc này hiện ra một mảnh huyết thao. Hai đạo bạch mãng xung kích tại huyết thao phía trên. Huyết thao lập tức nổi sóng chập trùng, lại lấy bạch mãng xung kích chỗ làm tâm điểm, ngưng kết ra màu trắng băng tinh, cũng hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Huyết thao đột nhiên bắn ra một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, trong nháy mắt đem kia cỗ hàn khí tách ra, những cái kia màu trắng băng tinh cũng theo đó vỡ vụn. Tống Văn phía sau lôi quang lóe lên, nhiều hơn một đôi hắc dực. Hắc dực vô cánh, Tống Văn hóa thành địa quang, định trốn xa. Phía dưới trong hồ giao long, chính là thất giai hậu kỳ thực lực, lại chiếm cứ địa lợi, thêm nữa không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Tống Văn không muốn cùng từ đấu. Nhưng mà, giao long lại là không muốn buông tha Tống Văn. Nó dài đến mấy trăm trượng thân thể, đột nhiên nổi lên mặt nước. Ngay sau đó, to lớn giao đuôi quét qua, lập tức cuốn lên vạn trượng sóng lớn. Sóng lớn trùng thiên, đợi kéo lên chi thế hao hết về sau, nhưng không có rơi về mặt hồ, ngược lại toàn bộ sóng lớn cấp tốc ngưng tụ thành một khối to lớn băng cứng. Băng cứng như là một ngọn núi lớn, gào thét lên liền hướng Tống Văn đập tới. Tống Văn thần sắc lập tức phát lạnh, Cửu Ách Lượng Thiên kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Theo Tống Văn thân hình dần dần trở nên tiểu thụy, thể nội pháp lực giống như thủy triều tràn vào, Cửu Ách Lượng Thiên kiếm dần dần bắn ra tối tăm quang mang. Phảng phất giống như bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, đem liệt dương tung xuống tia sáng đều nuốt vào trong đó. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Đoạn kiếm ứng thanh bay ra, thẳng đến đầu lâu giao long. Giao long hiển nhiên là cảm nhận được đoạn kiếm uy thế kinh khủng, thân thể bại xuống, liền không vào nước bên trong. Đồng thời, nó thôi động băng sơn, gào thét vọt tới Tống Văn. Tại Cửu Ách Lượng Thiên kiếm rơi vào mặt nước trước đó, băng sơn trước một bước đụng vào Tống Văn dưới chân huyết thao phía trên. To lớn lực va đập, khiến băng sơn đột nhiên vỡ nát. Mà huyết thao tựa hồ cũng không chịu nổi cỗ này cự lực, nổ nát vụn vì đẩy trời huyết vũ, bốn phía phiêu linh cùng vỡ vụn vô số băng tinh cùng một chỗ rơi vào mặt hồ. Mà Tống Văn thân hình cũng theo đó hóa thành huyết vũ. Tống Văn lần nữa hiện thân, đã là ở phía dưới hơn 10 dặm giữa không trung, tại duy nhất không có triệt để vỡ vụn, vẹn vẹn nửa trượng lớn nhỏ huyết thao hải cốt bên trong chui ra. Thân hình của hắn càng có vẻ tiểu tụy, mà Cửu Ách Lượng Thiên kiếm uy thế cũng đang không ngừng tăng cường. Oanh, mắt thấy Cửu Ách Lượng Thiên kiếm liền muốn đâm vào nước hồ, một đạo cự hình cột nước đột nhiên phóng lên tận trời, cùng đoạn kiếm chạm vào nhau. Cột nước lập tức bị chém vỡ, mà Cửu Ách Lượng Thiên kiếm lại uy thế không giảm, tiếp tục rơi xuống. Ken, khuôn mặt buồn lớn xanh đen lân phiến từ mặt nước mà ra, bắn về phía đoạn kiếm. Xanh đen lân phiến hiển nhiên chính là từ giao long trên thân thoát ly, xuất sinh này gặp Cửu Ách Lượng Thiên kiếm khó đối phó, bắt đầu liều mạng. Nhưng lân phiến cùng cột nước đồng dạng không chịu nổi một kích, băng liệt bùn nát. Ken, 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 kim thiết giao qua âm thanh, bên tai không dứt. Một chương lại một chương lân phiến không ngừng từ trong nước bắn ra, nhưng lại không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị xoắn nát. Đương tấm thứ 49 lân phiến ứng thanh mà nát, Cửu Ách Lượng Tiên kiếm phong mang rốt cục thu liễm, bị đánh bay ra ngoài. Dưới nước trăm dặm, giao long toàn bộ đầu lâu cùng phần cổ, bởi vì cưỡng ép bóc ra lần tiến, mà lộ ra máu thịt bé bét. Nó kia huyết nguyệt trong hai con ngươi, hiện lên một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. Thân thể của nó kéo căng thẳng tắp, giống như mũi tên, tiếp tục hướng phía dưới nước chỗ sâu bỏ chạy. Đầu cùng phần cổ lần tiến, chính là trên người nó cứng rắn nhất lần tiến, như lại đến một kiếm, nó cũng không nhất định chống đỡ được. Nhưng mà, nó lại kinh hãi phát hiện, bốn phía sâu thẳm trong hồ nước, chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn huyết sắc giọt nước. Những này giọt nước từ bốn phương tám hướng kích xạ mà tới, trong nháy mắt cuốn lên thân thể của nó. Đồng thời, giọt máu lẫn nhau giao hòa, lại tạo thành một đầu xúc tu, cuốn quanh ở thân thể của nó. Giao long kịch liệt dãy rủa, muốn thoát khỏi huyết sắc xúc tu dây dưa, nhưng vô luận nó dãy rủa như thế nào, lại không cách nào đứt đoạn xúc tu. Ngược lại, xúc tu thuận trên đầu nó thương thế, bắt đầu xâm nhập trong cơ thể của nó. DS, chương này từ 10 giờ tối, viết đến rạng sáng 4 giờ, xóa lại viết lại xóa, cứ như vậy đi. Chương 1420, giao long bảo vật chương 1420, giao long bảo vật giống. Giao long trong miệng phát ra chấn thiên gào thét, thể nội yêu lực như sóng dữ cuộn cuộn, muốn đem những cái kia chui vào đầu máu chảy bước ra. Nhưng mà, những cái kia máu chảy lại như vật sống giảo hoạt, tại huyết đục kinh mạch ở giữa chui vọt rú đầu, cuối cùng lại thuận xương sọ khe hở, chui vào trong đầu, thẳng đến trong đầu yêu đan. Giao long huyết hồng hai mắt, đột nhiên trợ to, tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ thống khổ. Nó thân thể cao lớn, bắt đầu không ngừng xoay chuyển dãy rủa, quay đến nước hồ quần quần không thôi. Mấy tức về sau, hai mắt của nó vẫn như cũ tràn ngập thống khổ, nhưng lại nhiều một tầng ảm đạm, giống như là nhận mệnh, không dãy rủa nữa. Tống Văn dẫn động huyết sắc xúc tu, trực tiếp đem giao long ném ra mặt hồ, đi vào trước mặt hắn. Nhìn xem trước mặt khổng lồ như núi nhỏ đầu thù luồng, Tống Văn khỏe miệng hơi bệnh, trong mắt lóe lên một vòng trêu tức. Xuất sinh chính là xuất sinh, đầu lâu dáng dấp lại lớn, cũng không có gì đầu óc. Tại huyết hải cùng băng sơn chạm vào nhau lúc, hắn cố ý yếu thế, để huyết hải vỡ nát, hóa thành giọt máu rơi vào hồ nước. Sau đó, Tống Văn lại lấy lăng lệ vô song cửu ách lượng tiên kiếm, hấp dẫn giao long lực chú ý, thừa dịp giao long đang ra sức chống cự cửu ách lượng tiên kiếm thời điểm, để giọt máu lặng yên mò tới giao long phụ cận. Tại giao long ngăn lại cửu ách lượng tiên kiếm về sau, thừa dịp kỳ lực yếu thời khắc, những này giọt máu trong nháy mắt khởi sướng đánh lén, thuận thế đem bắt sống. Tống Văn cũng không làm nhiều lưu lại, kéo lấy giao long, cấp tốc rời đi linh khí này quần quần chiến trường. Phi nhanh mấy vạn dặm, rời đi hồ nước địa giới về sau, Tống Văn tìm cái linh khí mỏng manh sơn cốc, rơi xuống. Hắn thi triển chăm chú nghe thuật hỏi: "Ngươi vì sao muốn đột nhiên tập kích ta?" Giao long nguyên bản cho tàn con ngươi, hiện lên một vòng kinh ngạc, tựa hồ rất kinh ngạc Tống Văn có thể thông qua ý niệm tới giao lưu, nhưng rất nhanh hai tròng mắt của nó lại khôi phục bình tĩnh, dùng ý niệm trả lời: "Thân hình của ngươi rất giống Liêu Xà tộc sau khi biến hóa dáng vẻ, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Tây Nhung đại lục sinh linh vô số, trên thân đều có tương tự khí tức, nhưng vì sao trên người ngươi nhưng không có? Ta muốn biết, ngươi đến cùng là loại nào quái vật?" Tống Văn nghe vậy, lập tức kịp phản ứng. Đối phương nói tới Tây Nhung đại lục sinh linh đặc hữu khí tức chính là yêu thú khí tức, cái này cùng nhân tộc tu sĩ pháp lực khí tức có rất lớn khác biệt. Đồng thời, Tống Văn lại cảm thấy có chút xúi quẩy. Đầu này giao long ngăn lại hắn, cũng chỉ là hiếu kỳ trên người hắn khí tức. Tại đạp vào Tây Nhung đại lục trước đó, Tống Văn liền cân nhắc đến việc này, đặc địa hướng anh ngộ yêu cầu bảy máu con giết, thông qua tới dung hợp để che giấu tu sĩ nhân tộc khí tức. Nhưng bởi vì hắn nóng lòng đi đường, tăng thêm hắn cố ý tránh ra những cái kia linh khí nồng đậm chi địa, liền không có sử dụng bảy máu con giết, không nghĩ tới không gây bưng treo chọc một trận tập kích. May mắn, giao long thực lực còn không tính mạnh. Người gặp qua Liêu Xà? Tống Văn hỏi. Nơi đây khoảng cách Liêu Xà nhất tộc còn có trên nước giảm xa, mà yêu thú cùng nhân tộc khác biệt, bọn chúng thường thường có cố định hoạt động khu vực, bình thường sẽ không dễ dàng rời xa mình địa bàn. Cách mỗi 1-2 chục năm, liền sẽ có Liêu Xà ở phụ cận đây xuất hiện. Giao long nói. Nó đến nguyên nơi này làm cái gì? Tống Văn hỏi. Vậy ta liền không biết. Bọn chúng mỗi lần tại phụ cận du đã một vòng, liền sẽ rời đi, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Giao Long nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tống Văn nói. Gặp Giao Long coi như phối hợp, Tống Văn định cho nó một cái công đạo di ngôn cơ hội. Ngươi đây là muốn giết ta? Giao Long nói. Vâng. Tống Văn nói. Tập kích ngươi, là ta chi tội. Bất quá, ta nguyện dùng bảo vật, đền bù lỗi lầm của ta, đổi ta một mạng. Giao Long nói. Tống Văn đôi mắt sáng lên. Ồ. Ngươi có bảo vật gì? Giao Long đạo, tại ta hồ nước dưới đáy, trong đó một đầu hang ngầm trong động, có rất nhiều bóng ánh tảng đá. Ta có thể tu luyện tới bây giờ thực lực, đều là dựa vào những tảng đá kia tương trợ. Chỉ cần ngươi thả ta trở về, ta nhất định đem tảng đá toàn bộ mang tới, đưa tặng cho ngươi. Bóng ánh tảng đá? Chẳng lẽ là linh thạch? Hẳn là. Đáy hồ có một đầu mỏ linh thạch. Ý niệm tới đây, Tống Văn đôi mắt nhất chuyển, trên mặt lộ ra một vòng ấm áp tiêu dung. Ta đồng ý, dùng bảo vật đổi lấy ngươi tính mệnh. Bất quá, ta cũng không thể thả ngươi đi. Vạn nhất ngươi lời nói không thật, một đi không trở lại, vậy ta ha không hai tay trống trơn. Ta thân là chân long huyết mạch, chưa từng mảnh nói dối. Giao Long luôn từ chém đinh chặt sắt nói. Tống Văn nhìn xem trước mặt to lớn đầu thù luồng, gáy mắt hiện lên vẻ trêu tức. Đối với nói, hắn kiên quyết không tin. Cái này Tây Nhung đại lục yêu tộc, có lẽ không có được chứng kiến tu sĩ nhân tộc thủ đoạn, có chút cô lậu quả văn, nhưng tuyệt đối không đốc. Lúc trước gặp thanh hồ nhất tộc, liền rất là giàu hoạt. Chân long huyết mạch, sát thực tôn quý. Nhưng ở không có gặp bảo vật trước đó, ta không thể thả ngươi rời đi. Không bằng ngươi dẫn ta đi nhìn xem những cái kia bóng ánh tảng đá, xác nhận bọn chúng coi là thật tồn tại, ta lại thả ngươi. Tống Văn nói. Tốt, theo ý ngươi lời nói. Giao Long nói. Đón lấy, Tại giao long chỉ dẫn dưới, Tống Văn lại về tới hồ nước trên không, đi tới một mảnh Tống Văn chưa từng tới thủy vực. Cái kia đáy hồ hang ngầm động, ngay tại vùng nước này phía dưới. Giao long nói. Tống Văn nghe xong, thần thức đưa ra. Thần thức lặn xuống hơn 200 dặm về sau, liền đến đáy hồ. Đáy hồ, to to nhỏ nhỏ động vật không ít, nhưng trong động tựa hồ có lực lượng nào đó, quấy nhiễu thần thức, làm cho không cách nào nhìn trộm trong động chỗ sâu cảnh tượng. Nhưng là, Tống Văn có thể khẳng định là, vùng nước này nồng độ linh khí, thật là muốn so địa phương khác cao không ít. Người ở phía trước dẫn đường, chúng ta đi đáy nước nhìn xem. Tống Văn nói. Dứt lời, một dao một người liền đã rơi vào trong nước. Giao long phía trước mà đi, nhưng toàn thân bị huyết sắc xúc tu quấn quanh. Xúc tu theo nó cái đuôi kéo dài mà ra, lan tràn đến Tống Văn dưới chân. Bên người Tống Văn còn đi theo một đầu toàn thân xám xanh khô quắt thi khôi, chính là từ trong tay cùng Tiên Tung đạt được cỗ kia thất giai đỉnh phong huyết thi. Bởi vì huyết cốt luyện chế bắt giai thi khôi mà thất bại duyên cớ, cỗ này huyết thi nhục thân muốn so cái khác cùng giai huyết thi cường hoành không ít. Đồng thời, cỗ này thi khôi trên thân còn có chút ít hai hoàng ẩm, nhưng Tống Văn ý theo cùng Tiên Tung lưu lại phương pháp, đã xem hai hoàng ẩm tiêu trừ. Chương 1421, không nhìn thấy yêu thú. Chương 1421, không nhìn thấy yêu thú. Đáy hồ động vật u ám, không có một tia sáng, nhưng quanh mình linh khí lại là càng phát nồng đậm. Động vật tối lượng, nhưng rất là rộng rãi. Giao long thân thể khổng lồ nhưng tại cửa hàng tự do ghé qua. Tống Văn phát hiện, quấy nhiều hắn thần thức cố lực lượng kia, chính là bắt nguồn từ bốn phía vách động tản ra linh khí nồng nặc. Hắn một tay cầm độn địa phù, một tay cầm cửu ách lượng thiên kiếm, bên cạnh còn đứng thẳng huyết thi, đi theo giao long sau lưng thận trọng tiến lên, nhưng xâm nhập động vật hơn 10 dặm, lại là không có nửa điểm dị thường. Đồng nhiên, hắn chú ý tới, bên trái trên vách đá xuất hiện một viên nằm đấm tinh thạch. Tinh thạch thông thấu, tản ra tinh thuần linh khí. Tống Văn đôi mắt khẽ híp một cái, tinh thạch này chính là một viên trung phẩm linh thạch. Hắn đưa tay bắn ra một sợi pháp lực, đánh nát linh thạch phụ cận vách đá. Linh thạch lập tức từ trên vách đá rơi xuống, phá vỡ nước hồ, rơi vào Tống Văn trên tay. Tống Văn thưởng thức một phen, đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Giao long bị Tống Văn làm ra động tĩnh, hấp dẫn lực chú ý, quay đầu nhìn thoáng qua, thông qua ý niệm nói: "Loại này tảng đá phẩm chất quá kém, phụ cận rất nhiều trong động vật đều có. Nhưng phẩm chất tốt nhất một loại tinh thạch, chỉ có cái này động vật chỗ sâu mới có." Vừa dứt lời, Tống Văn lại phát hiện hai cái thượng phẩm linh thạch, hắn lấy phương thức giống nhau, đem thu nhập trong túi. Tiếp tục tiến lên, linh thạch xuất hiện đến càng phát ra tấp nập, lại phẩm chất đều không thấp, lấy trung phẩm linh thạch làm chủ, thượng phẩm linh thạch ít, cực phẩm linh thạch tạm không thấy đến. Nhưng khiến Tống Văn kinh ngạc chính là, lại không nhìn thấy một viên hạ phẩm linh thạch. Hắn càng phát ra khẳng định, nơi đây có một đầu phẩm chất rất cao cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Đương Tống Văn thu lấy đến hàng vạn mà tính trung phẩm linh thạch cùng gần ngàn thượng phẩm linh thạch về sau, phía trước giao long đột nhiên ngừng lại. Tống Văn đột nhiên phát hiện, phía trước trên vách đá hiện đầy linh thạch, lít nha lít nhít, trong đó còn có không ít cực phẩm linh thạch. Mà nơi đây đã là động vật dưới đáy. Thứ ngươi muốn, đều ở nơi này. Dựa theo quyết định, nên thả ta rời đi a." Giao Long nói. "Không đổi." Tống Văn nhếch miệng lên một vòng ý cười, thân hình thời gian lập lòe, liền tới đến Giao Long đỉnh đầu, đứng ở bởi vì cưỡng ép rút ra lân phiến mà bại lộ bên ngoài tinh hồng huyết nhục phía trên. Quanh người hắn trên dưới, đột nhiên hiện ra mấy chục đạo xúc tu, mà những này xúc tu lại phân hóa ra càng nhiều xúc tu. Thoáng chốc, toàn bộ động vật bị vung vẩy xúc tu sở chiếm cứ, số lượng nhiều, hàng ngàn hàng vạn. Xúc tu rơi vào vách động linh thạch bên trên, dùng sức kéo một cái, linh thạch liền bị gỡ xuống. Tống Văn trên ngón tay nhận chữ vật, không ngừng lóe ra yếu ớt thanh mang, đem những linh thạch này thu nhập trong nhận chứa đồ. Giao Long lập tức trở nên không hiểu có chút nôn nóng cùng bối rối. "Ngươi nói không giữ lời. Ngươi đã nói, nhìn thấy bảo vật, liền thả ta rời đi. Mau buông ta ra." Giao Long lại lần nữa bắt đầu giãy giụa, tuy vô pháp tránh thoát huyết sắc xúc tu trói buộc, nhưng vẫn như cũ quấy đến trong động nước hồ của quận, cuốn lên đáy động nước bùn, khiến nước hồ trở nên đục ngầu. Tống Văn thần sắc phát lạnh, đang muốn diệt trừ Giao Long. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Tống Văn dưới chân đột nhiên vừa dùng lực, một cước đạp vỡ Giao Long kiên cứng rắn xương đầu. Giao Long đập tầm ầm trên mặt đất, quấy lên càng nhiều nước bùn. Mà Tống Văn thân hình thì mượn lực hướng về sau nhanh lùi lại. Tại hắn gọi ra vô số xúc tu rất ngắn thời gian bên trong, trong động vật cực phẩm linh thạch đã bị hắn thu sạch lấy, tổng cộng hơn 130 mai, mà thượng phẩm linh thạch cũng phần lớn bị thu lấy, ước chừng hơn 3 vạn mai, còn lại cơ bản đều là trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, tại cái này vách động nham thạch nội bộ, tất nhiên còn phân bố có cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Nhưng Giao Long đem hắn dẫn tới đến tận đây, tại nhìn thấy hắn trắng trợn thu lấy linh thạch về sau, liền trở nên bối rối vô cùng, trong đó tất nhiên có trá, Tống Văn không dám dừng lại thêm, đành phải cấp tốc rời đi. Mà đầu lâu Giao Long đỉnh chóp xương cốt đều vỡ vụn, cũng không có chết, chỉ là có chút hoa mắt chóng mặt, mê man. Giống. Một tiếng trầm thấp long ngâm tại trong động cột chấn động, Giao Long đột nhiên ngóc lên máu thịt bè bét đầu lâu. Nó nhìn lướt qua bốn phía trên vách động, những cái kia bởi vì bị lấy đi linh thạch mà lưu lại cái hố, cực đại huyết mâu bên trong hiện lên thật sâu e ngại. Giao Long hoàn toàn không để ý xương sọ vỡ vụn kịch liệt đau nhức, thân rồng đột nhiên uốn éo, quấy lên một cô mãnh liệt mạch nước ngầm. Nó mượn thủy thế, khổng lồ thân hình trong nháy mắt thay đổi tới, hướng phía ngoài hang động kích xạ mà đi. Giao Long vừa mới xông ra trên dưới 100 trượng, động vật chỗ sâu dâng lên một cỗ quỷ dị khí tức. Cỗ khí tức này băng lãnh thấu xương, phản phất có thể đem người linh hồn đông kết. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Giao Long phía trước dòng nước không có dấu hiệu nào bặm mẻo. Giao Long con ngươi bỗng nhiên co vào. Sau một khắc, nó to lớn đầu lâu cùng thân thể trong nháy mắt tách rời, vết cắt chân nhắn như gương. Đầu thuần luồng hai mắt mở to, như cũng duy trì hoảng sợ thần sắc, đụng vào trên vách động, bắn ra đại lượng đá vụn. Trước một bước mà chạy Tống Văn, đột nhiên quay đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được, Giao Long sinh cơ trong phút chốc bị triệt để xóa đi. làm hắn kinh hãi, hắn lại hoàn toàn không thấy rõ là vật gì ra tay. Đúng lúc này, Tống Văn chợt thấy một cỗ sát ý từ bên trái đánh tới, nhưng nơi đó không có bất kỳ vật gì, vô luận là con mắt, vẫn là thần thức, đều không thể cảm giác được địch nhân. Liền ngay cả quanh người hắn vung vẩy xúc tu, ngoại trừ nước hồ bên ngoài, cũng không có chạm đến bất kỳ vật gì. Không biết, mới là lớn nhất sợ hãi. Tống Văn sợ hãi cả kinh, thân hình nhanh chóng nhất chuyển, vọt đến huyết thi phía bên phải. Ken, một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm, đột nhiên nổ vang. Huyết thi phần cổ, thịt thối tung bay, lộ ra phía dưới huyết hồng cấp xương. Mà xương kia phía trên, thình lình xuất hiện một đạo hai ngón tay sâu khe, giống như là bị lưỡi dao sinh sinh chém ra. Trong lòng Tống Văn, không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đối thủ này, thực sự quá mức quỷ dị, thậm chí ngay cả hành tung đều cảm giác không đến. Bất quá, bị huyết thi ngăn lại một kích về sau, đối phương không có lần nữa lập tức động thủ, cũng không biết là tại tụ lực, vẫn là nguyên nhân gì khác, dù sao Tống Văn không có cảm giác được kia cô sát ý. Tống Văn thừa cơ, cấp tốc hướng phía ngoài động bỏ chạy. Khi hắn chạy ra động quật, đi vào đáy hồ lúc, kia cô sát ý lần nữa giáng lâm. Lúc này, huyết thi cùng toàn thân xúc tu đã bị Tống Văn thu hồi. Chỉ là, bên người của hắn nhiều một mặt tấm chắn. Tấm chắn bề rộng chừng 10 trượng, nặng nghề như núi, như là lấp kín hắc thiết đổ bê tông tường thành bắt ngang ở bên. Nay thuẫn tên là Quy Tàng Trọng Thuẫn, là lúc trước chém giết cổ hoàng sau đoạt được. Cổ hoàng từng nhờ vào đó thuẫn cùng một tòa trận pháp, đỡ được cửu ách lượng thiên kiếm một kích toàn lực, đủ này thuẫn bất phàm. Tấm chắn bay múa, vòng quanh Tống Văn quanh thân chuyển động không thôi. Ken, ken, hai tiếng tiếng kim thiết chạm nhau, đồng thời nổ lên. Tấm chắn lu quang lóe lên, Tống Văn chỉ cảm thấy hắn thêm tại trên tấm chắn pháp lực, bị cưỡng ép chém vỡ. Tống Văn thân hình thoát một cái, khoe miệng đống nhiên tràn ra một vòng máu tươi. Mà Quy Tàng Trọng Thuẫn bên trên kia cố nặng nề khí tức, cũng trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, theo cuốn lên nước hồ phiêu đãng. Trong mắt Tống Văn, nhưng không thấy bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, chỉ là phất tay đem tâm chắn thu nhập nhận chữ vật. Xuất độ quật, thần thức liền không nhận áp chế, cho dù công kích quỷ dị kia lần nữa đánh tới, đơn giản chính là tổn thất một bộ chết thay khôi lỗi, mà hắn thì có thể mượn cơ hội rời đi hồ nước. Tống Văn ý nghĩ, có thể thành toàn. Hắn vừa hướng lên tật thoát ra hơn 30 dặm, liền có một trái một phải hai cỗ sát ý đánh tới, đầu của hắn cùng phần eo lập tức cắt ra. Cắt thành ba đoạn chết thay khôi lỗi, theo gợn sóng mà động. Tống Văn thì xuất hiện ở hồ nước trên không trăm dặm. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới mặt hồ. Chỉ gặp mặt hồ đột nhiên quỷ dị bắt đầu vặn mèo, một đạo cao vài trượng thân ảnh nổi lên mặt nước. Kia là một đầu giống như bọ ngựa yêu thú, thân thể thon dài, một đôi chân trước sắc bén như dao. Này yêu tại tia sáng chiếu xuống, tựa hồ không cách nào lại làm được ẩn hình, lộ ra một cái trong suốt hình dáng. Nó hướng phía Tống Văn phương hướng, ngẩng đầu lên sọ, cặp kia trong suốt mà nhìn không thấy ở nơi nào đôi mắt, tựa hồ chính khát máu mà hung lệ nhìn chằm chằm Tống Văn. Chương 1422, Liễu Xà Mỹ Nhân. Chương 1422, Liễu Xà Mỹ Nhân nghiêm xúc nhận lấy cái chết. Tống Văn quát chói tai một tiếng, cửu ách lượng thiên kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Đoạn kiếm ô quang đại thịnh, như ngày diệu không, trực kích phía dưới trong suốt yêu thú mà đi. Mũi kiếm chưa đến, hàn mang trước lâm. Trong suốt yêu thú xung quanh mặt nước xuất hiện từng vết nước, yêu thú trên thân cũng xuất hiện một chút xíu gần sóng. Mắt thấy kiếm mang màu đen muốn rơi vào trong suốt yêu thú trên thân, cái sau đột nhiên hóa thành thanh thủy, dầm dầm liền dung nhập trong hồ nước, không phân khác biệt. Bành! Cửu ách lượng thiên kiếm chém trúng nước hồ lập tức một phân thành hai, khuấy động lên ngập trời bọt nước. Tống Văn nhìn chăm chú phía dưới nhấp nhô mặt hồ, chau mày. Tại yêu thú không vào nước bên trong một khắc này, hắn liền đã mất đi đối yêu thú cảm giác. Đầu này yêu thú thực lực không mạnh, hẳn là tại thất giai hậu kỳ tả hữu, bất quá nó kia một đôi chân trước, sắc bén dị thường, có thể so với thượng phẩm linh bảo, chính là luyện chế linh bảo thượng giai vật liệu. Mặt khác, này yêu ở trong nước lúc, tựa hồ có thể hóa thành vô hình, không cách nào cảm giác, không cách nào nhìn, làm cho người không có chỗ xuống tay, lại càng không cần phải nói đem chém giết. Tống Văn trầm ngâm không nói, trong đầu hiện lên đáy hồ trong động quật kia đầy bích linh thạch. Mấy tức về sau, cuối cùng là lắc đầu. Hắn đã được hơn 130 mai cực phẩm linh thạch, thu hoạch quá lớn, không cần thiết quá lòng tham. Nếu là anh ngộ tại liền tốt, nàng có lẽ có biện pháp đối phó này yêu. Nàng hẳn là sẽ nghĩ cách đem bắt sống. Ý niệm tới đây, Tống Văn thân hình khẽ động, tiếp tục hướng phía Liêu Xà nhất tộc phương vị xuất phát. Vân Thủy Bình Nguyên. Gió từ tận cùng thế giới đánh tới chớp nhoáng, lướt qua ngọn cỏ, tạo nên tầng tầng lục sóng, một mực lăn hướng phương xa đường chân trời. Cỏ sát xanh vàng hỗn hợp, thỉnh thoảng xen lẫn mấy bụi đỏ sẫm bụi gai, hay là đứng sừng sững của mục. Ngẫu nhiên, thấp bé đỉnh núi, hoành nứt rãnh, màu nâu xám cự thạch đột ngột xuất hiện tại bằng phẳng trên thảo nguyên. Nhìn như bình tĩnh vùng bỏ hoang, kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Bên cạnh ao uống nước trượng cao thanh lưu, bị một cỗ không thể kháng cự cự lực kéo vào trong nước, đục ngầu bùn nhão quần quần dâng lên, xen lẫn mấy sâu đông nhiên bắn nổ bạc khí, cuối cùng chỉ ở mặt nước lưu lại một đoàn chậm rãi choáng mở đỏ thắm. Diều hâu xoay quanh tại không trung, đột nhiên đáp xuống, lướt về phía dưới loạn thạch ở giữa một đầu cự mãng to bằng cái thất đầu lâu, bị trong nháy mắt xé nát, thân thể tàn phế tại một đôi lợi chảo lôi kéo dưới, bay lên không trung, ẩn vào mênh mông mây trắng ở giữa. Đột nhiên, một đạo màu xanh cương phong chống rông mà hiện. Gió xoáy mây nát, hết thảy vỡ vụn, còn có con kia dương cánh 10 trượng diều hâu cùng cự mãng thân thể tàn phế. Huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, xên xệt bầm máu, nện ở trên lá cây, phát ra đôm đốp giòn vang. Một vài cao 10 trượng đống đất bên trên, đứng thẳng vài đầu thân người đôi rắn yêu tộc. Những yêu tộc này thân trên cùng đầu lâu, đều cùng nhân tộc trở kích cỡ tương đương, eo trở xuống lại dọc theo dài 2-3 trượng đôi rắn, lân phiến xanh tươi như ngọc, hiện ra u lãnh quang trạch. Cầm đầu, là một nữ tử bộ dáng xà nhân. Mặt mũi của nó yêu dã, môi sắc diễm lệ như máu, một đôi dựng thẳng đồng lạnh như hàn đàm, đen nhánh tóc dài rủ xuống đến bên hông. Thân trên thon dài, da thịt trắng non như tuyết, tại huyết vũ cọ rửa hạ hiện ra sáng bóng trong suốt, tựa như một đóa tại trong biển máu nở rộ hoa sen tinh khiết. Bộ ngực sung mãn, lại chỉ có hai mảnh trong lòng bàn tay rõ ràng sắc vỏ sò dán tại trên đó, lộ ra tuyết trắng bên cạnh phong cùng sâu thẳm rãnh. Nó môi đỏ khẽ nhếch, rồi ra tiểu nộn đầu lưỡi. Đầu lưỡi cũng cùng nhân tộc cùng loại, chỉ là rõ ràng mọc ra tốt hơn, đỉnh còn có phân nhánh. Lưỡi đỏ liếm liếm máu trên mặt trâu, hơi nhếch khóe môi lên, dựng thẳng đồng bên trong lộ ra một vòng trêu tức chi y vân thủy bình nguyên chính là ta Liễu Xà nhất tộc đồng trưởng, chỉ là xuất sinh lông lá cũng dám đến lô mãng. Thanh thúy mà băng lãnh thanh âm, tại huyết vũ bên trong vang lên. Ở ngoài ngàn dặm một gốc trên đại thụ che trời, một đầu thân cao hai trượng, hai chân mà đứng, sau có đuôi dài, sau lưng mọc lên cốt thứ, toàn thân che kín tử sắc giáp sắc quái vật, đứng ở ngọn cây tươi tốt cảnh lá ở giữa. Này quái vật chính là cùng bảy máu con giết dung hợp sau Tống Văn. Tại bị trong hồ giao long tập kích về sau, Tống Văn liền không còn lấy hình người đi đường, mà là hóa thành yêu thân thể, lấy che lấp tu sĩ nhân tộc khí tức, để tránh lại đưa tới tự dương phiền phức. Trong mắt Tống Văn hiện lên một vòng thật sâu vẻ kinh ngạc. Kia Liễu Xà tộc nữ tử, miệng phun lại là nhân ngôn. Xem ra, đầu này Liễu Xà địa vị hẳn là khá cao, có lẽ có thể lợi dụng một hai. Liễu Xà tộc nữ tử chỉ có lục giai sơ kỳ thực lực, mà sau lưng nó hộ vệ, thực lực cao nhất lại đạt đến thất giai trung kỳ. Bất quá, Tống Văn muốn bắt sống Liễu Xà tộc nữ tử, cũng không phải là việc khó. Lúc này, Tống Văn đột nhiên nhớ tới, Vương Thu Nguyệt từng nói qua, Liễu Xà tộc mặc kệ thư hùng, đều tướng mạo tuấn mỹ, lại lấy hình người vì đẹp, yêu thích hóa thành hình người. Có lẽ có thể dùng nhân tộc thân phận tiếp cận bọn chúng. Có chú ý, Tống Văn nhảy xuống ngọn cây, tứ chi chạm đất, vô thanh vô tức tại người cao cỏ dại bên trong chạy đội. Một bên khác, đợi huyết vũ tan mất, Liễu Xà tộc nữ tử đôi rắn quét qua, định mang theo một đám thủ hạ rời đi. Đột nhiên, trong đội ngũ một đầu cởi trần nam tính Liễu Xà, dựng thẳng đồng đông nhiên co rụt lại. Điện hạ, cẩn thận. Nó lời còn chưa dứt, thân hình đã bạo khởi, từ sân đất cao hơn cao nhảy ra. Trong tay của nó, thình lình xuất hiện một cây trượng dư trường mâu, cầm trong tay trường mâu liền hướng phía dưới nhộn nhạo cỏ xanh đập tới. Cỏ xanh bỗng nhiên tách ra, một đầu hai trượng quái vật bò ra. Quái vật chân trước vỗ, đem trường mâu sắc bén đầu thương đập đến trên chết ba phần. Đồng thời, quái vật vây đuôi một cái, như trường tiên quất hướng thị vệ bên hông. Kia che kín gai ngược cái đuôi, nhanh như thiểm điện, thị vệ không kịp né tránh, đành phải thân hình bỗng nhiên cất cao mấy phần. Bành! Quái vật cái đuôi quất vào thị vệ trưởng có vảy màu xanh thân rắn phía trên. Thanh lân mảnh vỡ bay xuống, tinh hồng máu tươi phun tung tóe. Thị vệ bị đánh bay ra ngoài, nện ở vài dặm bên ngoài trên đồng cỏ, đụng nát vô số cỏ xanh, cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Quái vật thừa cơ mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại thị vệ còn chưa tới kịp đứng dậy thời khắc, hai chân giẫm tại thị vệ đuôi rắn phía trên, đem nó đuôi gắt gao đình nhập bùn đất bên trong. Phốc phốc, lợi chảo như đao, đâm vào thị vệ lồng ngực. Quái vật lật cổ tay sờ mó, một viên còn tại khiêu động trái tim bị móc ra. Thị vệ dựng thẳng đồng mở to, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Một con tử sắc đủ chảo, ở trong mắt nó không ngừng phóng đại, trùng điệp giẫm tại trên đầu của nó. Viên kia nhân tộc đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, xương sọ mảnh vỡ hỗn hợp có óc, ván ra mà ra, dưới ánh mặt trời bạch ra mấy chục đạo tinh hồng quy tích. Chương 1423, anh hùng cứu mỹ nhân xà. Chương 1423, anh hùng cứu mỹ nhân xà. Quái vật bóp chặt lấy trong tay trái tim, bắn ra máu tươi đưa nó mặt mũi dữ tợn nhiễm đến tinh hồng. Nó mở ra sông ngạc, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm lên không mà chạy vài đầu Liêu xà. Mạnh nhất thị vệ đã chết, nó phảng phất là đang nhìn một đám chật vật chạy trốn chuột. Liêu xà bên này gặp thị vệ trưởng đã chết, lại có bốn đầu lục giai Liêu xà trở lại nhào về phía quái vật, chỉ có một đầu thất giai sơ kỳ lao phụ nhân bộ dáng Liêu xà mang theo kia Liêu xà tộc nữ tử tiếp tục chạy trốn. Bốn đầu lục giai Liễu Xà chưa đối quái vật tạo thành bất kỳ trở ngại nào, rất là tùy tiện liền bị xé thành mảnh nhỏ. Quái vật hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, thoáng qua liền truy đến hai đầu Liễu Xà hậu phương mấy chục trượng. Nó liền giơ lên hiện ra u quang lợi trảo, hướng phía Liễu Xà nữ tử chụp tới. Liễu Xà nữ tử trong mắt lóe lên thật sâu bối rối. Mắt thấy Liễu Xà nữ tử liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, Liễu Xà lão phụ đôi rắn bên trên, đột nhiên bay ra một mảnh vảy rắn. Mảnh này vảy rắn, cùng Liễu Xà lão phụ trên người cái khác vảy rắn, hoàn toàn khác biệt, nhan sắc lộ ra càng thêm thâm trầm, xanh đen mà hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng, như là thiên truy bách luyện hung lưới đao. Xanh đen vảy rắn phá không, trực kích quái vật cổ họng. Quái vật đôi mắt co rụt lại. Xanh đen vảy rắn lăng lệ dị thường, chỉ bằng cỗ này yêu thú thân thể, sợ là không chặn được mảnh này vảy rắn. Nhưng dựa theo kế hoạch của nó lại không thể sử dụng bất luận cái gì bảo vật hoặc bí pháp, nếu không rất có thể bại lộ tu sĩ nhân tộc thân phận. Ngược lại là coi thường những này bỏ vảy xuất sinh. Quái vật đuôi dài quét qua, cuốn đến trước người, quất hướng vảy rắn. Ken đuôi dài như truy đâm đỉnh, ứng thanh mà đứt. Nhưng xanh đen vảy rắn cũng bị chấn lệch một chút. Quái vật thân thể một bên, cùng vảy rắn sượt qua người. Hy sinh nhiều tên tộc nhân, bày ra địch lấy yếu, mới đổi được một lần cơ hội đánh lén, liền như vậy thất bại, để Liễu Xà lao phụ trong mắt, lập tức bị kín một lớp bụi ngầm. Trên người nó tuôn ra một cỗ hùng hậu yêu lực, hóa thành một đạo màu xanh cương phong, vòng quanh Liễu Xà nữ tử, ném phương xa. Vương nữ điện hạ, nhất định phải còn sống trở về. Liễu Xà lao phụ khàn giọng giống to. Liễu Xà nữ tử bị cương phong lôi cuốn, thân bất do kỷ, chỉ là ngoái nhìn qua Liễu Xà lao phụ. Bà, kêu khóc kêu gọi, nghiền nát trong tiếng gió gào thét. Liễu Xà nữ tử đã là lệ rơi đầy mặt. Liễu Xà lão phụ không tiếp tục đi xem Liễu Xà nữ tử một chút, chỉ là đống nhiên quay người, khuôn mặt đầy nếp nhăn nổi lên hiện ra giữ tận sắc ý, nào về phía đã gần đến tại gang tấc quái vật. Quái vật đôi mắt run lên, sau lưng xanh đen lân phiến đã thay đổi phương hướng, hướng phía nó phần gáy đánh tới. Hiển nhiên, Liễu Xà lão phụ là muốn lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, cuốn lấy nó, vì xanh đen lẫn phiến tranh thủ thời cơ, đến cái đồng quy vu tận. Nghĩ kéo lấy ta cùng chết, si tâm vọng tưởng. Quái vật nâng lên bén nhọn đủ chảo, một cước đá hướng Liễu Xà lão phụ ngực. Oành! Liễu Xà lão phụ ngực vỏ sò, cùng bộ ngực của nó cùng nhau vỡ vụn, từ phía sau nổ ra một đoàn huyết vụ. Nhưng mà, Liễu Xà lão phụ hung hãn không sợ chết, hai tay thuận thế bắt lấy quái vật chân nhọn, đồng thời đuôi rắn một quyển, cuốn chặt lấy quái vật một cái khác đầu chi sau. Thấy mình mưu kế đạt thành, Liễu Xà lão phụ trên mặt lộ ra một vòng thê lương thiếu dung. Quái vật đôi mắt nhắm lại, tựa hồ đang giễu cợt cái này vùng dây chết. Nó tự sắc thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cự lực, ở giữa không trung đột nhiên xoay chuyển, ngạnh sinh sinh kéo lấy Liễu Xà lão phụ, tới đổi một cái phương vị. Phốc! Lưỡi dao đâm rách huyết nhục thanh âm. Xanh đen lẫn phiến xẹt qua, đem Liễu Xà lão phụ đầu lâu một phân thành hai, ngay cả hồn phách cũng cùng nhau cho xoắn nát. Quái vật hất ra Liễu Xà lão phụ thân thể tàn phế, tiếp tục hướng phía Liễu Xà nữ tử đuổi theo. Mấy tức về sau, nó liền đuổi kịp kia cỗ màu xanh cương phong. Cương phong bên trong, Liễu Xà nữ tử phẫn nộ nhìn chằm chằm quái vật, giận dữ hét: "Ngươi giết bà, đại huynh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Quái vật ngẩng mặt làm ngơ, nâng lên lợi chảo vung lên, trong nháy mắt xé nát cương phong. Ngay tại Liễu Xà nữ tử cho là mình sắp bước những thị vệ kia theo góp thời điểm, quái vật lại chỉ là một thanh nắm qua nó kia tóc dài đen nhánh, kéo lấy nó cấp tốc rời đi. Vân Thủy Bình Nguyên bên ngoài, một tòa tràn ngập ẩm ướt sương mù trong sân cốc. Quái vật tiện tay đem Liễu Xà nữ tử ném xuống đất. Liễu Xà nữ tử giống như là toàn thân không có một cây xương cốt, sủi lơ trên mặt đất. Trong cơ thể của nó, bị quái vật rót vào một cỗ lực lượng quỷ dị, không cách nào ngưng tụ nửa điểm yêu lực, nhục thân cũng vô pháp nhấc lên mảy may khí lực. Bất quá, nó trên mặt nhưng không có chút điểm e ngại, chỉ có vô tận bi phẫn cùng cừu hận, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm quái vật. Ngươi nhất định sẽ chết được rất thảm. Thiên đao vạn quả, hồn phi phách tán. Quái vật song ngạc vỡ ra, túi đầu xuống, gần sát Liễu Xà nữ tử gương mặt, ánh mắt đạm mạc, làm cho không người nào có thể biết được nó suy nghĩ cái gì. Nó giơ lên một cây bén nhọn như câu lợi chỉ, rơi vào Liễu Xà nữ tử thổi qua liền phá trên mặt. Lợi chỉ chậm rãi xé qua, một đường hướng phía dưới, cuối cùng đứng tại Liễu Xà nữ tử kịch liệt chập trùng ngực. Cảm nhận được quái vật đầu ngón tay băng lãnh, cùng trong miệng phun ra khí tức tanh hôi, Liễu Xà nữ tử thân thể khẽ run lên, trong mắt phẫn hận đột nhiên tiêu tán, biến thành sợ hãi thật sâu. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm của nó rốt cục mang tới rung động ý tê, quái vật song ngạc khép mở, phát ra trầm thấp tiếng âm. Đầu ngón tay của nó có chút nâng lên, gõ gõ màu trắng vỏ sò. Quái vật ánh mắt Nazi lại rơi vào Liễu Xà nữ tử tròn trịa đôi rắn phía trên. Nó mở ra lợi chảo, nhẹ nhàng đặt ở đôi rắn bên trên, nhẹ vô về băng lãnh bảy rắn. Liễu Xà nữ tử trong mắt ý sợ hãi càng tăng lên, lân phiến hạ đôi rắn một trận núp đích, tựa hồ muốn thoát đi cái này địa phương nguy hiểm, nhưng thân thể lại không cách nào xê dịch nửa phần. Đúng lúc này, quát to một tiếng như lôi đình ở trên không nổ vang, vung ra cái cô nương kia. Lời còn chưa dứt, một thanh hiện ra nóng sáng kiếm mang lợi kiếm, như ngân sắc lôi quang tử trên trời giáng xuống. Giống. Quái vật đống nhiên đứng thẳng thân thể, hướng phía không trung phát ra gầm lên giận dữ. Nó dưới chân đột nhiên dùng sức, mặt đất trong nháy mắt như giống như mạng nhện vỡ toang mà ra. Quái vật thân hình phá không thẳng lên. Liễu Xà nữ tử trong mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia chờ mong, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy, chói mắt dưới ánh nắng chói chang, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh đứng thẳng, mặc một bộ áo trắng, bị không trung cuồng phong thổi đến bay phất phới. Keng. Theo một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên, Liễu Xà nữ tử trong mắt lại nổi lên một vòng lo lắng. Chỉ gặp, cái tia đạo nóng sáng kiếm quang cùng quái vật lợi trảo tương giao, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Quái vật tiếp tục lên không, hướng phía cái tia đạo thân ảnh màu trắng đánh tới. Thân ảnh màu trắng hai tay mười ngón linh quang lấp loé, vẽ ra trên không trung từng đầu huyền ảo quy tích. Chỉ một thoáng, lại có 8 thanh phi kiếm xuất hiện bên cạnh hắn, kiếm mang phừng phừng, hàn quang xen lẫn. 8 thanh phi kiếm nối đuôi nhau bay ra, thẳng đến quái vật mà đi. Nhưng mà, cái này 8 thanh phi kiếm đồng dạng bước lúc trước trôi phi kiếm theo gót, bị quái vật từng cái đánh bay. Quái vật lấn người mà gần, lợi chảo như đao chém qua. Áo trắng thân ảnh đội vàng như người, vẫn bị quét trúng đầu vai. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trên không trung lảo đảo rút lui, tuyết trắng trên vạt áo lập tức tràn ra một đóa chói mắt huyết hoa. Quái vật che kín gai ngược đuôi dài quét ngang mà tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, áo trắng thân ảnh rốt cục gọi trở về một thanh phi kiếm, cầm trong tay phi kiếm cản hướng đuôi dài. Keng, phi kiếm cùng đuôi dài tấn công. Áo trắng thân ảnh rõ ràng không địch lại, phi kiếm rời khỏi tay, thân hình cũng liền lui về phía sau. Chương 1424, ngươi là nhân tộc. Chương 1424, ngươi là nhân tộc. Quái vật thừa thắng xông lên, tiếp tục thẳng hướng thân ảnh màu trắng. Thân ảnh màu trắng tự biết không địch lại, quay người liền trốn. Quái vật theo đuổi không bỏ. Cô đương, ta đem quái vật dẫn ra, ngươi nhanh chóng đào tẩu. Liễu Xà nữ tử nhìn qua không trung hai đạo cấp tốc đi xa bóng lưng, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thần thức truyền âm. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng thê lương cười khổ. Nàng bây giờ ngay cả xê dịch nửa phần đều khó mà làm được, lại há có thể đào tẩu? Các hạ không cần phải để ý đến ta, ngươi đi mau. Ta bị quái vật phong bế yêu lực cùng nhục thân, là trốn không thoát. Ta chính là Thanh Luyện, là dáng vẻ vương tiểu muội. Còn xin các hạ giúp ta mang câu nói cáo chi đại huynh, để nó vì ta cùng Khô Tuyết bà báo thù. Liễu Xà nữ tử truyền âm trả lời. Chờ ta nhất định trở lại cứu ngươi. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Thanh Luyện còn muốn truyền âm, nhưng đối phương đã chui ra khỏi thần trí của nàng cảm giác phạm vi, đành phải coi như thôi. Nàng nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời phiêu động mây trắng, thần sắc bi thương. Kia thân ảnh màu trắng, tuy có tâm cứu nó, nhưng kỳ thật lực rõ ràng không bằng quái vật, lại há có thể nghịch chuyển cái này tình thế, chắc chắn phải chết. Hy vọng hắn có thể thoát thân đi. Thanh Luyện thấp giọng tự nói. Nhưng mà, Thanh Luyện chờ chết còn không đến nửa nén hương thời gian, cái kia đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của nó. Hắn tại sao lại trở về? Thanh Luyện trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền có một cỗ kình lực đánh tới, cuốn chúng eo của nó bụng, kéo lấy nó cấp tốc hướng về phương xa mà đi. Các hạ, người tại sao lại trở về? Thanh Luyện bị kia cỗ kình lực kéo đến thân ảnh màu trắng bên cạnh, mở miệng hỏi. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, sau đó lại nói tỉ mỉ. Kia hình thù cổ quái yêu thú bị ta thiết kế khống trụ, nhưng nó lúc nào cũng có thể thoát khốn, truy tung mà tới. Thân ảnh màu trắng nói. Thân ảnh màu trắng chính là Tống Văn Chân Thân. Hắn hóa thân thành yêu thân thể, bắt đi Liễu Xà Thanh Luyện. Sau đó lại để cho Càn Khôn hóa thân hiện thân, biểu diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Thanh Luyện nghe vậy, không hỏi thêm nữa. Một người một rắn gấp độn hơn trăm vạn dặm, cuối cùng đã rơi vào một đầu chảy xiết sông lớn bên trong. Tống Văn kéo lấy Thanh Luyện tiến vào đáy sông một cái hố quật, lại vận chuyển pháp lực, đem trong động nước sông bài xuất, sau đó tại chỗ cửa hang ngưng tụ ra một đạo kết giới, ngăn cản nước sông lại lần nữa rót vào. Làm xong những này, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tống Văn lật tay lấy ra hai cái đan dược căn bảo, hơi chút điều tức về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Luyện, mở miệng hỏi: "Cô đương, ta giúp ngươi thanh trừ quái vật lưu tại trong cơ thể ngươi yêu lực." Nói, Tống Văn trên tay linh quang lóe lên ấn hướng Thanh Luyện phần bụng. Liêu Xả cùng nhân tộc một người, cũng có phần bụng đan điền, chỉ là trong đan điền cũng không khí hải cùng nguyên anh, mà là một viên linh quang dạng rỡ yêu đan. Cảm nhận được Tống Văn trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Thanh Luyện trắng nõn trên mặt đột nhiên nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Tống Văn nhìn lướt qua Thanh Luyện gương mặt xinh đẹp, khóe miệng hơi động một chút. Người cũng mặc thành dạng này, sao còn như thế ngượng ngùng? Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía vỏ sò bên cạnh tuyết trắng bên cạnh sườn núi cũng biến thành đường đỏ, như là mặt trời mới mọc hạ núi tuyết. Bất quá, Liêu Xả tộc phân bụng chính là vảy rắn cùng da thịt giao tiếp địa phương, băng lãnh bên trong lại dẫn một vòng mềm mại, xúc cảm cũng không tệ. Cô nương thứ lỗi, quái vật kia yêu lực đã rót vào đan điền của ngươi, nếu không kịp thời thanh trừ, sợ sẽ ăn mòn ngươi căn cơ. Mà nó thực lực trên ta xa, ta chỉ có đưa tay đặt ở ngươi phần bụng vùng đan điền, mới có nắm chắc khu trừ quái vật yêu lực. Tống Văn nói. Kia, vậy liền làm phiền các hạ rồi. Thanh Luyện tiếng như mỗi vo ve. Tống Văn gật đầu, lòng bàn tay pháp lực chậm rãi độ nhập. Quái vật kia yêu lực âm sát, thanh trừ quá trình có thể có chút đau nhức, cô nương lại nhịn một chút. Ừm. Thanh Luyện trong miệng đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận thanh chính lực lượng độ nhập thể nội, gột rửa lấy trong kinh mạch chiếm cứ âm tà yêu lực. Chỉ là cỗ lực lượng kia chạm đến yêu đan lúc, một trận bén nhọn đâm nhói bỗng nhiên đánh tới. Thanh Luyện ngón tay nhỏ nhắn bỗng nhiên nắm chặt, cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Kia đau đớn như là ngàn vạn ngân châm đồng thời toàn đâm yêu đan, lại như hàn băng chặt đứt, làm nàng toàn thân lân phiến đều không bị khống chế có chút run rẩy. Nhưng mà tiếp nhận kịch liệt như thế thống khổ, trên mặt của nàng lại đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, nhìn thật sâu Tống Văn một chút, sau đó liền nhắm mắt, chuyên tâm chống cự kia cố kịch liệt đau nhức. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Tống Văn ngừng vận chuyển pháp lực, tay cũng rời đi Thanh Luyện phần bụng. Trái lại Thanh Luyện đã là toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, có chút mở ra miệng thơm thở dốc, ngực kịch liệt chập trùng, vỏ sò cùng rung động theo. Thở dốc một lát, nàng đuôi rắn bại xuống, thân trên đột nhiên dựng đứng lên. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Không cần khách. Tống Văn lời nói vẫn chưa nói xong, lại bị Thanh Luyện tìm hiểu, nàng rất là vội vàng hỏi: "Ngươi không phải ta Liễu Xà nhất tộc?" Thanh Luyện hai con ngươi lấp lánh nhìn chằm chằm Tống Văn, dựng thẳng đồng bên trong hiện ra quang mang trong suốt, tiếp tục nói: "Ngươi bề ngoài, mặc dù cùng sau khi biến hóa Liêu Xà giống nhau như lúc, nhưng ngươi vừa mới độ nhập trong cơ thể ta lực lượng, cùng ta Liêu Xà nhất tộc yêu nguyên hoàn toàn khác biệt." Thanh Luyện trong mắt quang mang càng phát ra cực nóng, ngừng lại một chút, lại nói: "Ngươi là nhân tộc." Tống Văn gặp tình hình này, trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác. Hắn vốn là dự định lấy nhân tộc thân phận cùng kết giao, nhưng Thanh Luyện như vậy phản ứng, ngược lại để hắn có chút kinh nghi bất định. "Ta đích xác là nhân tộc tu sĩ, cái này có vấn đề gì không?" Thanh Luyện trên mặt đột nhiên bắn ra không che giấu chút nào kinh hỉ. "Ngươi thật là nhân tộc." Nói, nàng đuôi rắn không tự chủ trên mặt đất quét tới quét lui. "Không biết cô nương vì sao đối nhân tộc như thế để ý?" Tống Văn khẽ nhíu mày. Thanh Luyện đuôi rắn lúc đích, bắt đầu vòng quanh Tống Văn xoay quanh, nhưng ánh mắt lại một mực tại trên thân Tống Văn không ngừng dò xét, đồng thời trong miệng đáp: "Các hạ có chỗ không biết, ta Liễu Xà tộc một mực lấy hình người vi tôn, sau khi biến hóa dáng vẻ càng giống nhân tộc, liền đại biểu huyết mạch càng tinh khiết hơn." Tống Văn có chút kinh ngạc. "Hình người vi tôn?" Cái này cùng Vương Thu Nguyệt lời nói, lấy hình người vì đẹp, thế nhưng là hai việc khác nhau. Mặt khác, hắn cũng thực sự khó có thể lý giải được, vì sao muốn lấy hình người vi tôn. Liêu Xà đồng thời có được đằng rắn cùng nhân tộc huyết mạch, không nên lấy đằng xà huyết mạch vi tôn sao? Dù sao, đằng rắn thế nhưng là thần thú, sinh mà cường đại, mà nhân tộc trời sinh yếu đuối, muốn thông qua tu luyện mới có thể điều khiển lực lượng cường đại. Chương 1425, cực âm, làm ta đạo lữ. Vừa vặn rất tốt. Chương 1425, cực âm, làm ta đạo lữ. Vừa vặn rất tốt. Cô đương. Tống Văn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó biết rõ còn cố hỏi, như thế nào Liễu Xà nhất tộc? Lần này, đến Tiên Thanh Luyện kinh ngạc. "Ngươi không biết ta Liễu Xà nhất tộc?" Tống Văn khẽ bước cằm, tiếp lấy liền địa đặt lung tung. "Thứ không dám dâu dếm, ta vì cửu ra chỗ truy sát, bối rối chạy trốn phía dưới, phát hiện một chỗ ngồi cổ truyền tống trận. Cùng đường mặt lộ, ta bất đắc dĩ khởi động truyền tống trận. Nào có thể đoán được, bị truyền tống đến cái này là Lâm Chi Địa, nơi đây không gây một nhân tộc, chỉ có vô tận yêu tộc. yêu tộc mặc dù cũng có không thấp trí tuệ, nhưng ngôn ngữ khác biệt, không cách nào giao lưu. Ta chỉ có thể ở phiến đại lục này du đãng, để nhìn có thể tìm tới phương pháp trở về. Cô nương ngươi là ta gặp phải vị thứ nhất nửa người nửa rắn sinh linh, lại miệng ngươi nói tiếng người, có thể câu thông. Cho nên, ta mới có thể liều chết cứu rút. Thì ra là thế. Thanh Luyện du động đến Tống Văn chính diện, hai mắt nhìn chăm chú Tống Văn, giải thích nói: Liêu Xà nhất tộc có được nhân tộc cùng thần thú đằng rắn huyết mạch, chính là phiến đại lục này cường đại nhất chủng tộc một trong. Ngươi cứu ta tòa sơn cốc kia, hướng tây mà đi mười mấy vạn dặm, liền có thể thấy đến một tòa bình nguyên, gọi là Vân Thủy Bình Nguyên. Xâm nhập bình nguyên, liền có rất nhiều Liêu Xà tộc nhân. Kia Vân Thủy Bình Nguyên, chính là ta Liêu Xà tộc nghỉ lại chỗ. Cô nương vừa mới nâng lên dáng vảy vương không biết lại là chuyện gì xảy ra. Tống Văn hỏi: Dáng vảy chính là ta đại huynh danh hảo. Tại Liêu Xà trong tộc, thực lực đạt đến bát giai người, liền có thể xưng vương. Thanh Luyện nói: Lệnh huynh đúng là bát giai cường giả. Tống Văn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tiếp lấy lại hỏi: Xin hỏi Liêu Xà tộc có bao nhiêu bát giai cường giả? Mười mấy tôn. Thanh Luyện nói: Nhiều như thế. Vậy nhưng có cửu giai cường giả? Tống Văn truy vấn. Thanh Luyện dựng thẳng đồng, nổi lên vẻ sùng kính. Tự nhiên là có. Nếu không có cửu giai cường giả tọa trấn, lại sao dám xưng là Tây Nung đại lục chủng tộc mạnh nhất? Ta đại huynh sư tôn chính là trong tộc duy nhất cửu giai cường giả, được xưng là Bích Vũ tôn giả. Bất quá, Bích Vũ tôn giả lâu dài tinh tu, cơ hồ không tham dự bất luận cái gì trong tộc sự tình, cực ít lộ diện. Tống Văn nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Liêu Xà nhất tộc thực lực càng mạnh, hắn đạt được giao quang sen độ khó lại càng lớn. Mười mấy đầu bát giai Liêu Xà, một đầu cửu giai Liêu Xà, để hắn không sinh ra nửa điểm mạnh mẽ bắt lấy suy nghĩ. Chỉ là không biết giao quang sen tại Liêu Xà trong tộc chân quý trình độ. Nếu là đối Liêu Xà cũng không đại dụng chi vật, có lẽ rất dễ dàng liền có thể đắc thủ. Tống Văn nghĩ lại nghĩ đến, vì thăm dò thêm Liêu Xà tộc tình báo, hắn nói sang chuyện khác hỏi. Cô nương lúc trước nói, Liêu Xà tộc lấy hình người vi tôn. Ta đối với cái này cực kỳ không hiểu, không biết cô nương có thể hay không cáo chi nguyên do trong đó. Thanh Luyện đạo, ta Liêu Xà tộc nhân sinh ra đã có hai giai đến tam giai thực lực, tại tiến giai ngũ giai về sau, liền có thể hóa hình làm người. Chỉ là, sau khi biến hóa thân thể, khó mà làm được hoàn mỹ. Có hai chân không cách nào thành hình, giống hai cái đuôi, có không cách nào cải biến dựng thẳng đồng, có trên thân sẽ có lưu một chút bảy rắn. Sau khi biến hóa hoàn mỹ trình độ, sẽ theo thực lực tăng trưởng mà thay đổi, thực lực càng mạnh, liền càng tiếp cận tại nhân tộc bộ dáng. Tống Văn ánh mắt chớp động. Thanh Luyện thuyết pháp này, ngược lại là so Vương Thu Nguyệt lấy hình người vì đẹp đáng tin cậy. Tây Nung đại lục yêu thú hình hành, tương hồ đấu đá, tranh đoạt không gian sinh tồn, cùng trong tu tiên giới truy cầu trưởng sinh đại đạo tu sĩ, cuối cùng nhìn đều là thực lực, chỉ có được thực lực cường đại, mới có thể tại cái này tàn khốc thế gian đặt chân. Không biết, ta có thể hay không nhìn xem cô nương ngươi sau khi biến hóa bộ dáng? Tống Văn hỏi. Thanh Luyện gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, trở nên có chút bức rứt bất an. Thấy đối phương nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Tống Văn lại nói: Cô nương chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, không còn ý gì khác. Nếu là không tiện, quên đi. Kỳ thật, cũng không có gì không tiện. Thanh Luyện thanh âm rất nhẹ, bé không thể nghe. Dứt lời, trên gương mặt của nàng đỏ ửng, đã lan tràn đến sau tai. Nóng hổi, giống như là nung đỏ bàn ủi. Chợt, trên người nàng đột nhiên toát ra một cỗ màu xanh linh quang, dần dần đưa nàng toàn thân bao khỏa, làm cho người thấy không rõ trong đó tình trạng. Mấy tức về sau, thanh quang tán đi. Thân người đôi rắn Thanh Luyện đã không thấy, thay vào đó là một năm thức có thừa nữ tử. Trên người của nàng cùng khuôn mặt, cơ hồ không có gì thay đổi, chỉ là dựng thẳng đồng biến thành nhân tộc con người, lại trên trán nhiều vài miếng thúy thanh xà vậy. Thay đổi lớn nhất là nàng đôi rắn biến thành một đôi hai chân vẫn dài, bất quá từ đại chân trở xuống hiện đầy bảy rắn, giống như là mặc vào một đôi đặc chế ủng da. Đồng thời, Tống Văn cũng rốt cuộc biết nàng lúc trước vì sao như vậy nhăn nhó. Ngoại trừ trên đùi lân phiến cùng trước ngực vỏ sò, nàng chưa làm sợi bài. Tống Văn có chút ngây người, lập tức vội vàng chuyển di ánh mắt. Thật có lỗi, là ta mạo muội. Thanh Luyện giờ phút này ngược lại trở nên thản nhiên rất nhiều. Các hạ không cần tự trách. Chúng ta Liếu Xả cùng các ngươi nhân tộc khác biệt, cũng không mặc quần áo. Chỉ là, chúng ta chỉ ở đạo lữ trước mặt, hóa thành nhân hình. Là tại hạ đường đột, không biết nguyên do trong đó, còn xin cô nương biến trở về đi thôi. Tống Văn nói. Các hạ chính là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi nguyện xem ta hình người, kỳ thật trong lòng ta. Rất là thích. Thanh Luyện thanh âm êm dịu, ánh mắt sáng rực. Tống Văn gặp nàng cũng không thay đổi trở về, không tốt nhìn thẳng đối phương, ánh mắt có chút phiêu hốt. Các ngươi Liếu Xả tộc ở giữa, cũng có đạo lữ nói chuyện. Thanh Luyện đạo, tự nhiên là có. Chỉ là, Liếu Xả tộc giống cái nhiều mà giống được ít, thường thường một giống được có mấy vị thậm chí hơn 10 vị đạo lữ. Nhưng dù vậy, chúng ta gây giống cũng rất là khó khăn. Toàn bộ Liêu Xà tộc tất cả tộc nhân cộng lại, còn không đủ 100 vạn số lượng. Tống Văn chợt thấy, sau lưng tự dưng có chút mỏi nhừ. Tộc nhân của các ngươi, ít như vậy? Tống Văn ngữ khí kinh ngạc hỏi. Toàn bộ chủng tộc không đến 100 vạn, lại đản sinh ra mười mấy tôn bát giai yêu thú cùng một tôn yêu thú cấp 9, không thể không nói, Liêu Xà nhất tộc quả nhiên không hổ có được thần thú huyết mạch, thiên phú cực cao. Đúng rồi, ta còn không biết danh hào của ngươi. Thanh Luyện hỏi. Cực âm. Tống Văn báo ra mình chân chính đạo hiệu. Trên thực tế, hắn lúc này khuôn mặt cũng là hắn chân chính bộ dáng. Chưa tu hành thời điểm, dung mạo của hắn liền coi như mặt mày thanh tú, bây giờ tu vi cao tuyệt, lâu dài thụ linh khí chỗ tầm bổ, càng lộ ra phong thần tuấn lãng. Hắn làm như vậy là bởi vì Vương Thu Nguyệt từng nói, Liêu Xà tộc vô luận nam nữ đều dung mạo tuấn mỹ. Hắn liền muốn tuấn lãng một chút dung mạo, càng thêm bị Thanh Luyện tiếp nhận. Cực âm. Thanh Luyện đôi mắt bên trong hào quang lưu chuyển, hình như có tinh quang lấp lóe. Cực âm, ngươi có thể làm đạo lữ của ta sao? Ta chính là nhân tộc, há có thể làm đạo lữ của ngươi? Tống Văn ngạc nhiên. Thanh Luyện hai tay lập tức tại nguyên chỗ xoay một vòng, giống như tại biểu hiện ra mình thân thể mềm mại. Bộ dáng của ta bây giờ cùng nhân tộc cũng không quá lớn khác biệt, ngươi ta làm sao không có thể kết làm đạo lữ? Mặt khác, ta liền thích ngươi là nhân tộc. Tống Văn quái dị nhìn thoáng qua Thanh Luyện, hắn luôn cảm thấy đối phương tựa hồ rất để ý người khác tộc thân phận. Thậm chí, hắn lúc trước làm xuất ra anh hùng cứu mỹ nhân có chút dư thừa, chỉ sợ chỉ cần quang minh nhân tộc thân phận, Thanh Luyện liền sẽ chủ động lấy lòng. Thanh Luyện, ta không biết các ngươi Liễu Xà tộc kết làm đạo lữ phương thức cùng ý nghĩa, nhưng ở chúng ta nhân tộc, kết làm đạo lữ liền mang ý nghĩa không rời không bỏ, làm bạn người già. Cho nên, ta không thể tùy tiện đáp ứng ngươi. Mong rằng ngươi có thể thứ lỗi. Chương 1425, Giáng Vậy Vương hiện thân. Chương 1425, Giáng Vậy Vương hiện thân không rời không bỏ, làm bạn người già. Trong mắt Thanh Luyện, ba quang liễm diễm, như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Như vậy lời thề, các ngươi nhân tộc giống được, đều như thế chân thành chi tâm đối đãi giống cái đạo lữ. Nhân tộc hứa hẹn, đã kết đạo lữ, sinh tử không phụ. Tống Văn thanh âm ầm vang, lại chúng ta nhân tộc, bất luận nam nữ, từ trước đến nay từ một mực, cả đời sẽ chỉ có một vị đạo lữ. Đương nhiên bất kỳ cái gì chủng tộc đều sẽ có một ít bại hoại, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Nhưng ta cực âm, đời này như chọn một người, cho dù thương hải tăng điển, đạo vẫn hồn tiêu, này tâm không đổi. Thanh Luyện trong mắt quang mang càng phát ra sáng tỏ, giống như hai vành trăng sáng, tràn ngập chờ mong. Cực âm, cầu ngươi đồng ý, để cho ta làm đạo lữ của ngươi a. Việc này há có thể cho đùa. Ta mặc dù thưởng thức tính tình của ngươi và khuôn mặt đẹp, nhưng tình cảm sự tình không thể chỉ dựa vào trùng động nhất thời. Nếu không, lại có thể nào làm bạn người già? Tống Văn thần sắc nghiêm nghị, một mặt chính khí. Ta không hiểu các ngươi nhân tộc tình cảm, nhưng ta cảm thấy ngươi nói có lý. Không bằng, ngươi theo ta đi Liễu Xà tộc, ở tạm một đoạn thời gian. Ở chung lâu, có lẽ ngươi liền nguyện ý làm đạo lữ của ta. Thanh Luyện đầy mắt chờ mong. Cái này, Tống Văn có vẻ hơi do dự. Ánh mắt của hắn đảo qua Thanh Luyện trước ngực vỏ sò cùng chỉ có vảy rắn hai chân. Không vào hang quặng, làm sao bắt được của con? Muốn đạt được giao con sen, khẳng định là muốn đi một lần Liễu Xà tộc. Nhưng lòng người khó dò. Thanh Luyện biểu hiện được quá mức cẩn cẩn, để hắn cái này thợ săn có loại bị đi săn cảm giác. Mặt khác, cho dù Thanh Luyện đối với hắn không có ác ý, Liễu Xà tộc cái khác Liễu Xà, đối với nhân tộc, đối với ngoại lai sinh linh, lại là cái gì thái độ? Hắn tạm thời vẫn chưa biết được. Tùy tiện tiến về Liễu Xà tộc, hung hiểm khó liệu. Thanh Luyện cô đương, tha thứ ta không thể tùy ngươi tiến về Liễu Xà tộc. Tống Văn nói. Vì sao? Bị cự tuyệt, Thanh Luyện có vẻ hơi lo lắng. Ngươi không phải nói, ngươi không chỗ có thể đi, bốn phía du đang sao? Theo ta về Liễu Xà tộc, ngươi chí ít có cái an toàn cư trú chỗ. Hẳn là, ngươi không tin được ta, lo lắng ta có hại ngươi chi tâm. Vừa dứt lời, Thanh La không đợi Tống Văn nói chuyện, lại vội vàng tự hỏi tự trả lời. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi, đồng thời ta cũng tuyệt đối không cho phép cái khác Liễu Xà ra hại ngươi. Bằng vào ta Thanh Luyện chi chân linh, hướng xà tổ phát hiện, nếu có trong tộc có người muốn gây bất lợi cho ngươi, trước phải từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Thanh Luyện trong con mắt nổi lên kim sắc quang mang, tựa hồ Liễu Xà tộc chân linh chi thể chính là một loại nào đó chi cao thể ước, cũng không phải là chậm rãi mà nói. Làm xong những này, Thanh Luyện lại lần nữa mong đợi nhìn chăm chú Tống Văn chờ đợi đáp lại. Tống Văn nghe vậy, ánh mắt phức tạp, chắp tay thi lễ. Thanh Luyện cô đương, nhận được hậu ái, ngươi phần này tín nhiệm cùng nỗ lực, cứ gâm khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tu hành hiểm ác, có thể gặp được cô nương như vậy chân thành hạng người, đúng là vận may của ta. Chỉ là, Tống Văn còn chưa nói xong, Thanh Luyện đột nhiên thần sắc chấn động, mở miệng đánh gãy Tống Văn. Ta đại huynh đến rồi. Ngươi đại huynh? Giáng Vậy Vương. Tống Văn trong lòng đột nhiên giật mình. Trước mắt hắn đối Liêu Xà tộc hiểu rõ còn có ít, tạm thời không có tiếp xúc Liêu Xà tộc cường giả dự định. Giáng Vậy Vương làm bát gia yêu thú, Liêu Xà nhất tộc hết sức quan trọng tồn tại, tất nhiên không có Thanh Luyện dễ dàng như vậy lăng lư. Lập tức, trong lòng của hắn sinh ra mấy phần nghi hoặc. Thân trí của hắn một mực cảnh giới lấy quanh mình, nhưng chưa cảm giác được bất luận cái gì cường đại yêu thú tới gần. Lệnh Minh ở nơi nào? Hắn làm sao lại truy tung đến nơi đây? Tống Văn hỏi. Trên người của ta có nàng lưu lại bí thuật, giữa chúng ta có thể cảm ứng được lẫn nhau đại khái phương vị. Nàng lúc này còn tại bên ngoài 10 dặm. Nàng hẳn là biết được Khô Tuyết bà bọn người cái chết, lo lắng an nguy của ta, mới chạy đến. Thanh Luyện giải thích nói. Tống Văn nhíu mày, suy tư trong lòng tung bay. Hắn đang tự hỏi, là sớm rời đi, vẫn là lưu lại gặp một lần vị này Giáng Vậy Vương. Chân trước liên tục, hắn cuối cùng là quyết định lưu lại. Liên như vậy rời đi, ngược lại thành dấu đầu lòi đuôi. Coi như Thanh Luyện đơn thuần mà không sinh lòng nghi ngờ, nhưng Giáng Vậy Vương tất nhưng sẽ hoài nghi hắn cùng kia quái vật có chỗ cấu kết. Kể từ đó, hắn lúc trước làm đây hết thảy, coi như tất cả đều nước chảy về biển đông. Mà lại, việc này một khi tại Liễu Xà trong tộc truyền ra, hắn về sau lại nghĩ tiếp xúc bất luận cái gì Liễu Xà tộc nhân, cho dù thay hình đổi dạng, cũng sẽ chuyện như vậy mà bị hoài nghi. Dù sao, toàn bộ Tây Nung đại lục dĩ vãng nhưng không có nhân tộc, tại Liễu Xà tộc xem ra, chỉ cần có bất kỳ một nhân tộc làm ra chuyện ác, những người khác tộc liền cùng dạng không thể tin. Như Giáng Vậy Vương thật muốn động thủ, cùng lắm thì lãng phí một trường na di phủ, tăng thêm một bộ chết thay khối lỗi, hẳn là đủ để đem vứt bỏ. Thú hồ, còn có Thanh Luyện con xuất sinh này tại, chỉ cần đem cưỡng ép, Giáng Vậy Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Tống Văn liếc một chút Thanh Luyện. Cái sau chính lòng tràn đầy vui vẻ, một đôi linh động đôi mắt lóe ra kích động và mang. Cực âm, nhà ta đại huynh nhất là thương ta. Ngươi tại ta có ân cứu mạng, nhìn thấy ngươi về sau, hắn nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ cùng chiêu đãi ngươi. Mặt khác, hắn cũng chắc chắn đồng ý, ngươi ta kết làm đạo lữ. Tống Văn nhìn xem Thanh Luyện gần như trần trụi ở trước mặt mình nhảy cẫng dạ bước, không hiểu có chút chột dạ. Tựa như lừa gạt một không dành thế sự thiếu nữ, mà phụ huynh đảo mắt liền muốn dẫn theo đao kiếm tìm tới cửa. Thanh Luyện cô đương, nếu không ngươi vẫn là trước hóa thành yêu thân thể. Tại sao muốn hóa thành yêu thân thể, dạng này không rất tốt sao? Thanh Luyện nói, còn giơ lên mình tròn trịa mà che kín vảy rắn chân dài. Tống Văn ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, hầu kết có chút hoạt động. Che kín vảy rắn chân dài, so với cô gái tầm thường ra tuyết, có khác mấy phần yêu dị mị hoặc. Ta chủ yếu là lo lắng Lệnh Minh hiểu lầm. Ngươi ở trước mặt ta hóa hơn người hình sự tình, không bằng coi như thành ngươi ta bí mật, đừng cho ngoại nhân biết. Thanh Luyện hai con ngươi hoàn thành một nha. Tốt lắm. Thanh quang lóe lên, trong chớp mắt, nàng lại khôi phục thân người đôi rắn dáng vẻ. Chương 1427, chính xác. Đại huynh chương 1427, chính xác. Đại huynh Tống Văn chợt thấy, một cỗ cường hoành lực lượng thần thức bỗng nhiên giáng lâm. Nột yêu ma kia, nhanh chóng thả Thanh Luyện. Quát to một tiếng tại trong động quật nổ vang, chấn động đến vách đá rì rào run rẩy. Ngay sau đó, một đạo cuồng phong gào thét mà lên, đem ngoài hang động nước sông sinh sinh rút lên, như thiên hà tiết lưu, huyền không chạy về phía phương xa. Thoáng chốc, đầu này rộng chừng vài dặm đường sông, ngàn nước cùng nhau bị cuốn đi, còn có đáy sông nước bùn cùng động quật vách đá. Tống Văn cùng Thanh Luyện thân hình lập tức bại lộ tại sắt trời phía dưới. Đại huynh đến rồi. Thanh Luyện ngẩng đầu, nhìn qua không trung. Nói xong, nàng liền đằng không mà lên. Tống Văn không do dự chút nào, vội vàng đuổi theo. Thanh Luyện thế nhưng là hắn hộ thân phủ, tuyệt đối không thể cách xa nàng. Vừa bay ra trên dưới 100 trượng, Tống Văn liền chú ý tới, phương xa chân trời bay tới một thân ảnh. Người đến, thân người đôi rắn, khuôn mặt băng điêu ngọc mài, da thịt tinh tế tỉ mỉ như tuyết, hai con ngươi lạnh như hàn tinh, một đầu đen nhánh tóc dài theo gió mà động. Dung mạo cùng Thanh Luyện có 3 phần tương tự, nhưng càng lộ vẻ lãnh diễm. Trang phục của nàng cũng cùng Thanh Luyện tương tự, chỉ có nở nàng trước ngực có 2 mảnh che chắn vật, không biết là yêu thú nào lân tiến, chỉ có trong lòng bàn tay lớn nhỏ, hoàn toàn ngăn không được kia hùng vĩ núi tuyết. Nàng cùng Thanh Luyện điểm khác biệt lớn nhất là tại đôi rắn phần bụng chỗ, vảy rắn bên trên có một đạo đỏ thắm đường vân, xuyên qua toàn bộ đôi rắn, cái này có lẽ chính là cái tên tồn tại. Thanh Luyện cô đương, vị này là ngươi đại huynh? Tống Văn có chút khó có thể tin mà hỏi. Tự nhiên là, ta còn có thể nhận lầm nhà mình đại huynh hay sao? Thanh Luyện cười đáp. Nhưng nàng rõ ràng là mẫu, là nữ tử. Tống Văn nói, tại ta vừa mới xuất sinh không lâu, mẫu thân liền qua đời, mà phụ thân của chúng ta thê tử đông đảo, căn bản không quản chúng ta. Khi đó, đại huynh cũng còn bất quá tứ giai thực lực, tại yêu thú này hoành hành Tây Nhung đại lục, chỉ có thể coi là yếu đuối yêu thú. Trong tộc mặc dù cung cấp che chở cùng tu hành tài nguyên, nhưng nếu muốn trở thành cường giả chân chính, điểm này tài nguyên căn bản không đủ, còn cần mình đi tranh thủ. Mặt khác, cùng tuổi liếu xả ấu thú bên trong, không thiếu lấy mạnh hiếp yếu hạng người, thường xuyên ức hiếp tỷ muội chúng ta. Đại huynh vì tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, vì ta không bị cái khác liếu xả khi dễ, bắt đầu một ngày một đêm tu luyện, cùng xuất nhập các loại địa phương nguy hiểm. Cũng là từ đó trở đi, nàng liền không cho ta gọi nàng tỷ tỷ mà là xưng hô đại huynh. Thanh Luyện êm thai mà nói. Nàng nói xong lúc, Giáng Lân Vương đã tới gần đến bên ngoài mới dặm. Tống Văn nhìn lướt qua Giáng Lân Vương ngực, lập tức rất tán thành. Xác thực, đại huynh. Thanh Luyện trước ngực sự hùng vĩ đã là thế gian hắn hữu, mà vị này Giáng Lân Vương vẫn còn muốn tráng tú mấy phần. Giáng Lân Vương dừng ở 10 trượng trước đó, ánh mắt như điện, đâm vào Tống Văn đau nhức. Gặp qua Giáng Lân Vương, Tống Văn ôm quyền thở dài. Khô Tuyết bọn người vì sao chết rồi? Còn có, hắn là ai? Giáng Lân Vương câu nói này là đang hỏi Thanh Luyện, bất qua ánh mắt của nàng lại chăm chú nhìn Tống Văn, lạnh như lao kiếm. Thanh Luyện tựa hồ đang lo lắng, Giáng Lân Vương lại đột nhiên xuất thủ chém giết Tống Văn, nàng đứng ở Tống Văn phía trước, chặn Tống Văn nửa người. Tại tuần tra Vân Thủy Bình nguyên lúc, chúng ta tao ngộ một đầu hung lệ yêu vật, Khô Tuyết bà bọn hắn vì hộ ta rời đi, bất hạnh chết tử. Tại yêu vật chuẩn bị động thủ với ta lúc, Cực Âm đột nhiên xuất hiện. Cực Âm mặc dù không địch lại yêu vật kia, lại thiết kế đem dẫn ra. Sau đó, hắn đi mà quay lại, mang theo ta chạy trốn tới nơi đây. Thanh Luyện nói. Cực Âm. Giáng Lân Vương nhìn chằm chằm Tống Văn, lạnh giọng chất vấn, ngươi là nhân tộc? Giáng Lân Vương tu vi cao hơn nhiều Tống Văn, nàng một chút liền có thể nhìn ra, Tống Văn thể nội pháp lực cùng Liễu Xà tộc thể nội yêu nguyên khác biệt, mà Thanh Luyện lại là, tại Tống Văn đem pháp lực độ nhập trong cơ thể nàng, mới phát giác việc này. Tại hạ đúng là nhân tộc. Tống Văn nói. Ngươi đã là nhân tộc, vì sao muốn mạo hiểm cứu bản vương tiểu muội? Nghe được Tống Văn thừa nhận là nhân tộc, Giáng Lân Vương không hề giống Thanh Luyện như vậy kích động dị thường, cặp kia sắc bén đôi mắt bên trong chỉ có thật sâu đề phòng cùng chất vấn. Tống Văn đạo, ta là bị người đuổi giết, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ ngồi cổ truyền tống trận, bị ép truyền tống đến khu này đại lục. Lệ muội là ta gặp phải vị thứ nhất có thể miệng nói tiếng người, có thể giao lưu sinh linh. Ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem nàng uổng mạng. Thứ không dám dâu dếm, ta cứu lệ muội thật có tư tâm, là muốn từ trong miệng nàng nghe ngóng, phải chăng có quay về Đông Huyền đại lục chi pháp? Ngươi là Đông Huyền đại lục người? Giáng Lân Vương trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Các hạ biết Đông Huyền đại lục? Tống Văn hiển nhiên rất là kích động, phảng phất giống như một lưu lạc tha hương người xa quê, chợt nghe cố thổ tin tức. Vậy các hạ có biết nơi nào có tiến về Đông Huyền đại lục truyền tống trận? Giáng Lân Vương không có trả lời Tống Văn vấn đề, ngược lại là hỏi: "Đã ngươi là cưỡi truyền tống trận mà đến, vì sao không lợi dụng tòa kia truyền tống trận trở lại?" Tống Văn trên mặt lập tức lộ ra một vòng cười khổ. "Ta vừa truyền tống đến tận đây, liền đụng phải một loại tên là Mặt Quỷ Nệ quần cư yêu thú vây công. Ta tuy tốt không dễ dàng trốn thoát, nhưng ở đánh nhau lúc, truyền tống trận lại gặp đến phá hư. Mặt khác, coi như truyền tống trận hoàn hảo, ta cũng không dám lợi dụng tòa kia truyền tống trận trở về, cửu gia của ta, tất nhiên tại truyền tống trận một chỗ khác, bày ra thiên la địa võng, ta đường cũng trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Giáng Lân Vương hơi chút trầm ngâm về sau, nhẹ gật đầu, tựa hồ nhận đồng Tống Văn lời nói. Trên người nàng lạnh lẽo khí thế, lập tức nhu hòa xuống tới. Ngươi đã cứu được tiểu muội, chính là tại ta có ân, về sau như gặp được việc khó gì, nhưng đến Liêu Xà tộc tìm ta. Nói đến đây, nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một viên lân phiến, ném cho Tống Văn. Các ngươi nhân tộc tu luyện cần thiết linh vật, bản vương xác thực không hiểu rõ lắm, không cách nào tặng cho ngươi bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Nhưng ân cứu mạng, bản vương không thể không có chút nào biểu thị. Cái này lân phiến bên trong có triệu viên linh thạch đến các ngươi nhân tộc thuyết pháp, hẳn là thượng phẩm linh thạch, chắc hẳn ngươi cần dùng đến. Tống Văn tiếp nhận lân phiến, phát hiện trong đó nhưng vẫn thành một vùng không gian, cùng nhẫn chứa vật có dị khúc đồng công chi diệu. Liêu Xà nhất tộc, thế mà cũng có pháp khí chứa đồ, cũng không có thể xem nhẹ. Hồi bẩm Giáng Lân Vương, ta cứu lệnh muội, cũng không phải là toan tính hồi báo, còn xin đem vật này thu hồi. Tống Văn nói, bản vương từ trước đến nay không nợ bất luận kẻ nào tình. Giáng Lân Vương quả quyết cự tuyệt. Lúc này, Thanh Luyện đột nhiên mở miệng chen vào nói, đại minh, ta muốn cùng Cực Âm kết làm đạo lữ. Thanh Luyện thanh âm réo rắt, chỉ địa hữu thanh. Tống Văn chấn động trong lòng, ánh mắt lập tức thu hồi, rơi vào Thanh Luyện trên thân. Này yêu làm việc ngược lại là đi thẳng về thẳng, nửa điểm không che lấp. Càng làm Tống Văn ngoài ý muốn chính là, hắn vốn cho rằng Giáng Lân Vương sẽ mãnh liệt phản đối, nhưng mà đối phương nghe vậy không gây nửa điểm chần chừ, dựng thẳng đồng hơi đổi liền hỏi, Cực Âm, đã tiểu muội đối ngươi cố ý, vậy ngươi nhưng nguyện cùng nàng kết làm đạo lữ? Cái này, Tống Văn khỏe miệng có chút co rúm, quả nhiên là yêu tộc, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Hồi Giáng Lân Vương, chúng ta nhân tộc cần tình đầu ý hợp mới có thể định ra chung thân. Ta cùng Thanh Luyện vừa mới quen biết, tùy tiện đáp ứng, sợ phụ nàng một tấm chân tình. Các hạ cũng định không muốn lệnh muội nhờ và không phải người, không bằng cho ta hai người nhiều chút thời gian ở chung, đợi lẫn nhau tâm ý rõ ràng, bàn lại việc này như thế nào? Các ngươi nhân tộc chính là phiền phức, còn nói cái gì tình đầu ý hợp? Chúng ta Liễu Xà nhất tộc từ trước đến nay thẳng tới thẳng lui, coi trọng liền kết làm đạo lữ, không thích liền tách ra là được. Giáng Lân Vương không chút nào để ý nói, đại minh, Cực Âm nói có lý, bọn hắn nhân tộc cả đời chỉ có một vị đạo lữ, không bằng liền theo hắn lời nói, tha cho hắn tiến về trong tộc ở tạm một thời gian. Một thì hắn tạm thời không cư trú chỗ, tại trong tộc chí ít có thể bảo vệ hắn chu toàn. Thứ hai, tục ngữ nói, lâu ngày sinh tình, thời gian lâu dài, hắn nhất định sẽ đồng ý cùng ta kết làm đạo lữ. Thanh Luyện nói, cả đời chỉ có một vị đạo lữ. Giáng Lân Vương nhìn thật sâu Tống Văn một chút. Được. Cực Âm, ngươi nhưng nguyện đi ta Liễu Xà nhất tộc làm khách. Chương 1427, Thanh Luyện, Cực Âm, cảm ơn ngươi. Chương 1427, Thanh Luyện, Cực Âm, cảm ơn ngươi. Đối mặt Giáng Lân Vương mời, Tống Văn có vẻ hơi chần chừ. Hắn nhìn một chút Giáng Lân Vương, đối phương thần sắc lạnh nhạt, mặt lộ vẻ mỉm cười, lại nhìn một chút Thanh Luyện, cái sau hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú hắn, tràn ngập chờ mong. Trầm mặc một lát, hắn cuối cùng là nhẹ gật đầu. Đã Giáng Lân Vương thịnh tình mời, tại hạ tự nhiên toàn mệnh, nếu không chính là không biết điều. Giáng Lân Vương thân là bát giai đại yêu, sư tôn vẫn là Liêu Xà tộc duy nhất chín cảnh chí tôn, tại Liêu Xà trong tộc thân phận địa vị siêu nhiên. Nàng đã tự mình mở miệng mời, liền mang ý nghĩa Tống Văn là Giáng Lân Vương quý khách. Có tầng này thân phận, chỉ cần Tống Văn không chủ động khiêu khích, chắc hẳn tại Liêu Xà trong tộc an toàn không ngại. Cực Âm, ngươi rốt cục nguyện ý đi Liêu Xà tộc, thật sự là quá tốt. Thanh Luyện hưng phấn lên tiếng, hai mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ, con thành nguyện nhà. Tống Văn mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng phía Thanh Luyện khẽ bước cằm. Vậy chúng ta nhanh lên đường đi. Thanh Luyện có chút không kịp chờ đợi. Thanh Luyện, không nổi. Giáng Lân Vương lên tiếng, ngươi mặc dù bình yên thoát thân, nhưng cô tuyết đám người thi thể chưa thu liễm, bọn hắn thân thể tàn phế, còn phải mang về trong tộc, hảo hảo an táng. Thanh Luyện đột nhiên khẽ giật mình, bị yêu vật kia bắt được, suýt nữa bỏ mình, sau lại vì Cực Âm cái này nhân tộc cứu, thay đổi rất nhanh phía dưới, để nàng tạm thời quên đi khô tuyết bọn người cái chết. Trên mặt nàng mừng rỡ đột nhiên biến mất, trở nên bi phẫn không thôi. Đại Minh, ngươi nhất định phải tìm ra đầu kia yêu vật, đem chém giết, vì khô tuyết bà bọn hắn báo thù. Yên tâm, nó trốn không thoát. Giáng Lân Vương thanh âm băng hàn, ánh mắt như đao. Một người hai rắn đi vào khô tuyết bà bọn người bỏ mình chi địa. Thanh Luyện thần sắc càng phát ra bi thương. Nàng từ dưới đất nâng lên một khối lại một khối tàn chi cùng thịt nát, hai mắt đẫm lệ, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi. Đây là khô tuyết bà lân giáp. Nàng nhặt lên một mảnh nhuốm máu màu nâu xanh bảy rắn, hai tay không nhịn được run rẩy. Đại Minh, nhất định phải làm cho yêu vật kia nợ máu trả bằng máu. Muốn đem nó quét tâm tạo xương, hồn phách ném vào vạn xà quật bên trong gặm nuốt ngàn năm. Giáng Lân Vương thần sắc lạnh lùng, ánh mắt cẩn thận quét mắt bốn phía. Đầu mối hữu dụng cũng không nhiều. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là giết chết khô tuyết đám người hung thủ, xác thực chính là một đầu yêu thú cấp 7. Nơi đây còn sót lại khí tức bên trong, có một vẻ không giống với Liêu Xà tộc yêu thú khí tức. Mà Tống Văn thì chậm rãi rơi vào Thanh Luyện bên cạnh, hắn cầm một phương trắng thuần khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Thanh Luyện trong tay trên lân phiến máu tươi. Người mất đã mất, người sống như vậy. Thanh Luyện cô đương, còn xin nén bi thương. Khô tuyết bà nếu là trên trời có linh, chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy ngươi như thế bi thương. Lệnh huynh Giáng Lân Vương, tu vi thông thiên, nhất định có thể truy tung đến kia nghiệt xúc, vì khô tuyết bà bọn người báo thù rửa hận. Thanh Luyện ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Văn, nước mắt mặc dù vẫn như cũ theo gương mặt trượt xuống, lại là thần sắc chấn động. Cực Âm, cảm ơn ngươi. Ngươi nói đúng, đại huynh nhất định sẽ chính tay đâm kia nghiệt xúc. Một lát sau, tất cả tàn chi thịt nháo toàn bộ thu nạp, Giáng Lân Vương nói, đi thôi. Thanh Luyện, đi yêu vật cầm tù sơn cốc của ngươi nhìn xem. Ân. Thanh Luyện bay sượt nước mắt trên mặt, chọc chọc gật đầu. Trong sơn cốc cũng không lưu lại quá nhiều vết tích, hai rắn một người đến về sau, dáng vẻ chỉ là đơn giản dò xét một phen, liền đối với Tống Văn nói: "Cư Âm, làm phiền mang bản vương đi xem một chút, ngươi vây khốn yêu vật kia địa phương. Giáng Lân Vương, mời theo tại hạ tới." Tống Văn nói xong, liền đằng không mà lên, hướng về đông nam phương hướng bay ra mấy vạn dặm về sau, cuối cùng đến một tòa hồ nước trên không. "Ngươi chính là ở đây vây khốn yêu vật kia?" Giáng Lân Vương hỏi. Tống Văn đạo: "Đúng vậy, ta không phải kia nghiệt xúc đối thủ, tới chính diện giao phòng, không chỉ có không cách nào cứu ra Thanh Luyện cô nương, còn vô cùng có khả năng tự thân cũng mệnh tan tay. Tại bị yêu vật kia truy sát lúc, ta một bên lưu ý hoàn cảnh xung quanh, một bên suy tư cách đối phó. Khi thấy cái hồ này, trong lòng liền có chủ ý. Ta trốn vào trong hồ, lợi dụng dưới nước phức tạp thế, cẩn thận đọ sức, đồng thời âm thầm bố trí tinh đấu khốn yêu trận. Trong lúc đó, ta mấy lần suýt nữa tổn thương mệnh tại kia nghiệt xúc chi thủ, nhưng cũng may trời không tuyệt đường người, cuối cùng là thành công bố trí xuất trận pháp, cũng đem yêu vật kia khốn tại trong trận. Ta vốn muốn mượn trợ trận pháp chi uy, đem yêu nghiệt xúc chém giết tại đây. Nhưng này nghiệt xúc nhục thân cường hành, giáp sắt có thể so với thượng phẩm phòng ngự linh bảo, lại sinh sinh kháng trụ trận pháp rào sát. Rơi vào đường cùng, ta đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem đại lượng linh thạch đầu nhập trận nhãn, tiếp tục trận pháp duy trì trận pháp vận chuyển, để cầu có thể vây khốn tiêu nghiệt xúc một lát, mà ta thì trở về tòa sơn cốc kia, cứu ra Thanh Luyện cô nương. Ai? Tống Văn thở dài một tiếng, hai đầu lông mày đều là vẻ xấu hổ, tiếng nói trầm thấp, giống như để ép ngàn bạn không cam lòng. Trung binh là thực lực của ta không tốt, nếu là có thể mạnh lên mấy phần, tiêu nghiệt xúc sẽ làm đền tội tại đây. Thanh Luyện giờ phút này nước mắt trên mặt dần dần làm, ánh mắt như nước, ôn nhu nhìn xem Tống Văn. Cư Âm, không trách ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta cũng đã mệnh tang kia nghiệt xúc dưới bớt. Giáng Lân Vương im lặng gật đầu, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt hiện ra một chút vẻ cảm kích. Cư Âm, Thanh Luyện nói cực phải, ngươi có thể cứu ra Thanh Luyện đã là không dễ, chớ tự coi nhẹ mình. Thần trí của nàng đã xem toàn bộ hồ nước lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, tại hồ nước dưới đáy khắp nơi có thể thấy được kịch chiến lưu lại vết thương, lại tại một chút nơi hẻo lánh chỗ còn sót lại yêu vật kia cùng Cư Âm khí tức. Những này đủ để xác minh Cực Âm lời nói không qua. Tống Văn không có nói tiếp, chỉ là hướng phía mặt hồ tay áo phất một cái. Lập tức, tám mặt rách dưới màu xanh tiểu kỳ vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đây cũng là ta bảy trận sử dụng trận kỳ, bất quá bị phá hư nghiêm trọng, xem ra là không thể dùng. Đáy hồ vết tích cùng cái này vài lần vỡ vụn trận kỳ, là Tống Văn trước đó bố trí tốt, nếu không, hắn lại sao dám mang Giáng Lân Vương tới đây. Lúc này, Giáng Lân Vương đột nhiên phát hiện cái gì, khẽ nhả một tiếng. Đi theo ta. Lập tức, nàng ngự không mà đi, đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài một đỉnh núi. Tại đỉnh núi đất đá bên trên, có hai đạo thô to yêu thú dấu chân. Tiêu Nghiệt xúc thoát khốn về sau, hẳn là tới qua nơi đây. Giáng Lân Vương đưa mắt nhìn một phía, cau mày, nhưng đến nơi này, khí tức của nó liền hoàn toàn tiêu tán, vô tích mà theo. Tống Văn nhìn chăm chú kia hai đạo yêu thú dấu chân, suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng. Từ cái này trảo ấn cường độ cùng chiều sâu đến xem, Tiêu Nghiệt xúc thoát khốn về sau, khí tức hỗn loạn, bước chân phủ phiếm, nghĩ đến là hao tổn không nhẹ. Nó không còn dám tiếp tục làm ác, hoặc là mượn nhờ bí pháp nào đó che giấu tự thân khí tức, trốn xa mà đi.